Chương 257, Thi Hàn Ma chương 257, Thi Hàn Ma đạo hình, ngươi rốt cục trở về thiên ngoại, tựa hồ truyền đến có nữ tử tiếng nói, tại Diệp Tàng bên tai vang lên. Thanh âm kia, linh hoạt kỳ ảo xa xăm, tương tự quỷ mị nghệ ngữ, phản phất xuyên qua dòng sông thời gian, tuyên cổ mà chạy. Diệp Tàng một chân vừa đi trên bậc thang, ngạc nhiên giật mình thần. Nữ tử kia thanh âm rất quen thuộc, nhưng lại không gì sánh được lạ lẫm. Diệp Tàng nhất thời có chút hoảng hốt, trong lòng không tự chủ dâng lên một vòng bi thiết chi ý, giống như là có một nữ tử, một mình tại chờ đợi, vượt qua dài dằng dặc đến không cách nào tính toán tuyết nguyệt, thẳng đến thế giới sụp đổ, thẳng đến vạn vật trầm luân, nàng vẫn tại nơi đó, ánh trăng mông lung bên trong, có bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên. Ai, là ai ở nơi đó? Diệp Tàng đột nhiên ngẩng đầu, pháp nhãn cực tốc xuyên tới, để cực phong trong nháy mắt áp bách thần thức cường đại bao phủ xuống. Diệp Tàng pháp nhãn bên trong, chỉ nhìn thấy mông lung tinh quang, còn có cái kia vô ngần thâm thúy hư không, ngân hà bao quanh cực phong ngọn núi bốn bề, để cho người ta thấy không rõ rõ ràng. Áp lực khổng lồ khiến cho Diệp Tàng trực tiếp một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Cái kia kinh khủng thần thức ngược lại không giống như là từ cực phong đi lên, mà giống như là từ hỗn độn trong hư không chuyển đến, trực chỉ Diệp Tàng hỗn độn thức hải. Nhất thời Diệp Tàng đau đầu một nước, nguyên thần đạo thân dùng mình. Diệp Tàng, ngươi thế nào? Sau lưng Từ Lăng Sa nhìn thấy tình huống, lập tức một cái bước xa độn phi mà đến, đỡ Diệp Tàng cánh tay. Diệp huynh, không nên a, lấy thần thức của ngươi chi năng. Bạch Ngọc Kinh nhíu mày đạo. Đạm Đài Tĩnh ánh mắt hình như có đăm chiêu dò xét Diệp Tàng, im lặng không nói, lập tức dư quang hướng ẩn quanh cực phong tinh thể nhìn lại. Ta không sao. Diệp Tàng hít sâu một hơi, đối với bên cạnh Từ Lăng Sa nói ra. Vừa rồi ta cảm giác, hình như có một cỗ mặt khác nguyên thần chi lực bao phủ mà đến, các vị đạo hữu có hay không phát giác được? Vương Tuyền đi tới, cao mày nói. Ta cũng cảm thấy. Chi Ngạn nói. Hai người bọn họ đều là kiếm cốc thời cổ nguyên thần, tồn tại ở bên trong vô tận với nguyệt, thần thức cơ hồ cùng kiếm cốc tiên đạo liên kết, một khi phát sinh cái gì đại động tĩnh, bọn hắn đều có thể có cảm ứng. Mặt khác nguyên thần chi lực. Bạch Ngọc Kinh sờ lên cái cằm, lăng nhiên ngẩng đầu nhìn lại nói trong miệng các ngươi lời nói kiếm kia tiên tử, chẳng lẽ coi là thật còn sống? Mấy người đứng tại cực phong sơn dưới chân, ngửa đầu nhìn lại, núi này quả nhiên là thông thiên cự kình, cảm giác gáp bách thập phần cường đại, thẳng vào trong hư không. Đường tại dưới chân, tìm tòi liền biết. Diệp Tàng ánh mắt hơi trầm xuống lấy, nói đi trực tiếp dạo bước mà lên. Cùng ban đầu ở Thiên Mộ Tiên Sơn bình thường, Diệp Tàng trong lòng kiên định không gì sánh được, đạo tâm giống như hôn độ thạch. Từ khi hắn tiến vào quá hư ảo cảnh, đứng hàng hợp đạo đằng sau, chỗ gặp phải sự tình càng không thể tầm thường so sánh. Thế gian này tồn tại to lớn bí ẩn, bao quát hắn tự thân, còn có âm dương luân hồi ngọc. Hắn muốn biết rõ ràng hết thảy, nếu không như thế nào siêu thoát, như thế nào truy tìm mở miệng tiên đạo. Và anh, phóng ra một bước, khổng lồ từ cực phong sơn chạy xuôi xuống, áp bách lấy Diệp Tàng hỗn độn thức hải. Mặc dù so vừa rồi trong hư không đạo kia yếu đi không ít, nhưng cũng là phi thường cường đại, giống như sơn nhạc treo trên bầu trời. Bạch Ngọc Kinh bọn người thấy thế, cũng là theo sát phía sau. Một đoạn đường này, đại khái là dài dằng dặc. Bốn bề cảnh sắc cũng mười phần buồn tẻ, nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn trèo núi ngàn dặm xa, quay đầu nhìn lại, dưới núi cảnh sắc đã nhìn không thấy, thay vào đó thì là vô ngần tiên vụ cùng tinh quang. Ngọn núi bốn bề, còn có cái kia lơ lửng đại đình, đang từ từ vần quanh, cảm giác gáp bách mười phần, phảng phất một giây sau liền muốn đụng vào ngọn núi, để cho người ta run như cầy sấy. Đỉnh núi vẫn như cũng nhìn không thấy. Sau 7 ngày, Diệp Tàng bọn hắn đã không biết trèo núi cao bao nhiêu, tựa như đi tới hỗn độn trong vũ trụ, bốn bề tất cả đều là sáng chói tinh hà, thâm thúy tinh không bên trong, nổi lơ lửng vô số viên đại tinh. Diệp Tàng quay đầu nhìn lại, pháp nhãn xuyên thủng phương xa. Hắn loáng thoáng, có thể tại nơi cực sâu, nhìn thấy hỗn độn biển. Cái này cực phong, con tưởng là thật thông hướng hỗn độn trong hư không, không thể tưởng tượng nổi. Vương Tuyền kinh ngạc nói, bọn hắn những này thời cổ nguyên thần, chỉ biết là cực phong rất cao, nhưng không nghĩ tới cao đến mức độ này, đều kéo dài đến giới ngoại. Từ đạo hữu, pháp nhãn của ngươi khả năng xem thấu, vẫn còn rất xa. Bạch Ngọc Kinh hít sâu một hơi, ngưng thần đạo. Bởi vì Từ Lăng Sa tu hành cũng là Nguyệt Hoa chi pháp, cùng tinh không cực kỳ phù hợp, thậm chí có thể lợi dụng đại tinh chi lực. Đám người dừng bước lại, thần thức tiêu hao không ít, dự định tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một phen. Cái này cực phong bên trong, thiên địa thần thức cực kỳ tinh thuần, chính là kiếm cốc bên trong tốt nhất thiên thần tu luyện địa, bọn hắn ngay tại chỗ xếp bằng ở trên bậc thang, ngồi xuống tu hành. Lúc này đã rất dốc yếu, cách đó không xa nhìn, Diệp Tàng bọn hắn treo ở trên ngọn núi bình thường. Ta thử một chút Từ Lăng Sa hai tay lắc một cái, ngón tay ngọc nhỏ dài mà quấn. Tại cách đó không xa hỗn độn trên hư không, thần thức đúng là hội tụ thành một viên to lớn nguyệt tinh. Xem ra Từ Lăng Sa lợi dụng nơi này tinh không chỉ năng, tỏa sáng nguyệt hoa pháp nhãn cực hạn pháp năng, xuyên qua thượng cổ quần tinh vị, quan sát cực phong sơn thể. Pháp nhãn của nàng hiện ra ánh trăng, hướng lên trên nhìn lại. Quan sát đồng thời, trong lúc đó Từ Lăng Sa sắc mặt đột biến, trở nên phi thường khó xử, nguyên thần cũng dùng mình run lên lấy. Diệp Tàng hơi nhướng mày, đi đến nàng bên cạnh, đè lại bờ vai của nàng, thần thức ôn hòa mà đi. Ngươi thấy cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh cũng là vội vàng hỏi. Thi thể, có thật nhiều thi thể, hẳn là thượng cổ tu sĩ, bọn hắn tựa như người chết sống lại bình thường, tại leo lên cực phong. Từ Lăng Sa âm thanh run rẩy đạo. Thượng cổ thi thể. Vương Tuyền hơi nhướng mày. Không phải là gặp triều thánh giả đi? Trình Lạc Hồ nghi nói ra. Từ đạo hữu, làm phiền ngươi miêu tả một chút, những thi thể này bộ dáng gì, đạo thân phải chăng có phù văn tồn tại? Vương Tuyền thần sắc có chút khẩn trương nói. Hắn vừa dứt lời, Từ Lăng Sa đã rút về ánh mắt, bởi vì nàng cảm giác mình hỗn độn thức hải bị một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh nhập thể, đau đớn không thôi. Ách, Từ Lăng Sa đôi mắt đẹp khẽ run, thanh lãnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Từ thánh nữ, Diệp Tàng cau mày, đội vàng đem Từ Lăng Sa đỡ thẳng, xếp bằng ở trước người. Lập tức hắn bấm tay mà quấn, điểm tại Từ Lăng Sa cái trán linh khiếu phía trên, Thái Dương chi khí đưa vào Từ Lăng Sa hỗn độn trong thức hải, vì nàng xua tan những cái kia cực hàn chi khí. Đây là cái gì? Từ Lăng Sa chỉ là dùng pháp nhãn quan sát một chút, liền nhận ăn mòn. Bạch Ngọc Kinh thần sắc có vẻ hơi không ổn mà hỏi: "Xem ra, thật đúng là triều thánh giả." Trình Lạc có chút thở hổn hển, trừng lớn hai mắt nói: "Bọn hắn là kiếm cốc bên trong một đám kẻ bất tử, vốn là mai táng tại Cực Phong Sơn dưới chân, đã từng là đồng lai tu sĩ nhục thân, vô tận năm tháng trôi qua, chấp niệm không tiêu tan, nhục thân thành." Vương Tuyền nói, cắn răng nói: "Làm sao lại lúc này đụng phải, quả nhiên là không may. Bọn hắn cách mỗi một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất hiện, lần trước đã là mấy vạn năm trước, ta từng quan sát từ đằng xa qua, bọn hắn giống như cá giết sang sông bình thường, chiều Cực Phong leo lên mà đi, bất luận cái gì hết thể sinh linh gặp được bọn hắn, đều sẽ hóa thành hàn khí, tiêu tán ở trong thiên địa." Trình Lạc cao mày nói: "Quá hư ảo cảnh nội, còn có ma đầu." Diệp Tang ánh mắt âm trầm nói: "Bọn hắn chỉ có nhục thân, không cách nào tu ra nguyên thần, cho nên mới sẽ bị lưu tại nơi này, chỉ cần chủ động tránh đi lời nói, liền sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là bây giờ bọn hắn ngăn ở chúng ta trên con đường phải đi qua, có chút phiền phức." Vương Tuyền sắc mặt khó coi nói: "Những cái kia thi ma, tại Thập Châu địa mạch Cửu Uyên bên trong có chút tương tự tồn tại. Là vì thi hàn ma đầu, bình thường sẽ tồn tại ở đệ Bát Uyên cùng đệ Cửu Uyên bên trong, quanh năm ngủ say, nhưng một khi thức tỉnh, chạy đến trên mặt đất đến, sẽ cho người ta ở giữa mang đến kinh khủng tai họa. Mà tương tự thi hàn ma đầu, ở chỗ này lại có vô số chỉ. Khó trách Từ Lăng Sa chỉ là quan sát một chút, liền bị phản phệ đến." Diệp Tang sắc mặt âm trầm, không ngừng thay Từ Lăng Sa chữa thương, Thái Dương chi lực ôn hòa nàng mỗi một tấc kinh mạch, người sau lông mày khẽ nhúc nhích, sắc mặt cũng hồng đồng đồng đứng lên, thất khiếu bên trong hàn khí bị buộc tất cả đều tản ra. Chỉ là những hàn khí này, liền trong nháy mắt đem Diệp Tang bọn người chôn ở đóng băng, giống như rơi ra tuyết lớn bình thường. Diệp Minh Từ Lăng Sa con ngươi có chút dãy rủa, mở hai mắt ra. "Đừng nói trước, vững chắc tâm thần." Diệp Tang nói ra. Từ Lăng Sa chỉ cảm thấy nguyên thần ấm áp không gì sánh được, giống như nằm tại trong mặt trời ương bình thường, loại cảm giác này là nàng tu đạo thời gian dài như vậy chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nàng lặng lặng tựa ở Diệp Tàng bên cạnh, sắc mặt có chút hiện ra đỏ ửng. Bạch Ngọc Kinh phúc thủ, khẽ nhíu mày tại nguyên chỗ đi tới, nắm tay nói: "Ngươi nói một chút, bây giờ muốn làm sao đi qua, những thứ quỷ kia ta từng tại Bắc Hoang gặp qua, chỉ là một đầu đều đủ để hủy diệt một bộ chi địa." Bạch Ngọc Kinh ngữ khí có chút gấp rút: "Thi hàn ma đầu, tại Bắc Hoang địa mạch Cửu Uyên bên trong rất nhiều, đã từng có một vị chế bá Bắc Hoang Bắc Cảnh Vương, chính là chết tại ma đầu kia trên tay, ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Mạnh mẽ xông tới đi qua khẳng định là không được, cho dù là hợp đạo tam trọng trưởng lão, gặp được nhiều như vậy thi hàn ma, cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi." Vương Tuyền sắc mặt khó coi: "Có thể dẫn dắt rời đi sao?" Đạm Đài Tĩnh lúc này bình tĩnh mở miệng nói: "Bọn hắn không có linh trí, chỉ còn lại có bản năng, bất quá đối với bọn hắn tới nói, lớn nhất dụ hoặc hay là Cực Phong Sơn đỉnh Thái A kiếm, còn có thể có cái gì để bọn hắn chuyển di bước chân?" Trình Lạc nói ra. Nói đến chỗ này, Diệp Tang ánh mắt hướng Bạch Ngọc Kinh nhìn lại, Đạm Đài Tĩnh cũng là hình như có đăm chiêu nhìn hướng Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh vô cùng ngạc nhiên, nói: "Các ngươi nhìn ta làm gì, không phải là muốn để ta lấy tiên dược làm bồi nhử đi?" Trường Sinh tiên dược, nội bộ có vô tận bàng bạc tinh khí tồn tại, đối với bọn hắn những cái kia vật tâm hàn, dù người nhất. Diệp Tang ngưng thần nói: "Đúng là thuyết pháp như vậy." Vương Tuyền Dư quang liếc qua Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt phức tạp cắn răng, suy đi nghĩ lại dục dịch. "Đáng chết, ta hôm nay xem như ngọn tại đây." Bạch Ngọc Kinh cau mày mắng một câu, không riêng gì phía trên, phía dưới cũng có những ma đầu kia, ngay tại chạy tới Từ Lăng Sa hữu khí vô lực nói: "Bây giờ tiến thối lưỡng nan, lại như vậy đi xuống, bọn hắn sớm muộn phải chết ở chỗ này." Nghe vậy, Bạch Ngọc Kinh không thể làm gì, hít sâu một hơi, gian nan mở ra thức hải, đem đóa kia vạn kiếp sen tế ra, bàng bạc sinh mệnh tinh khí tại tỏa sáng, đóa này vạn kiếp sen đã nhanh viên mãn. Chương 258, đỉnh núi. Chương 258, đỉnh núi. Nương theo lấy sáng chói lôi quang, cái kia vạn kiếp liên phiêu đã mà ra. Bạch Ngọc Kinh tâm niệm khẽ động, gốc này bán tiên dược chính là bắn ra cực mạnh sinh mệnh tinh khí, như rồng giống như hổ giống như lao nhanh, để cho người ta nguyên thần đều thư sướng không thôi. Hắn lúc trước bị băng phong tại Thiên Mộ Sơn, chứ có thượng cổ phong cấm nguyên nhân, chính là dựa vào cây này bán tiên dược. Tiên dược chính là trường sinh linh tài, vô luận có cỡ nào pháp năng, cơ sở nhất chính là vô cùng tận sinh mệnh tinh khí, có thể khiến người nhục thân cực điểm thăng hoa. Vạn kiếp liên hiện tại còn chưa hoàn toàn thuế biến hoàn thành, đợi đến vượt qua vạn kiếp thành tiểu tiên dược thân thể lúc, Bạch Ngọc Kinh chỉ sợ đến lập địa phi thăng, đạo hạnh phóng đại. "Bạch đạo hữu, xem ngươi rồi." Diệp Tăng đạo: "Những cái kia thi hàn ma độn tốc cực chậm, cho là đuổi không kịp, chỉ cần dẫn dắt rời đi một lát liền có thể." Vương Tuyền nói: "Chỉ lần này một lần." Bạch Ngọc Kinh thần sắc có chút bất đắc dĩ nói lấy. Đám người đứng dậy, tiếp tục hướng đỉnh núi bước đi. Nửa ngày sau, liền đi qua mấy ngàn dặm xa, dưới chân bậc thang bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, bao trùm lấy cực kỳ âm hàn thi khí, không gian phảng phất đều bị đóng băng lại bình thường. Tuyết lông lông bay lên đầy trời, âm phong trận trận phá giữa không trung. "Ta có thể cảm giác được, bọn hắn ngay tại vạn trượng phía trên." Vương Tuyền nguyên thần run lên nói đạo. "Đi." Bạch Ngọc Kinh nói. Đám người tiếp tục đi lên đăng mấy ngàn trượng, tại băng thiên tuyết địa bên trong, dần dần nhìn thấy phía trên những cái kia kinh khủng thân ảnh. Giống như là cá giết sang sông bình thường, những cái kia thi hàn ma lít nha lít nhít, nhiều vô số kể bỏ tới ngọn núi bậc thang, không ngừng trèo lên trên. Bọn hắn trong miệng nức nở, phát ra tựa như dã thú kêu rên bình thường thanh âm, đúng là bọn họ trong nhục thân tản ra âm khí, khiến cho vùng không gian này đều biến thành quanh năm băng phong trạng thái. mấy người trốn ở cự thạch đằng sau cẩn thận quan sát lấy, bọn hắn không dám áp sát quá gần, cái kia khí âm hàn quá nồng nặng, ngay cả không gian đều đóng băng. Diệp Tàng bây giờ cũng không dễ chịu, cực lực thôi động Thái Dương chi lực, nhưng vẫn như cũ cảm giác nguyên thần như là bị băng đao ghim bình thường, phải biết bọn hắn cách gần nhất cái kia thi hàn ma, còn có mấy ngàn trượng khoảng cách đâu. Tráng, Bạch đạo hữu, mau đem bọn hắn dẫn dắt rời đi đi, Trình Lạc bở môi thẳng run lên đạo. Bạch Ngọc Kinh hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Suy đi nghĩ lại, hắn thôi động vạn kiếp liên dập dờn mà ra, trong nháy mắt, không gì sánh được bàng bạc sinh mệnh tinh khí bắn ra. Vạn kiếp liên treo trên bầu trời bắn ra lôi quang, như là lôi đỉnh Thái Dương bình thường lóa mắt. Ồ, trong chốc lát, hấp dẫn vô số là thi hàn ma chú ý, những ma đầu kia nao nao thần dừng lại leo lên bước chân, sau đó quay đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Tại nhìn thấy gốc kia vạn kiếp liên sau hơi sững sờ, sau đó đột nhiên lộ ra điên cuồng thân sắc, đôi mắt đều trở nên màu đỏ tươi đứng lên. Gào thét, bọn hắn gầm thét, nội điên giống như hướng nơi đó truy đuổi mà đi. Bạch Ngọc Kinh thì là cật lực thao túng vạn kiếp liên, tại thiên khung hướng bên trái rời đi. Phía dưới thi hàn ma chính là theo đuổi không bỏ nhìn chằm chằm nó, đại bộ đội ầm ầm hướng nơi đó đuổi theo, nơi này ngọn núi đều đang run rẩy, phát ra động tĩnh khổng lồ. Trong lúc nhất thời, dẫn động băng phong nham thạch hướng xuống lăn xuống. Diệp Tang bọn người lập tức xuất thủ, lấy thần thông bảo vệ bốn bề. Kéo dài nửa nén hương sau, đám kia thi hàn ma mới bị dẫn dắt rời đi, có rất nhiều ma đầu đều ngã xuống, nhưng vẫn như cũ như là tiểu thân lao đầu vào lửa bình thường, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời vạn kiếp liên, tản ra sinh mệnh tinh khí quá nồng nặng, cái này nếu như bị bọn hắn đạt được, lục thân thăng hoa qua đi, thậm chí có thể sinh ra nguyên thần, cái này dù hoặc nhưng so sánh Thái A kiếm lớn hơn. Cũng may những ma đầu kia sẽ không cách mặt đất độn phi vương tuyển nói. Bất quá Diệp Tàng bọn hắn cũng không dám tùy tiện đột phi, bởi vì đỉnh điểm thần thức áp bách quá mạnh, không cẩn thận liền sẽ bị chấn áp xuống, đến lúc đó lại phải từ bỏ lên. Ít nói lời vô ích, hiện ra tại đi mau. Bạch Ngọc Kinh nói ra. Đám người nghe nói, lập tức thuận đường núi thật nhanh đi thẳng về phía trước, không có một lát dừng lại. Bạch Ngọc Kinh cắn răng, sắc mặt vô cùng băng lãnh, như là che một tầng xương lạnh bình thường. Vạn Kiếp Liên cùng hắn tâm thần liên kết, bị nhiều như vậy thi hàn ma để mắt tới, bàng bạc âm khí cuốn quanh. Cái này nếu là đổi mặt khác linh tài, sớm đã bị chôn bụi, cũng may Vạn Kiếp Liên có lôi đỉnh che chở. Bất quá, hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, bởi vì âm hàn khí có thể bằng phong không gian, ở chỗ này ly thể quá lâu lời nói, sợ là muốn không cách nào thu hồi. Bạch Ngọc Kinh nghĩ đến, tâm niệm vừa động. Phương xa Vạn Kiếp Liên bộc phát lôi đỉnh, oanh tạc không gian, sau đó cực tốc trở về hắn linh khiếu mà đến. Toàn bộ thi hàn ma triều cũng bộc phát ra động tinh khổng lồ, không ngừng đuổi theo, nhìn lòng người kinh run rẩy. Ầm ầm, sau một ngày, Diệp Tàng bọn người thở hồng hộc dừng bước lại, chỉ cảm thấy nguyên thần mệt mỏi không gì sánh được, trong thức hải thần thức đều sắp bị hao hết. Quay đầu nhìn lại, lúc đến trên đường vạn dặm băng phong, giờ phút này đã nhìn không thấy thi hàn ma thân ảnh. Bọn hắn trung quy là tốc độ quá chậm, theo đuổi không bỏ một ngày lâu, rốt cục nhìn không thấy một cái. Đừng, nghỉ ngơi một hồi. Vương Tuyền sắc mặt đỏ bừng, tao mày nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Những người khác cũng không dễ chịu. Diệp Tàng ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết xuất pháp ấn, nuốt cầm thiên địa thần thức tu hành. Bọn hắn bây giờ người đã ở hỗn độn trong hư không, bất quá còn tại đỉnh điểm trên thân núi chịu che chở, hướng xuống nhìn lại, kiếm cốc phảng phất thành một cái chấm đen nhỏ, bị thật mỏng tinh quang che lấp, mau nhìn không rõ. Như là giống như ngân hà tinh quang, bao quanh đỉnh điểm, tại trong tinh quang, cũng là có lớn nhỏ không đều tinh thần tại treo tại. Những tinh thần kia, như là mới sinh trẻ nhỏ bình thường, tràn ngập sinh mệnh lực. Hẳn là, nhanh đến đi. Trình Lạc nói. Diệp Tang nghỉ ngơi hoàn tất, chợt mở ra linh thiếu, ngước mắt chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn tựa hồ nhìn thấy đỉnh núi vách đá, về phần phía trên có cái gì, chính là mông lung một mảnh, bị tiên vụ che đậy không cách nào thấy rõ, bởi vì bố trí thượng cổ đại trận, trừ phi thi triển tiên đạo pháp nhãn, nhưng không cần thiết, đã không xa. Nói chung, còn có 6000 dặm. Diệp Tang chậm rãi mở miệng nói, còn có 6000 dặm. Đạm Đài tĩnh bình tĩnh con người ba động đạo, luôn luôn tâm tính đạm mạc nàng, bây giờ đều cảm giác phi thường kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Bọn hắn trước đó đường, nói ít cũng giấu đi 7-8 vạn dặm đi. Cái này đỉnh điểm không hổ là đỉnh điểm, bây giờ 10 châu, ngọn núi cao nhất cũng bất quá vạn. Ngọn núi này nếu là đặt ở 10 châu trên mặt đất, đã thông hướng cửu trọng thiên bên trong. Vô tận tuế nguyệt trước đó, ta Bồng Lai đệ tử chính là thông qua ngọn núi này linh đạo, khống chế kiếm độn chi pháp, tiến về rơi xuống đất. Vương Tuyền nhớ ra cái gì đó, chậm rãi mở miệng nói: "Thượng cổ đại địa tu sĩ, muốn bái nhập Bồng Lai, tập tu kiếm đạo, cũng phải tự mình leo lên núi này đỉnh, phía trên cho là có phi thăng tiên đài tồn tại." Trình Lạc con ngươi chớp chớp, mở miệng nói: "Những này ký ức, các ngươi làm mới khôi phục." Diệp Tang giờ phút này nhíu mày, mở miệng nói: "Ân." Vương Tuyền nhẹ gật đầu, lập tức nói: "Ta cảm ứng được Thái A kiếm khí tức, đã thức tỉnh một chút tại Bồng Lai tập tu kiếm đạo lúc sự tình. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh Thái A kiếm, biết được sẽ càng nhiều." Vương Tuyền thần sắc hơi có vẻ rung động. Đối với bọn hắn những ngày vô chủ thời cổ nguyên thần tới nói, nhớ lại tự thân tồn tại mục đích, thức tỉnh trước kia cựu ức là trọng yếu nhất. Cái kia liên quan đến lấy đại đạo chi pháp, còn có Đồng Lai chuyện cũ, càng nặng chính là thượng cổ đại kiếp. Vẫn chờ cái gì, đi thôi." Bạch Ngọc Kinh hình như có đăm chiêu, lăng nhiên đạo. Diệp Tang cũng là chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, chỉ lên trời khung bên trên nhìn lại. "Thái A pháp, ta nếu là tu hành pháp này lời nói, phải chăng có thể ngộ đạo trước kia?" Tại Diệp Tàng trong trí nhớ, hắn trước kia tự nhiên là 800 năm tu đạo tuế nguyệt. Nhưng tiếp xúc cái kia váy đỏ nữ hầu, người sau nói một ít lời để Diệp Tàng phi thường để ý, nàng tựa hồ nhận ra chính mình, cái này khiến Diệp Tàng đối với tự thân, bao quát âm dương luân hồi ngọc lại nhiều chút ý nghĩ, có lẽ Thái A pháp có thể giải quyết một chút nghi hoặc. Chính nghĩ chủ thời khắc, Diệp Tàng trong lúc đó lại phát giác được, hư không chuyển đến nữ tử tiếng nói. Đạo huynh, ngày đó rốt cục đến ai, ai đang nói chuyện? Diệp Tang đột nhiên bừng tỉnh, thần thức tỏa sáng, đại khai đại hợp hướng bốn phía nhìn lại, nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Diệp đạo hữu, không cần nhất kinh nhất sợ có được hay không? Bạch Ngọc Kinh quay đầu, nhíu mày đạo. Diệp Tang im lặng không nói, cái trán sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Thanh âm kia, hay là như là trước đó nghe được mấy lần như vậy, một dạng quen thuộc vừa xa lạ, phản phất xuyên qua vô tận dòng sông thời gian, từ xa xôi bờ bên kia mà đến. Diệp Tang trong lòng cảm thấy một cỗ thê lương, cùng cảm giác vô lực, giống như là lao hưu đối với mình kêu gọi bình thường. Chẳng lẽ lại, chính mình thật đúng là một vị nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế thân, theo đạo hạnh càng tinh tiến, chính mình trước kia chi ức có khôi phục dấu hiệu. Nếu là thật sự, đến lúc đó, chính mình hay là chính mình sao? Diệp Tang trong nháy mắt suy tư rất nhiều vấn đề. Diệp huynh, đi thôi. Từ Lăng Sa đi tới, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Nhìn nàng tinh mục, tản ra ôn hòa ánh trăng, Diệp Tang trong lúc nhất thời tâm cảnh đều an ổn xuống tới, lập tức nhẹ gật đầu. Đám người một bước một cái dấu chân, leo lên đỉnh điểm mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng đi lên, thiên địa thần thức áp bách liền càng mạnh, tinh thuần thần thức chi năng hóa thành vô hình đại dương mênh mông, tại trên thềm đá chảy xuôi. Diệp Tang bọn người chính là đặt mình vào trong đó. Chờ đến cuối cùng trăm dặm đường thời điểm, Diệp Tang bọn hắn giơ chân lên đều phi thường tốn sức, thở hổn hển, thường thường đi đến mấy bước, liền hao phí hỗn độn tức hải toàn bộ nguyên thần chi lực. Bọn hắn không thể không lần nữa dừng lại, khôi phục đạo hạnh. Như thế lập lại, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, trừ Vương Tuyển cùng Trình Lạc ngoại, Diệp Tang bốn người hợp đạo nhất trọng đã là tu thành viên mãn, hỗn độn tức hải thiên nhân phủ đệ bắn ra lấy diệu quang, cố kia thiên hồn phát thân, tản ra cường hãn như vậy nguyên thần chi lực, lại không nửa điểm tinh tiến khả năng. Oanh! Diệp Tang hai tay bóp ra pháp ấn, to lớn âm dương pháp kiếm từ trong linh khiếu đưa ra ngoài. Cuối cùng cách xa trăm dặm, nhất cổ tác khí xông đi lên. Diệp Tang lăng nhiên đạo, cho là như vậy. Bạch Ngọc Kinh phụ họa, đông nhiên đạp lên mặt đất, pháp thân nâng vạn kiếp liên hoa mà ra. Từ Lăng Sa cùng Đạm Đài Tĩnh cũng là tế ra pháp thân, thi triển hợp đạo mạnh nhất thần thông, bốn người trong đôi mắt bắn ra hào quang chói mắt, đem đạo hạnh tự thân toàn bộ triển khai, xé mở tràn ngập tại bốn bề thần thức hải dương, treo núi mà đi. Chương 259, cực đạo kiếm ý chương 259, cực đạo kiếm ý trên núi cao, tiên vụ tràn ngập, như có chút điểm tình quang tại sương mù phía trên lấp loé. Khi Diệp Tang bốn người từ cuối cùng một tiết thềm đá đi trên đằng sau, cái kia cố cường hãn cảm giác gáp bách bỗng nhiên biến mất, giống như vô tận núi lớn ở trước mắt sụp đổ, đột nhiên cảm giác người nhẹ như yến. Tịch Liêu, linh hoạt kỳ ảo. Đứng trên đỉnh núi, ngước mắt chỉ lên trời không nhìn lại, thì là vô ngần sáng chói tinh hà, những cái kia sơ sinh tinh thần, giống như là kim cương tô điểm ở trên tấm màn đen. Nương theo lấy bốn phía như có như không tiên vụ chi khí, đem đỉnh điểm đỉnh núi phụ trợ mở mịt không gì sánh được. Diệp Tang bọn người ở tại trèo núi thời điểm, đã từng chờ mong có thể ở chỗ này thấy cái gì, nhưng chỉ có một thanh to lớn kiếm cắm vào quân thiên chi vị. Đó là Thái A kiếm, có ngàn trượng trường, thân kiếm chui vào ngọn núi hơn phân nửa, trôi kiếm của nó chỗ còn khảm nạm lấy một viên màu xanh thẳm tinh thần, quanh thân có bảng bạc tinh thần khí tức vần quanh. Đồng Lai tiên vực truyền thừa kiếm khí, Thái A thần kiếm. Kiếm này chính là đại đạo tiên khí, tại thượng cổ thời kỳ vang danh thiên hạ, năm đó Diệp Tản tỉnh ngộng thượng cổ thời điểm, từng thấy Phong Kiếm Ly cầm kiếm này, cùng những cổ tộc kia sinh linh chém giết, thần uy có cái thế chi năng. Trừ cái kia nghiêng cắm trên mặt đất Thái A kiếm bên ngoài, nơi đây liền không có vật gì. Diệp Tang bọn người thậm chí ngay cả một tòa cổ kiến trúc cũng không có nhìn thấy. Vậy qua A kiếm lặng lặng cắm ở quân thiên chi vị, thân kiếm cổ lão phi phàm, nhưng tràn ngập dấu vết tháng năm, hiển nhiên là tản khí chi thân, linh tính cũng đã biến mất chín thành, có thể từ thượng cổ cửu thánh thời đại tồn tại đến nay, cũng là phi thường không thể tưởng tượng nổi một việc. Dù sao, ngay cả tiên vực đều trầm luân, lây dính cổ tộc khí tức. Cái này Thái A kiếm lưu tại nơi này, ngược lại là tránh đi phần lớn sát giới. Cực đạo kiếm ý Bạch Ngọc kinh hít mắt, nhìn cái kia to lớn Thái A kiếm, hình như có đăm chiêu nói. Cách rất xa, Diệp Tàng bọn người cảm thấy một cỗ tốc sát chi khí. Kiếm khí kia không giống kiếm cốc bên trong mặt khác cổ kiếm sát khí, Thái A kiếm sát khí phi thường nội liễm, đều nói vật cực tất phản, như thế kiếm ý mới là đáng sợ nhất, có thể giết người từ trong vô hình, nhìn như không dính máu tanh, nhưng kỳ thực nguy hiểm nhất. Diệp Tàng bốn người không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng đứng tại vách đá, quan sát bốn phía. Trên đỉnh núi, trừ Thái A kiếm bên ngoài, chỉ có một ít thưa thất cổ thảm thực vật, địa mạch rất dàn mùa, còn có một số nhàn nhạt vết kiếm, không biết là ai lưu lại. Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa pháp nhãn bắn ra diệu quang, hướng phía trước nhìn lại, từng điểm tới gần Thái A kiếm. Vô hình trong không gian là có trận văn ẩn nút. Những trận văn kia mắt thường gần như không thể gặp, như là kiến hơi nhỏ bé, nhưng ẩn dấu cực kỳ kinh người kiếm ý, đoán chừng là Thái A kiếm tự hành diễn hóa, khi người vô pháp tới gần. Từ thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, mười châu trong đất, chỉ có Dịch Kiếm Sơn trang tuyệt đại kiếm túc từng đến nơi này, nội đạo Thái A pháp, những này cổ lao vết kiếm, chẳng lẽ hắn lưu lại? Từ Lăng Sa nói ra. Khí tức cùng kiếm thập tứ chi pháp có cùng nguồn gốc, cho là như vậy. Diệp Tang quan sát trên mặt đất vết kiếm nói ra. Bạch Ngọc kinh hít mắt, thể nội nguyên thần thần tức chấn động một phen. Lập tức hắn bấm tay vân bề, trên không trung hội tụ ra một đạo thanh liên pháp thân. Trước thăm dò một phen, nói, hắn thúc đẩy đạo pháp này thân hướng về phía trước độn phi mà đi. Chỉ bất quá, vừa đi ra đi thiên trượng viễn, nơi đó hư không đột nhiên một cơn chấn động, đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Bạch Ngọc kinh thần thức pháp thân đã bị chém thành vô số đoạn, trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Bốn người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Như vậy kiếm ý, cái này muốn chúng ta làm sao vượt qua? Bạch Ngọc kinh cau mày nói. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn gặp bao nhiêu nguy hiểm cùng khó khăn, nhưng mà lớn nhất nan quan ngay tại dưới chân. cái kia to lớn Thái A kiếm liền nghiêng cắm ở Quân Thiên Chi bên ngoài, khoảng cách Diệp Tàng bọn hắn nơi này cũng bất quá vạn dặm xa, Diệp Tàng bọn người có thể cảm nhận được, hắn trong thân kiếm ẩn chứa tạo hóa chỉ là cái kia cố cực đạo kiếm ý, nếu là có thể ngộ ra lời nói, bọn hắn thần thông tu vi sẽ cao hơn một cái cấp độ. Không gian hỗn độn bên trong có nó diễn hóa đi ra trận văn, từng cái khám phá lời nói, là ổn thỏa nhất biện pháp. Từ Lăng Sa chậm rãi mở miệng nói, chỉ là số lượng này có chút nhiều lắm, gần như vô cùng vô tận. Diệp Tàng hít sâu một hơi. Bốn người đang nói, Vương Tuyển cùng Trình Lạc cũng là mồ hôi đầm địa đi tới, bởi vì vừa rồi Diệp Tàng bốn người bắn bọn, sẽ mở một đạo vô hình thần thức đường đi, ngược lại để bọn hắn dễ dàng một chút. Cực đạo chi đỉnh. Vương Tuyển có chút hưng phấn, con người run rẩy nói ra, không nghĩ tới ta có một ngày còn có thể lại đến nơi đây. Thời kỳ thượng cổ, nơi này chính là vạn người kiếm kiếp chi địa. Trình Lạc nói, trí nhớ của bọn hắn tựa hồ lại khôi phục không ít, đã có thể nhớ kỹ thời kỳ thượng cổ tại Bồng Lai cá ướp muối tu hành một ít chuyện. Nhưng nơi này đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Vương Tuyển cùng Trình Lạc ngắm nhìn bốn phía, lộ ra có loại lạ lẫm cảm giác, trừ trung ương trôi kia Thái A kiếm bên ngoài. Ta nhớ được, nơi này đã từng có rất nhiều động phủ cung cát, làm sao tất cả đều không thấy? Vương Tuyển cao mày nói, năm đó ta từ Cực Phong Sơn hạ sinh ra thời điểm, từng ngước mắt nhìn lại, gặp qua kiếm tiên tử tàn hồn, nàng ở trên trời tiền quỳnh bên trong quan sát nhật nguyệt sơn hà, hỗn độn vạn vật. Trình Lạc con ngươi khẽ run, con mắt chăm chú nhìn nơi này, có chút không dám tưởng tượng. Nơi đây chỉ còn lại có nghiêng cắm ở Quân Thiên vị Thái A thần kiếm, mà trong những năm này xảy ra chuyện gì không người biết được, bởi vì trừ vị kia tuyệt đại kiếm túc kiếm cốc bên trong thời cổ nguyên thần, cũng chưa từng có người có thể leo lên nơi này. Nói ít những ngày vô dụng, hai người các ngươi có biết những trận văn kia phương pháp phá giải? Bạch Ngọc Kinh quay đầu hỏi. Đó là Thái A kiếm trận. Vương Tuyền thâm hít một hơi nói. Trình Lạc cho mày, ngay sau đó còn nói thêm, ta Bồng Lai tổng cộng có 3 thanh cực đạo kiếm khí, tương đương với mặt khác tiên vực đại đạo tiên khí, trước mắt Thái A kiếm chính là một trong số đó. Mỗi một trôi tu thành cực đạo kiếm ý pháp kiếm, đều có như thế làm người ta sợ hai pháp năng, cho dù vô chủ cũng có thể tự hành hộ thể, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhìn ngươi nói như vậy, chỉ có thể xông vào. Bạch Ngọc Kinh nói ra, cũng không phải là mỗi một trôi linh kiếm đều có thể ma luyện đến tình trạng như thế. Thái A kiếm tại ta Bồng Lai còn không phải chuyên môn sát phạt dùng kiếm khí, những này Thái A trận văn vốn là ma luyện môn hạ đệ tử tu hành chi dụng, nếu có thể vượt qua, có thể chuyển thừa tạo hóa. Chi Ngạn nói, nàng không nói nhảm, nguyên thần đúng là trực tiếp diễn hóa thành một thanh pháp kiếm. Pháp kiếm kia đen như mực, từng là bội kiếm của nàng, tục danh Mặc Văn. Nàng cuối cùng là nhớ lại thượng cổ một chút ký ức. Ta cùng kiếm tiên tử chính là nhân vật cùng thế hệ, nàng thậm chí so ta muộn nhập đạo trăm năm. Chi Ngạn nói, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng bi thiết chi ý. Nàng bạch phá thương cùng, trực tiếp hướng nơi đó giết tới. Tốc độ rất nhanh, giống như điện tiệm. Chỉ bất quá độn bay ra ngoài mấy ngàn trượng viễn chi sau, trong không gian Thái A trận văn lập tức thúc dục, diễn hóa ra vô số sợi kinh khủng kiếm ý bao phủ mà đến. Ngay cả kiếm khí đều là vô hình, cùng không gian hỗn độn đều biến thành một thể. Ách Trình Lạc trong cổ họng phát ra nhói nhói thanh âm, thanh kia hắc kiếm rung động không dễ, thân kiếm điện quang hỏa thạch, tựa như tại bị vô số trôi lưỡi dao đâm xuyên bình thường. Kéo dài đến vài nén nhang thời gian, Trình Lạc rốt cục lui trở về, một lần nữa diễn hóa thành hình người. Nàng giờ phút này đã sắc mặt tái nhợt, thần thức cũng tiêu hao rất nhiều, cơ hồ khô cạn. Trình đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Đạm Đài tính hỏi. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, muốn có được Thái A pháp, chỉ có tu thành có thể cùng kiếm ý này chống lại thần thông, không phải vậy cho dù đạt được Thái A kiếm cực đạo kiếm ý, cũng vô pháp khống chế, càng không cách nào ngộ đạo Thái A pháp. Trình Lạc nói như thế. Sư muội lời ấy không sai. Vương Tuyền ánh mắt hơi trầm xuống. Ngay sau đó, hắn cũng là diễn hóa thành tiên hành kiếm, sẽ rách trường không mà đi. Nơi đó không gian đều đang chấn động, tại hắn chui vào trong đó thời điểm, Thái A kiếm ý trong nháy mắt bắn ra, giống như vô cùng vô tận hải dương bình thường bao phủ mà đến, không ngừng ma luyện thân kiếm của hắn. Thời kỳ thượng cổ, đây là Đồng Lai thí luyện chi địa, không vượt qua cửa này, không thể nào tiếp thu được Đồng Lai truyền thừa. Gặp bọn họ như vậy, Diệp Tàng bốn người nhìn nhau nhìn một cái. Cực đạo kiếm ý A Diệp Tàng trong lòng nghĩ chủ lấy, hắn không có tùy ý thi triển Thiên Đạo pháp nhãn. Nơi này trận văn mặc dù tinh thâm huyền ảo, lại số lượng rất nhiều, nhưng cũng không phải không có phương pháp phá giải. Diệp Tàng có Thiên Đạo pháp nhãn, còn có nghịch loạn trận văn, hai loại thủ đoạn một khi thi triển, cho dù là Thái A trận văn, cũng dây lát có thể phá, chỉ là mang tới hậu quả Diệp Tàng liền không cách nào tính tới. Đầu tiên Thiên Đạo pháp nhãn liền sẽ phản vệ chính mình linh ngục, mà lại nơi này cổ quái rất, Diệp Tàng phương tài thần thức tỏa sáng thời điểm, luôn cảm giác hư không ngoài có một đôi con mắt vô hình đang nhìn mình. Hắn liếc đầu hướng Từ Lăng Sa nhìn lại, phát hiện người sau cũng tại ngước mắt nhìn qua tinh hà. Làm sao, ngươi cũng có phát giác? Diệp Tàng hỏi. Từ leo núi thời điểm, ta liền ẩn ẩn đã nhận ra, nơi này có mặt khác thời cổ nguyên thần tồn tại, có lẽ chính là hai người bọn họ trong miệng kiếm tiên tử Từ Lăng Sa dùng thần thức đối với Diệp Tàng nói ra. Phong kiếm ly tàn hồn, Diệp Tàng nhíu mày, con ngươi khẽ nhúc nhích, trong lòng suy tư điều gì. Nếu là nhìn thấy nàng, không biết người sau ký ức vẫn tồn tại bao nhiêu, phải chăng còn nhớ kỹ đã từng tỉnh mộng thượng cổ Diệp Tàng, lại có lẽ, năm đó ở Thiên Hoàng Giản bên dưới kinh lịch từ màn, chỉ là Diệp Tàng đơn phương mộng ảo, chỉ là nhìn thấy thượng cổ chiếu rọi một góc. Nhưng lúc đó Diệp Tàng quả thật cảm nhận được sông dài thời gian khí tức, loại cảm giác này, cùng âm dương luân hồi ngọc bắn ra pháp năng, trở lại 800 năm trước một dạng, là chân thật tồn tại. Ta đi thử một chút. Diệp Tàng đang nghĩ ngợi thời điểm, Bạch Ngọc Kinh xuất thủ, hắn một bộ đạo bào bay phất phới, chân đạp đất mạch, hỗn độn thức hải mở rộng. Một bộ cùng Bạch Ngọc Kinh giống nhau như lúc thiên hồn pháp thân đi ra, trong tay còn nâng vạn kiếp liên, bắn ra lôi quang, hắn thiên hồn thanh liên pháp thân, đã tu thành cực hạn biến mãn, bá đạo bàng bạc nguyên thần chi lực, như là đại hải bình thường mênh mông. Nói chuyện thời khắc, Bạch Ngọc Kinh Tiên Hồn Pháp thân ẩm vàng cách mặt đất mà đi, thân hóa thanh liên cự kiếm, thẳng hướng chỗ sâu. Bạch Ngọc Kinh trong thần thông, kỳ thật cũng có kiếm đạo chi pháp, năm đó hắn ở trên trời bà ngoại luận đạo thời điểm, lấy tu sĩ chi huyết nhiễm cổ đồ thời điểm, liền từng đem thanh liên diễn hóa thành vô số cự kiếm, chém giết tu sĩ. Ông trong nháy mắt, thanh liên pháp kiếm chính là xé mở thương khung không gian, cực tốc độn bay ra ngoài xa vạn trượng, xem ra hắn chiêu thần thông này chi năng, xa so với Vương Tuyển cùng Trình Lạc vô cùng cường hãn. Chương 260, ma luyện chương 260, ma luyện thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Phương xa, truyền đến phong cách cổ xưa đạo âm tụng minh thanh âm, Bạch Ngọc Kinh lại một lần nữa hiển hóa ra hắn thánh nhân thần tàng. Này danh xưng là thời kỳ thượng cổ, thánh nhân đã từng mở thần tàng dị tượng thập nhị lâu ngũ thành mấy trăm vạn năm trước bổ thiên trong phái, một tên bé trai dáng thế, trời sinh tương luận, thanh liên khắp nơi trên đất, 17 tòa tiền cung từ hỗn độn vũ trụ hiện ra bên ngoài hóa, ngay lúc đó bổ thiên giáo chủ từ trong cổ tịch thăm dò đến như thế thể chất ghi chép, vì vậy cho hắn lấy tên Bạch Ngọc Kinh, ý muốn lấy tiên đạo thiên nhân chi ý hoành. Bên ngoài hỗn độn, tiên cung tiên nương theo lấy thanh liên nở rộ, tản ra đáng sợ uy áp. Bạch Ngọc Kinh pháp thân tay nâng thanh liên, diễn hóa vô số chôi to lớn sắc kiếm, thần thông này, Diệp Tàng bọn người năm đó ở Tiên Mộ Sơn thế nhưng là thấy tận mắt, cực kỳ bá đạo sát phạt chi năng, diện tích che phủ cực lớn. Ong ong ong, đầy trời đều tại bên mình, Thái A trận văn cũng toàn lực bắn ra diệu quang, cực đạo kiếm ý vô hình bao phủ mà đến, giống như là thân ở đại hải trung tâm vòng xoáy. Bạch Ngọc Kinh cắn răng, con ngươi hiện ra xanh diệu phát sáng, cả người khí chất xuất trần, giống như thánh nhân lâm trần. Hắn dốc toàn lực, thủ đoạn thi triển đến cực hạn. Địa mạch che lên, bất quá chỉ đánh xuyên qua hơn 10 trượng sâu, bởi vì trong ngọn núi lại là tinh thần hỗn độn thạch cấu tạo mà thành, không gì sánh được cứng rắn, cho dù là Bạch Ngọc Kinh thần thông như vậy chi năng, đều không thể ở trên đó lưu lại vết tích. Khó trách nơi này thiên địa thần thức làm kiếm cốc số 1, những ngôi sao này hỗn độn thạch chính là trời sinh tụ linh pháp trận. Đạm Đài Tĩnh nói, đã ngàn dặm đường, không hổ là Bạch đạo hữu. Diệp Tàng ngưng thần, thuận miệng nói, Diệp Tàng vừa rồi cẩn thận quan sát một phen, phát hiện từ vách đá đến cái kia nghiêng cắm Thái A kiếm chỗ, nói chung có 8000 dặm đường, đây là gần nhất khoảng cách, nếu là độn phi có chênh lệch chút ít kém, sẽ phải đi đến vạn dặm. Nhìn như không xa, nhưng nơi này trong không gian ẩn nút Thái Á trận văn là trở ngại lớn nhất. Từng tòa tiên cung tại trong hỗn độn mọc lan tràn mà ra. Bạch Ngọc Kinh lần này là liều mạng, vạn kiếp liên cùng thần tàng dị tượng tất cả đều tế ra tới. Chân hắn dâm thanh liên kiếm, một đường xâm nhập, đem Thái Á trận văn không ngừng nghiền ép chém vỡ, nhưng trận văn tựa hồ là vô cùng vô tận, mà lại mỗi một đạo trận văn đều có thể so với hợp đạo nhất trọng một kích toàn lực. Bình thường hợp đạo tu sĩ tới nơi đây, đừng nói có thể xâm nhập xa như vậy, sợ là khoảnh khắc liền muốn hồi phi yên diệt. Hắn chọn bẹn độn bay ra ngoài cách xa 2000 dặm, rốt cục có chút không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Lập tức Bạch Ngọc Kinh sắc mặt âm trầm lui trở về, thanh liên bảo vệ hắn, một đường triệt thoái phía sau, kém chút lảo đảo quẳng xuống đất. Không hổ là cực đạo kiếm ý. Bạch Ngọc Kinh vẩy vẩy tay áo miệng, nơi đó đã bị sắc bén Thái A kiếm khí cho chém vỡ. Cảm giác như thế nào? Đạm Đài Tĩnh hỏi. Vô cùng nguy hiểm, nhưng xác thực có ma luyện thần thông hiệu quả, chính là vừa rồi cái này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, ta cảm giác thanh liên pháp kiếm uy năng đều tăng lên không ít, chờ ta khôi phục thời điểm mới tiến vào, có thể tiến lên càng xa. Bạch Ngọc Kinh nói như vậy, ta cũng tới thử một chút. Đạm Đài Tĩnh hình như có đăm chiêu, chân đạp hơi nước mà đi, nàng thiên hồn pháp thân cũng không có cụ thể hình thái, thủy pháp chính là nhu hòa chi đạo, có thể diễn hóa thiên địa vạn vật chi tướng, đi chính là lấy nhu thắng cương chi đạo. Bất quá tại Thái A kiếm ý trước mặt, tựa hồ có chút không phát huy ra được. Bởi vì Thái A kiếm cực đạo kiếm ý, cũng không phải là đơn thuần cương mãnh chi đạo, mà là vô hình thẩm thấu tu sĩ hỗn độn thức hải. Tại Đạm Đài Tĩnh thí luyện thần thông thời điểm, Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa ngước mắt chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Tinh không rất đẹp, những cái kia sơ sinh tinh thần, giống như kim cương tô điểm tại tấm màn đen phía trên, lộng lẫy. Tinh quang tạo thành ngân hà, trên bầu trời xoay quanh, giống như là đã phủ lên rèm châu bình thường. Loại cảm giác này Diệp Tàng trong lòng khẽ nhúc đích. Từ Lăng Xa cũng là cảm ứng được, trong đôi mắt phản chiếu lấy tinh thần phát sáng, ngưng thần nói ra, trời làm kỳ bản, tinh là con. Này hỗn độn trên hư không, chẳng lẽ còn có giới ngoại tồn tại? Cái này cũng không kỳ quái. Diệp Tàng nói ra, Trung Châu thế ngoại cổ giáo, liền tồn tại ở giới ngoại, thượng cổ tiên vực, càng là tại Tam thập tam trọng thiên bên trong, cái này đỉnh điểm độ cao chỉ thường thôi, còn chưa qua cửu trọng thiên. Trong truyền thuyết, đạo gia đại la trời chí cao, thuộc xưng thánh nhân vực. Xuống chút nữa, chính là 24 tòa tiên vực mở ra thiên địa, sau đó mới là thượng cổ đại địa, trời cao cửu trọng. Ngươi nói, nơi này cổ kiến trúc, có thể hay không bị người di đạo những tinh thần kia bên trong đi? Từ Lăng Sa nghiêng đầu đối với Diệp Tàng nói ra. Ờ. Diệp Tàng vẩy một cái lông mày, đánh giá ngôi sao trên trời. Mỗi một cái ngôi sao đều giống như đứa bé sơ sinh, nội bộ đều có mới mở thiên địa, có lẽ địa giới không phải rất lớn, nhưng ít ra cũng có phương viên vạn dặm, đầy đủ dung nạp một chút truyền thừa cùng tạo hóa. Diệp Tàng tỏa sáng thần thức, thăm dò tính chỉ lên trời bên trên xuyên tới. Cùng lúc đó, hắn thôi động thể nội đại chu thiên trận văn này là dịch thiên kỳ trong cục, thượng cổ tiên nhân từng ở chính giữa châu lưu lại chuẩn bị ở sau, ý đồ dùng dịch thiên kỳ cục trọng diễn thiên vực, nhưng cuối cùng thất bại. Trận văn này đi chính là kỳ môn chi đạo, phối hợp Diệp Tàng pháp nhãn, có thể xuyên thủng cực lớn bộ phận cấm chế. Trong thoáng chốc, Diệp Tàng thấy được những tinh thần kia nội bộ phong cảnh, một mảnh hỗn độn tiên địa sơ khai bộ dáng, tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức, núi non sông ngòi đều là như thế cổ lão. Rõ ràng là sơ sinh, nội bộ thiên địa lại có vẻ rất cổ xưa, khí tức rất nồng nặc. Nhất định là có người dùng đại thần thông, di sơn đảo hải, một lần nữa mở ra những cái kia cổ giới. Diệp Tàng tư đường cấp treo. Những cái kia thiên địa bên trong, cho Diệp Tàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa hồ đang nơi đó gặp qua, là như vậy lạ lẫm nhưng lại từng ở nơi đó nhìn thấy qua. Phanh. Hai người đang nói, Đạm Đài Tĩnh lui trở về, nàng thần thức hao hết, phi độn hơn 1500 dặm. Thái A kiếm ý nhất là nắm loại này lấy nhu thắng cương chi đạo, Đạm Đài Tĩnh xem như đụng phải kẻ khó chơi, luôn luôn tâm cảnh phi thường bình hòa nàng, giờ phút này đều có vẻ hơi chế lốc. Đạm Đài Tĩnh cũng không nói lời nào, mà không thay đổi ngồi xếp bằng xuống, khôi phục đạo hạnh. Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa nhìn nhau nhìn một cái. "Ta tới trước đi." Diệp Tàng nói ra. Hắn không có lãng phí thời gian, trung điệp phóng ra một bước, chính là trong chốc lát, thể nội sát phạt khí tức bắn ra, giống như núi kêu biển gầm cảm giác các bách. Diệp Tàng tế ra chính mình hoàn mỹ thần tàng. Côn bằng gào thét, đến long nộ giống, vì nhu đạo thân tản ra kinh khủng cảm giác các bách, Diệp Tàng ba miệng trong động tiên, đại yêu đang tỏa ra uy áp. Cùng lúc đó, núi thây biển máu vén trời mà lên, cả mảnh thiên khung đều bị huyết hải bao trùm, nồng đậm sát phạt khí tức trấn áp xuống. Diệp Tàng đã sớm trùng tu thần tàng, bao quát thần tàng ba cái cảnh giới, linh cảm pháp vương từng nói, tương lai trong đại thế, thiên địa có thể đại biến, cần mượn gương cổ này, lại đi con đường tu hành, mới có thể tại trong đại thế đặt chân. Ông Âm Dương pháp kiếm bị Diệp Tàng ngưng tụ thành thực chất, có ngàn trượng trường, quấn quanh lấy kinh khủng sát phạt khí tức, chạm thiên mà ra. Thật là bá đạo thần thông. Vương Tuyền hít mắt. Diệp Minh tại sát phạt đạo, đi mau đến cực hạn, ở trên đạo này, bây giờ một thế này chỉ sợ không người có thể cùng hắn tranh phong luận đạo. Đạm Đài Tĩnh nói ra. Bạch Ngọc Kinh im lặng không nói nhìn. Diệp Tàng lúc đầu mở ra chính là hoàn mỹ bạch cốt thần tàng, bất quá trải qua nhiều năm khổ tu, cùng về sau mở lại, uy năng đã không thua tại cái gọi là thánh nhân thần tàng, có thể nói là xưa nay chưa từng có đi đường. Phanh. Tại thượng cổ quần tinh vị phía dưới, Âm Dương pháp kiếm pháp năng bị thôi động đến cực hạn, ngôi sao trên trời hợp thành một mảnh, điên cuồng chém giết mà đi. Tương đạo thái a trận văn ầm vang tiêu tán, vỡ ra không gian. Diệp Tàng chân đạp Âm Dương nhị khí, thẳng tiến không lùi mà đi. Trong hỗn độn, thái a kiếm cực đạo kiếm ý đập vào mặt, Diệp Tàng pháp nhãn động mặc, lại trong lúc nhất thời cũng vô pháp bắt được, cái kia cực đạo kiếm ý vô cùng bất nhập, tựa như thẩm thấu tiến vào sâu trong linh hồn. Khanh 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 khanh. Âm Dương pháp kiếm đang run rẩy, Diệp Tàng khổng lồ thần thức quán thâu đi vào, cực lực thôi động thái dương thái âm hợp đạo trảm, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hoàn mỹ thần tàng cũng đang tỏa ra uy năng, là pháp kiếm thêm mắm thêm muối. T, địa mạch trực tiếp bị xé mở một đầu dài ngàn dặm liệt cốc, trong thân núi hỗn độn thạch hiện lộ mà ra, tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Đã 2000 dặm, còn có thể xâm nhập sao? Từ Lăng Xa con người khẽ run. Nơi đó thái a kiếm ý mãnh liệt không gì sánh được, đem không gian đều bóp méo, như là cuốn lượn sông lớn bình thường, đem Diệp Tàng cuốn quanh, sát ý khủng bố xé mở trên trời hoàn mỹ dị tượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Tàng sát phạt huyết hải bị phá ra, uy về hư vô. Cùng lúc đó, Diệp Tàng chỉ cảm thấy trong nguyên thần truyền đến trận trận nhói nhói chi ý, đó là xâm nhập linh hồn cảm giác, giống như là bị vô số trôi lưỡi dao đâm xuyên bình thường. Hắn cắn răng, đem Âm Dương pháp kiếm thu nạp ở trong tay. Nắm lấy pháp kiếm, kiếm khí càn quét mà đi, Âm Dương nhị khí mở đường, phá vỡ vạn quân kiếm khí. Thái A kiếm, cổ đạo khí tức Diệp Tàng cái trán chảy mồ hôi lạnh, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy mấy ngàn dặm bên ngoài, nghiêng cắm ở quân thiên chi vị Thái A kiếm, to lớn vô cùng, nó chỗ trôi kiếm màu xanh thẳm tinh thần, ngay tại có chút tản ra phát sáng, tựa hồ là nó ngay tại diễn hóa nơi này trận văn. Phanh. Sử xuất toàn lực, Diệp Tàng lần nữa thi triển Thái Dương Thái Âm hợp đạo trảm, Âm Dương pháp kiếm treo trên bầu trời mà lên, trong chớp nhoáng này, Diệp Tàng đem chính mình thiên nhân phủ cũng tê ra tới, Âm Dương trong cùng, pháp thân cùng âm hồn cũng tại bắn ra uy năng. Khổng lồ thân thức, như là đại hải treo ngược bình thường, kiếm khí thì là như là trên biển gợn sóng, mượn nhờ Âm Dương pháp kiếm, không ngừng chấn động khắp nơi, không gian tại khiếu động, uy năng không ngừng kéo lên. Phá! Diệp Tàng hét lớn một tiếng, trực tiếp lần nữa liệt địa ngàn dặm, tính cả trước đó đi lộ trình, trực tiếp xâm nhập cách xa 3000 dặm. Phương xa, Thái A kiếm có chút tiếng rung một phen, trong lúc đó bắn ra vô tận phát sáng phóng lên tận trời. Vì sao trên trời đang lóe lên, hình như có người đang thao túng Thái A kiếm, nơi này thật sự có thời cổ nguyên thần tồn tại. Bạch Ngọc Kinh mấy người cũng tại chú ý nơi này động tĩnh, đột nhiên phát hiện trên trời tựa hồ truyền đến lực lượng thần thức, đang thôi động Thái A kiếm. Là ai? Bạch Ngọc Kinh quát to, thanh âm xuyên phá thương khung mà đi, tựa hồ muốn đem người kia cho quát lớn mà ra. Nhất định là kiếm tiên tử, nàng còn sống, đem nơi này tạo hóa độc phủ, tất cả đều chuyển qua mới mở cổ giới bên trong. Trình Lạc nói ra. Tinh thần lấp loé không ngừng, giống như kim cương giống như lóa mắt, sáng chói tinh thần kiếm quang, càng giống là thác nước vẩy ra, không ngừng ra chỉ Thái A kiếm uy năng. Bốn phía Thái A kiếm uy càng ngày càng kinh khủng, đơn giản muốn đem Diệp Tàng đạo thân nuốt hết. Hắn ngựa không dừng vó, vội vàng lui trở về, thở hổn hển, hỗn độn thức hải cực điểm khô cạn. Chương 261, kiếm tiên tử chương 261, kiếm tiên tử ông. Một tiếng sáng chói tiếng oanh minh, từ Thái A kiếm thân bên trong truyền ra, ngay sau đó, chuôi kiếm kia chỗ màu xanh thẳm tinh thần bắn ra lấy diệp quang, tựa như cùng hỗn độn trên bầu trời tinh hà lẫn nhau liên kết. Vô số ngôi sao lấp lóe không ngừng. Diệp Minh, mau lui lại trở về. Từ Lăng Xa con ngươi lắc một cái, vội vàng nói. Diệp Tàng đã tại làm như vậy, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại khí tức bao phủ mà đến, tựa như đại thiên sụp đổ ở trước mắt bình thường, toàn thân lông tơ sợ hãi. Thái A kiếm cực đạo kiếm ý quá kinh khủng, nếu là ở có linh trí điều khiển tình huống dưới, sẽ càng thêm khó mà chống cự. Chúng chi Thái A kiếm đã là tàn thân, chân chính pháp năng kém xa thượng cổ đỉnh phong lúc một phần vạn. Đây chính là cực đạo linh kiếm khí, có thể so với tiên khí tồn tại, chỉ bằng vào sát phạt chi năng, hoàn toàn không kém gì những cái kia sát phạt tiên khí. T, Diệp Tàng chân đạp Âm Dương nhị khí, ở địa mạch bên trên xẹt qua một đạo liệt tốc, cực tốc lui về sau đi, kém chút không có một cái lảo đảo quẳng xuống đỉnh điểm. Từ Lăng Xa tay áo phất một cái, nhu hòa nguyệt hoa bao phủ mà đến, giúp Diệp Tàng tiết ra phần lớn thái a kiếm ý là kiếm tiên tử, nhất định là kiếm tiên tử. Vương Tuyển trừng lớn hai mắt, con ngươi run rẩy chỉ lên trời sông nhìn lại. Nơi đó, tinh thần sáng chói không gì sánh được, trong mơ hồ còn chiếu rọi ra tinh thần trong giới tình huống, giống như có rất nhiều tiền cung lâu đài tồn tại, những cái kia thượng cổ di tích, nguyên bản là kiếm cốc bên trong, bị chuyển qua nơi nào đây? Chứ nàng, không ai có thể làm đến mức độ như thế. Trình Lạc đại khí không dám thở, căng cứng đạo: "Vì cái gì nàng không ra thấy chúng ta?" Đạm Đài tĩnh ngưng thần, hình như có đăm chiêu. "Sợ không phải tại kế hoạch cái gì, muốn đoạt chúng ta linh thiếu đi." Bạch Ngọc Kinh ánh mắt âm trầm, ngước mắt nhìn lại. "Không biết." Trình Lạc lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói: "Kiếm tiên tử cỡ nào cao ngạo người, nàng cho tới bây giờ chỉ tranh một thế cơ duyên tạo hóa, không rơi vào luân hồi, chính là nàng tàn hồn có luân hồi vãng sinh cơ duyên, nàng cũng tuyệt không lại vào." Sư muội nói không sai. Vương Tuyển cũng là chắc chắn đạo. Hai người đều là thượng cổ đồng lai đệ tử nguyên thần tàn hồn biến thành, mặc dù bây giờ ký ức khôi phục một chút, nhưng đối với Phong Kiếm Ly ấn tượng là 10 phần khắc sâu, kiếm kia tiên tử, dù sao cũng là quang diệu đồng lai tiên vực một thời đại thiên tiêu. Tại nàng trước đó, tại nàng đằng sau, chưa bao giờ có người tại kiếm đạo có thể có như vậy loa mắt, thẳng tiến không lùi. Chỉ tiếc, nàng hay là chết tại trong đại kiếp. Đồng lai kiếm tiên tử. Bạch Ngọc Kinh suy tư một phen, lập tức đống nhiên đạp lên mặt đất, chân đạp thanh liên, bay lên không có ngàn trượng có thừa, bởi vì ngàn trượng đã là cực hạn, hỗn độn trong hư không cảm giác áp bách quá mạnh. Bạch Ngọc Kinh ngước mắt nhìn lại, nếu mày thuận miệng nói, tiên tử vì sao trốn tránh tránh, không ra thấy một lần, tại hạ thế nhưng là hướng về đã lâu. Đám người im lặng, bốn phía trong lúc nhất thời tịch liêu xuống dưới. Hỗn độn tiên khung tinh hà có chút lưu động, những tinh thần kia tô điểm tại tấm màn đen phía trên lóe lên, nhưng không có chút nào động tĩnh phát ra, vừa rồi cái kia cố đột nhiên hiện hóa sắc bén nguyên thần hơi thở, cũng một lần nữa quy về tinh hà không thấy. Vừa rồi, đích thật là có người điều khiển Thái A kiếm, mà lại người kia khí tức, Vương Tuyển cùng Trình Lạc phi thường chắc chắn, nhất định là kiếm tiên tử, bởi vì bọn hắn từng tại rất xa xưa trước đó, tại Đồng Lai Tiên vực cùng Phong Kiếm Ly luận lối đi nhỏ. Phong Kiếm Ly, là người sao? Diệp Tàng ngước mắt chỉ lên trời bên trên nhìn lại, tỏa sáng thần thức, xuyên qua hư không vô ngần, hướng trong tinh hà khuyết tán ra đến. Đi qua đường này, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Nếu quả như thật là nàng, vì cái gì không muốn gặp ta, hiện ra chân thân, cho dù là tàn hồn thân thể tàn thế, chẳng lẽ là tại cố kỵ cái gì a Diệp Minh, ngươi hay là trở về đang lúc Diệp Tàng tư chủ thời điểm, hư không rốt cục có đáp lại, cùng trước đó Diệp Tàng leo lên đỉnh điểm thời điểm giọng nữ một dạng, là như vậy quen thuộc cùng lạ lẫm. Thanh âm kia không giống như là Diệp Tàng trong trí nhớ Phong Kiếm Ly thanh âm, bởi vì tỉnh mộng thượng cổ thời điểm, Diệp Tàng cùng Bạch Long, giao cơ các loại thiên tiêu thế nhưng là chờ đợi không ít thời gian, đối bọn hắn đầy đủ hiểu rõ. Phong đạo hữu, vì sao không hiện thân một lần? Diệp Tàng hít sâu một hơi, có chút nhịn không được, đồng nhiên đạp không mà đi, kiên trì xông phá ngàn trượng khoảng cách. Hắn tỏa sáng thần thức cường đại, hướng về tinh hà nơi đó lớn tiếng truyền âm mà đi. Nhưng không có trả lời. Đi thôi Diệp Minh, nữ nhân kia đoán chừng linh trí đã mất, chỉ còn lại có bản năng. Bạch Ngọc Kinh liếc qua bên cạnh Diệp Tàng, sau đó nói: "Chờ chúng ta khám phá Thái A kiếm, lợi dụng Thái A kiếm kiếm độn chi pháp, có lẽ có thể lên đi nhìn một chút." Thiên hà, cô tịch lại thâm thúy, tinh thần tô điểm ở trên tấm màn đen, lộng lẫy, giống như là đã phủ lên một quyển thông thiên rèm châu. "Phong đạo hữu, ngươi tại cố kỵ cái gì?" Diệp Tàng cao mày, bóp bóp nắm tay. Cái này có lẽ cùng cổ giới sinh linh có quan hệ, bởi vì Diệp Tàng trước đó tại Chu Công Di địa thời điểm, còn nhìn thấy vô sắc giới cổ tộc sinh linh hiện thân, chẳng lẽ là bởi vì những người kia? Diệp Tàng không rõ, hắn có rất nhiều nghi hoặc. Việc đã đến nước này, hay là trước ma luyện thần thông, lấy Thái A pháp cùng Thái A kiếm độn chi pháp sau, có cơ hội tìm tới thu hoạch. Nghĩ đến, Diệp Tàng rơi xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục thần thức đạo hạnh. Vừa rồi hắn phá vỡ hơn 3000 dặm, thần thức mặc dù tiêu hao rất nhiều, cũng 10 phần nguy hiểm, nhưng nơi này không hổ là thượng cổ đồng lai thí luyện chi địa, vừa mới cứ như vậy đi tới một lần, Diệp Tàng cảm giác mình âm dương pháp kiếm, pháp năng đều có tăng lên cực lớn. Dạng này ma luyện xuống dưới, nhất định có thể đi đến Thái A kiếm bên dưới. Đang nghĩ ngợi, Từ Lăng Sa đã độn phi mà đi, phía sau treo lấy trăng tròn, cả người xuất trần lại mờ mịt. Một lúc lâu sau, nàng còn chưa có trở lại, Bạch Ngọc Kinh bọn người có vẻ hơi ngoài ý muốn. Quảng Hàn Thánh vực đạo pháp, quả nhiên ảo diệu tinh thâm, vậy mà có thể cùng Thái A cực đạo kiếm ý chống lại rằng có lâu như vậy, Từ Lăng Sa nguyệt hoa thần tàng, đem nơi này không gian đều chậm trễ xuống dưới, tại như vậy ma luyện xuống dưới, tương lai có lẽ có thể chân chính giam cầm thời gian không gian. Đây là phi thường đáng sợ thủ đoạn, đủ để thay đổi đấu pháp chiến cuộc. Phanh, nàng lần thứ nhất trực tiếp tiến lên 4000 dặm, so Diệp Tàng Bạch Ngọc Kinh bọn người muốn xa. Xem ra cái này Thái A kiếm cực đạo kiếm ý cũng không phải hoàn toàn vô thần thông có thể khắc chế, từ đạo hữu pháp chính là một trong số đó, nếu là ở ngang nhau cảnh giới, hoàn toàn có thể áp chế nó. Bạch Ngọc Kinh hít mắt, nói ra, bởi vì Thái A kiếm là vô hình kiếm khí chi đạo, từ đạo hữu pháp đi cũng là đạo này, mà lại cao siêu hơn ảo diệu một chút, thậm chí chạm tới không gian biên giới, đủ để nhiễm thời gian hơi thở. Đạm Đài Tinh ánh mắt thâm thủy nói, thời gian pháp vương truyền cao mày, đánh giá Từ Lăng Xa. Làm sao, ngươi nhận biết pháp này? Diệp Tàng nghiêng đầu hỏi. Năm đó đồng lai thời điểm, từng có một vị giao chỉ tiết tử, thường thường cùng phong sư tạ luận đạo, nàng từng mang theo một mặt luân hồi tím kính mà đến, vật kia khí tức cùng từ đạo hữu pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Vương Tuyền đạo, thế nhưng là giao cơ tiên tử luân hồi cảnh. Diệp Tăng hỏi, đối với ta nhớ lại đến là giao cơ tiên tử, đơn thuần tại trên tu hành đại đạo thiên phú, thời đại kia thiên tiêu, chỉ sợ đều không kịp vị này tiên tử. Vương Tuyền thất vọng mất mát đạo: "Giao cơ, chính là cái kia phi tiên hình khôi thủ." Bạch Ngọc kinh nhíu mày đạo: "Phi tiên hình A Trình Lạc thở dài, nói không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt đằng sau, ta sẽ còn thân ở trong đó, nơi này vốn nên là tị kiếp chi địa, không muốn cũng gặp nạn, cái kia kinh khủng đại kiếp, đến cùng là cái gì?" Nói đến đây, Trình Lạc cảm giác mình linh khiếu đều có chút đau nhói đứng lên. Trí nhớ của nàng tựa hồ chạm đến cái gì không nên đụng vào lĩnh vực, không cách nào hồi tưởng lại năm đó tình huống. Đám người vừa nói, vừa bắt đầu ở chỗ này ma luyện thần thông của mình. Mỗi lần đều chỉ đến một người tiến về, không phải vậy cực đạo kiếm ý pháp năng sẽ càng thêm cứng hãn, ngược lại không được ma luyện hiệu quả. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh núi không ngừng truyền đến âm thanh lớn. Như thế lặp lại, nửa tháng sau, đỉnh núi địa mạch đã bị rời bình, chỉ có lộ ra ngoài tại bên ngoài hỗn độn thạch. Chẳng lẽ cái này cả tòa đỉnh điểm chính là một khối to lớn hỗn độn thạch? Đạm Đài Tĩnh đều có chút khó có thể tin nói. Bình thường quá hư ảo cảnh nội, lớn chừng bàn tay hỗn độn thạch đều là giá trên trời, mà trước mắt cái này không cách nào tính toán đỉnh điểm, muốn thật tất cả đều là hỗn độn thạch lời nói, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải là, ta nhớ được đỉnh điểm ngọn núi đại bộ phận đều là tinh thần thức hải, chỉ có đỉnh núi trăm trượng là hỗn độn đống đá xây mà thành, bởi vì nơi này tại thật lâu trước đó, thường xuyên có tu sĩ đấu pháp luật bản, không cần hỗn độn thạch lời nói, đỉnh núi sớm đã bị đánh đổ sụp. Vương Tuyền nói, mặt đất đen kịt không gì sánh được, hỗn độn lót đá trần mặt đất, hỗn độn khí giống như sương mù bình thường phiêu đãng. Cứng rắn không gì sánh được, so huyền tinh hắc diệu thạch còn cứng rắn hơn gấp trăm lần vạn lần, bởi vì đây cũng không phải là người bình thường tạo vật, mà là hỗn độn trong hư không trải qua hơn vạn năm nghiền ép mà thành thần thức tinh túy đồ vật. Trừ phi có vũ hóa phi thăng năng lực, nếu không không cách nào chặt đứt hỗn độn thạch. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Diệp Tàng đám người đã xâm nhập hơn 7000 dặm, khoảng cách Thái A kiếm chỉ thiếu chút nữa xa. Giờ phút này, Bạch Ngọc kinh tay thuận nắm thanh liên, từng bước hướng phía trước cất bước mà đi. Cái kia nghiêng cắm ở hỗn độn trong đá to lớn Thái A kiếm, cách hắn còn có mấy trăm dặm xa, đang ở trước mắt, thân kiếm bao quanh tinh quang, nhìn mờ mịt không gì sánh được. Càng tới gần vậy quá A kiếm, mọi người ở đây cùng bên thai phảng phất đều nghe được đạo âm đang tràn ngập, cái kia phong cách cổ xưa đạo âm để cho người ta nguyên thần như si như say, tựa như muốn hồn về cựu tiêu mà đi. Phanh! Bạch Ngọc kinh cắn răng, cái kia một đóa vạn kiếp sen bắn ra vô cùng vô tận lôi đỉnh, tại quanh người hắn điên cuồng nở rộ, mỗi một sợi nguyên thần khí tức đều hóa thành thanh liên cự kiếm, cùng bốn phía thai A kiếm ý chống lại. Hắn chiêu này thanh liên kiếm thần thông, so với nửa tháng trước đó, uy năng nói ít cũng gấp bội, đặc biệt là diễn hóa ra thanh liên cự kiếm, mười phần ngưng thực, như là dùng hỗn độn thạch rèn đúc đồng dạng. Chém! Bạch Ngọc kinh ánh mắt hơi trầm xuống, miệng lớn thở hổn hển. Đạp lên một bước, đều dẫn tới dưới chân ngọn núi tại run nhẹ nhẹ, trong mơ hồ, Diệp Tàng pháp nhãn, vậy mà tại hỗn độn trên đá thấy được một tia mắt thường không thể nhận ra vết tích, vậy hẳn là Bạch Ngọc kinh vừa rồi lưu lại. Có thể tại hỗn độn trên đá lưu lại thần thông vết tích, thần thông này đã siêu việt Bạch Ngọc kinh cảnh giới bây giờ chi năng, làm cho người kinh ngạc. Rầm rầm rầm, từng đạo thanh liên lôi đỉnh diễn hóa cự kiếm, sát mặt đất lao vùn vụt, là trắng ngọc kinh mở đường. Nửa nén hương sau, hắn đã cách vậy quá A kiếm, không đến cách xa trăm dặm. Chương 262, kiếm độn chương 262, kiếm độn anh. Một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra, xen lẫn phong cách cổ xưa đạo âm, Thái A kiếm thân kiếm khổng lồ đang tiếng rung. Nơi đó tỏa sáng thần thức khí tức đều ngưng tụ thành thực chất, khiến cho vùng không gian này đều đang thay đổi sắc, hiện ra xanh thẳm giống như là đại hải mở dạng, dập dờn ở giữa không trung. Ở trong đó, còn có rất nhiều thượng cổ văn tự đang không ngừng diễn biến, sau đó giống như bọt nước một dạng phá toái tan biến, liên tiếp. Bạch Ngọc kinh ánh mắt liền giật mình. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất không cảm giác được Thái A kiếm sát ý xông vào trong phạm vi trăm dặm sau, ngược lại là thụ Thái A kiếm thần thức che chở, khiến cho cả tòa đỉnh điểm cùng hỗn độn hư không mang tới cảm giác gáp bách trở giảm. Đỉnh điểm tại thượng cổ vốn là đồng lai thí luyện chi địa, xông qua đằng sau, cho là tạo hóa, lại nhất định phải dồn người vào chỗ chết. Đây là vượt qua. Vương Tuyền hình như có đăm chiêu. Bạch đạo hữu quanh thân đã không có Thái A kiếm ý vần quanh. Từ Lăng Sa đôi mắt hiện ra tinh thần chi quang, thuận miệng nói. Diệp Tàng hít mắt, chợt bấm tay mà quấn. Một thanh bình thường lớn nhỏ âm dương pháp kiếm từ trong linh khiếu kéo dài mà ra. Âm dương pháp kiếm tại trong nửa tháng này ma luyện đằng sau, càng ngưng thực tinh túy, đừng nhìn hiện tại bình thường pháp kiếm lớn nhỏ, đây là Diệp Tàng áp xúc thần thức sau biểu hiện, nó chân thực sát phạt phá cấm chi năng, xa xa so trước đó muốn cường hãn. Chỉ riêng thanh kiếm này thần thức trọng lượng đã đạt mấy triệu dư cân, sách trên tay tựa như dẫn theo một tòa núi lớn giống như. Ông Diệp Tàng tâm niệm khẽ động, âm dương pháp kiếm chém bay đi, dễ như trở bàn tay xé mở cuốn quanh mà đến Thái A kiếm văn. Bây giờ nó lù lù bất động, trước 5000 bên trong, không có chút nào chịu ảnh hưởng, thẳng đến phía sau mới càng cố hết sức. Thái Dương Thái Âm hợp đạo trạm. Diệp Tàng đọc thầm đạo âm, trở lên cổ quần tinh vị liên kết hợp đạo trạm, xé mở trước mắt không gian, đem Thái A kiếm ý từng cái phá bỡ. Thái A kiếm cuối cùng không phải lên cổ cực đạo kiếm khí, nếu không, Diệp Tàng bọn hắn đừng nói tới gần, chỉ là hắn thẩm thấu ra một vòng kiếm ý, đều có thể đem Diệp Tàng bọn người tùy tiện đặt bỏ. Âm dương pháp kiếm khí tức, giữa không trung hình thành thái cực chi thế, tại kiếm thế ở trong, tựa hồ ẩn núp lấy thượng cổ song chấp nhị tinh, có thể phá mở hết thể âm dương pháp, thẳng tiến không lùi mà đi. Tựa hồ là bởi vì Bạch Ngọc kinh mở đường nguyên nhân, Diệp Tàng lộ ra càng nhẹ nhõm. Hắn rơi vào Thái A kiếm bên cạnh, cùng Bạch Ngọc kinh đứng song vai. Có thể có thu hoạch. Diệp Tàng nghiêng đầu đạo. Bạch Ngọc kinh lại là không nói một lời, phản phất không có nghe được Diệp Tàng nói chuyện một dạng, hắn giơ lên con người, lẳng lặng đánh giá to lớn Thái A kiếm, trong con mắt tỏa ra màu xanh thẳm kiếm quang. Diệp Tàng thấy thế, lập tức bấm tay mà ấn, linh khiếu mở rộng, cũng là quan sát Thái A kiếm mà đi. Tinh thần ở trên trời Hà Chi bên ngoài lấp lóe, to lớn Thái A kiếm cắm ngược ở hỗn độn trên đá, thân kiếm của hắn tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức, nhìn bóng loáng không gì sánh được, bây giờ vô tận 5 tháng trôi qua, còn có thể bảo trì hiện tại khí thân tình huống, không hổ đã từng là đại đạo kiếm khí. Nhưng, Diệp Tàng pháp nhãn quan sát đồng thời, phát hiện nó thân kiếm chỗ sâu vết thương. Quả nhiên là cổ tộc khí tức Diệp Tàng hít mắt, tại Thái A kiếm thân bên trong, tựa hồ còn có một số ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, những hỏa diễm kia âm lãnh không gì sánh được, bám vào tại thân kiếm chỗ sâu, không cách nào gỡ rửa. Mạnh như cực đạo kiếm ý, cũng cầm nó không có cách nào. Những hỏa diễm kia bên trong, ẩn chứa chôn vùi hết thể sự vật cảm giác, để cho người ta không khỏi lông tơ sợ hãi. Tịch diệt tức là vĩnh hằng, vạn vật đều đem quy về hư vô, đại đạo cuối cùng chính là ảm đạm, chỉ có hướng chết mới có thể siêu thoát trường sinh, không rơi vào luân hồi tại trong thân kiếm, còn khắc lấy cái này một cố thượng cổ văn tự. Diệp Tăng nhíu mày liếc mắt nhìn, cả người như rớt vào hầm băng, tranh thủ thời gian lui đi ra, giờ phút này nguyên thần của hắn đạo thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Văn tự này, đại khái là vô sắc giới cổ tộc một vị thông thiên nhân vật lưu lại. Diệp Tăng hít sâu một hơi, hơi có vẻ không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến. Có thể tại cực đạo kiếm khí trong thân kiếm, đơn dùng thần thức khắc xuống loại văn tự này, đi qua lâu như vậy còn không có ma diện, sinh linh kia đến cường đại đến mức nào? Đoán chừng là thượng cổ cựu đại thánh chống lại cổ tộc sinh linh đi. Diệp Tăng chính nghĩ chủ đồng thời, từ Lăng Xa mấy người cũng từng cái đến nơi này. Sẽ có một ngày, còn có thể trở lại nơi đây. Vương Tuyển cùng Trình Lạc lộ ra càng kích động. Đối với bọn hắn những này thời cổ nguyên thần tới nói, có thể tìm tới Thái A pháp là không thể tin được sự tình, đạo pháp này có thể làm cho bọn hắn nhìn lại quá khứ, thậm chí nhớ lại trước kia tập tu một chút đạo thuật, để bọn hắn một lần nữa tìm về bản thân, tìm tới tồn tại thiên địa ý nghĩa. Chư vị, tính toán nội đạo, cơ hội này khó được. Vương Tuyển nói, ngựa không ngừng vó ngồi xếp bằng xuống, tỏa sáng thần thức, bắt đầu nội đạo. Những người khác cũng là như vậy. Diệp Tang một người sững sờ đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn qua không trung. Thái A kiếm chỗ chua kiếm, viên đưa màu xanh thảm sao nhỏ cực kỳ chói mắt, cường đại thần thức không ngừng từ nơi đó tỏa sáng, chính là thứ này, đem trong thân kiếm ẩn nút Thái A pháp cùng kiếm độn chi pháp hiện hiện ra. Diệp Minh, Từ Lăng Sa đang chuẩn bị ngộ đạo, gặp Diệp Tàng một người ngốc đứng đấy, có chút lo lắng hỏi một chút. Ta không sao. Diệp Tàng lắc đầu. Thế gian này bí ẩn nhiều lắm, chúng ta người hậu thế, không cách nào hoàn toàn lĩnh hội, chú trọng trước mắt tạo hóa cơ duyên, khai thác tương lai mới là trọng yếu nhất. Từ Lăng Sa nghĩ nghĩ, nói ra. Lời này ngược lại là một chút để tỉnh Diệp Tàng. Từ khi đi vào quá hư ảo cảnh sau, Diệp Tàng giống như một mực tại xoắn xuýt chuyện đã qua, thậm chí cả thời kỳ thượng cổ đại sự. Đây hết thảy nguyên do đều là lúc trước cửu lũ dưới biển, Hồng Thường Nữ một lời nói, có chút nhiễu loạn Diệp Tàng tâm tư. Đợi đi đến Thái A pháp, vẫn là phải tự mình đi hỏi nàng một chút. Diệp Tàng thở dài, cảm giác mình bây giờ bị vô số nồng đậm mê vụ bao khỏa, tâm cảnh đều có hoảng hốt. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu quên những cái kia hỗn loạn tâm tư, chuyên tâm cảm ngộ trước mắt tạo hóa cơ duyên. Minh tâm về Thái hư, thiên địa cùng đồng thọ Diệp Tàng đọc thầm lấy nói pháp đạo văn, tâm cảnh dần dần bình thản xuống dưới, tam hồn thất phách cũng là dần dần có ly thể dấu hiệu. Đạo tâm của hắn dần dần như là hỗn độn thạch bình thường phong cách cổ xưa, bên hai thanh âm cũng dần dần tịch liêu xuống dưới. Tứ phương không gian cảnh sắc dần dần biến mất, chỉ còn lại có nghiêng cắm trên mặt đất Thái A kiếm, tại hỗn độn trong thức hải, những cái kia đạo văn ngưng tụ thành tính thực chất, gàn từng chưa diễn hóa. Không biết đi qua bao lâu, giống như là một cái chớp mắt, lại như là mấy năm. Diệp Tang chỉ là tĩnh tâm cảm ngộ, chạy không hết thảy, nhập do Thái A chi khí nhập thể, thể sắc tinh thần quý nhất. Thái A tuệ kiếm chôn chân thổ, ra hộp giống kinh phong vũ. Biết lúc bay vào quá tiêu ở giữa, rõ ràng tìm được âm dương lộ. Hỗn độn trong thức hải, phản phất có một vị lão giả thanh âm đang nói chuyện, phong cách cổ xưa dày đặc, xuyên qua dòng sông thời gian nêu ví dụ, từ xa xôi chỗ luận đạo mà đến. Thời gian dần trôi qua, Diệp Tàng đôi mắt mông lung, hắn tựa hồ quan sát đến thượng cổ chiếu rọi chi cảnh. Đang tuyết bay trên đỉnh núi, một vị hạc phát đồng nhan lão giả, cầm kiếm vũ động. To lớn đạo tràng phía trên, tiên vụ lượn lờ, một đám đệ tử trẻ tuổi, mắt không chớp nhìn, những đệ tử kia từng cái ánh mắt sắc bén, tim rắn như thép. Bọn hắn đều là thông qua cố gắng của mình, đang lâm đỉnh điểm người. Diệp Tàng tại những cái kia mấy trăm tên đệ tử bên trong, lại còn thấy được Vương Tuyển cùng Trình Lạc. Mà nhất làm cho Diệp Tàng động dung, hay là đông đảo đệ tử bên trong nữ tử kia, nàng lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, hình dạng thanh lãnh như liên, người khoác áo bào trắng, xuất trần không gì sánh được. Dung mạo của nàng cùng Thương Ngạo Hàn tương tự, tự nhiên là Phong Kiếm Ly, nhưng cùng Diệp Tàng tỉnh mộng thời đại thượng cổ khác biệt, thời khắc này Phong Kiếm Ly, tựa hồ mới nhập đồng lai không bao lâu, khuôn mặt có vẻ hơi non nớt. Hôm nay truyền Thái A kiếm độn chi pháp, các ngươi có thể ngộ được mấy phần? Lão giả múa kiếm hoàn tất, ánh mắt sắc bén nhìn lại. Lúc này, chính là có đệ tử từ cao phấn dũng đi ra, bọn hắn ngộ tính thiên phú đều cực cao. Lão giả chỉ là truyền thụ pháp quyết, cũng thi triển một chút kiếm pháp này thần thông, lúc này có không ít người có thể thi triển ra dáng, 7-8 phần. Rất tốt. Hạc phát đồng nhan lão giả hít mắt, tựa hồ đối với thế hệ này đệ tử rất hài lòng, ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, đệ tử ở trong đột nhiên bắn ra một trận kiếm quang. Đám người quay đầu nhìn lại, có chút khó tin nhìn. Thái A kiếm đột, kiếm tâm hợp nhất chi pháp, ngươi lại như thế nào tu được? Lão giả kinh ngạc nhìn xem Phong Kiếm Ly, tưởng rằng có đồng lai trưởng lão sớm thiết bị, cái này đúng vậy phù hợp quy củ. Sư tôn, pháp kiếm này Ly đã lĩnh hội. Phong Kiếm Ly ngữ khí sắc bén nói, chợt đạp không mà lên, đạo thân trực tiếp hóa thành Thái A tinh quang, diễn hóa ra một thành tinh thần pháp kiếm, phá không mà bay, trong khi hô hấp chính là vạn dặm xa. Trong lúc nhất thời, trên đạo tràng đệ tử nhao nhao phát ra sợ hãi than thanh âm, dị sắc liên tục nhìn nàng. Sau đó, trước mắt hình ảnh càng mơ hồ, như là mặt nước ba văn bình thường từ từ lui tán mông lung. Diệp Tàng bên thai cũng là vang lên lão giả đọc thầm đạo văn thanh âm, càng ngày xa xăm kéo dài, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đây là Thái A kiếm độn a, pháp này có thể mở ra linh đạo, tiến về phi tiên hình mặt khác bí tàng. Diệp Tàng tâm bên trong nghĩ đến, chỉ bất quá đây cũng không phải là hoàn chỉnh kiếm độn chi pháp, rời đi phi tiên hình sau, tại ngoại giới đột phi, chỉ sợ vẫn là so ra kém Diệp Tàng độn nhất pháp. Như vậy đã lâu năm tháng trôi qua, không biết Thái A pháp hay là không hoàn chỉnh. Diệp Tàng tư chủ lấy, hắn đem kiếm độn pháp nhớ kỹ ở trong lòng, lập tức mượn nhờ thần thức của mình chi năng, thôi động nguyên thần đạo thân. Trong khi hô hấp, Diệp Tàng đạo thân phảng phất cùng bốn phía không gian hòa thành một thể, dần dần bắn ra tinh quang chói mắt, trong khi hô hấp đã diễn hóa thành một thanh sắc bén âm dương pháp kiếm, tứ phương đột phi. So với trước đó lấy được kiếm đột pháp, còn cao thâm hơn ảo diệu rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là tán pháp, không so được bây giờ những cái kia hoàn chỉnh nguyên thần đột pháp, tác dụng lớn nhất chính là mở ra kiếm cốc linh đạo. Diệp Tàng hít sâu một hơi, tâm thần lần nữa chìm xuống dưới. Cắm nghiêng tại quân thiên vị đưa Thái A kiếm, quanh thân vẩn quanh tinh hà, trừ kiếm đột pháp, cấp độ càng sâu, còn có mặt khác phong cách cổ xưa đạo văn diễn hóa. Những cái kia vụn vặt lẻ tẻ đạo văn, nên là Thái A pháp, nhưng những cái kia đạo văn nhìn hư vô mờ mịt, Diệp Tàng thần thức một khi tiếp xúc, chính là sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô tiêu tán, căn bản là không có cách bắt được. Đồng thời, những cái kia đạo văn bên trong còn dính nhiễm một chút sông dài thời gian khí tức, đây là để Diệp Tàng kinh hãi nhất, không biết sáng tạo pháp này là bực nào thông thiên nhân vật. Chương 263, Thôn Thiên Đại Thánh. Chương 263, Thôn Thiên Đại Thánh. Một cố lạ lẫm lại khí tức quen thuộc tự nhiên sinh ra, kiếp trước vạn linh giản cốc thời điểm, Diệp Tàng thụ Quỷ Vương cốc khổng lệ, Đông Thắng tán tu Ti Đồ Không, Thiên Minh tán tu Vương Trọng Lâu chờ chút một chút tu sĩ vây công, bóp nát âm dương luân hồi ngọc, khí tức này giống nhau đến mấy phần, nhưng bản nguyên tựa hồ vừa có khác biệt. Thái A tinh quang bên trong, bay ra không ngừng diễn hóa phá toái đạo văn, giống như trong sóng biển gợn sóng. Trong lúc nhất thời, Diệp Tàng tâm thần đều đi theo nhộn nhạo, bay đến lên 9 tầng mây hỗn độn trong hư không, ý thức của hắn tại ngao du, đang không ngừng chìm nổi, phản phất trong nháy mắt đã trải qua mấy thế lâu. Bờ bên kia tỉnh ngộng, quay đầu trước kia cựu ức. Pháp này có thể chiếu rọi trước kia, thậm chí cả hỗn độn thức hải trong tiềm thức chỗ sâu nhất đồ vật, kỳ diệu phi phàm. Diệp Tàng hít sâu một hơi, hắn hiện tại cảm giác giống như là đang nằm mơ, chân thực lại hư ảo. Cái kia đạo văn tại tinh hà phía trên, dần dần hội tụ. Thái A pháp khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là hiện hiện ra, chính là thượng cổ văn tự biên soạn mà ra. Diệp Tàng cẩn thận quan sát lấy, dần dần thấy rõ ý nghĩa. Đại đạo vô vi, một chút huyền cơ có thể gửi động. Nhan vân may mắn, tam thanh tử khí chính đầy trời. Và anh. Diệp Tàng vừa đọc thầm xong câu này đạo văn, cái chán linh thiếu đột nhiên một chút linh quang chợt hiện, giống như là tinh hà nhập thể giống như sáng chói. Trong thoáng chốc, Diệp Tàng cảnh tượng trước mắt lại mông lung. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, về tới một chỗ quen thuộc địa phương, Vạn Linh Giản Cốc. Nơi này là kiếp trước ta thân tử đạo tiêu địa phương. Diệp Tàng trừng lớn hai mắt, ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang đứng tại một chỗ đen kịt trên núi cao, vách núi này phía dưới còn có vô số đạo nhân thi thể, máu thịt bé bét. Trong không khí nổi lơ lửng mùi tanh gây mũi, ngẩng đầu nhìn lại, đại thiên là hôn mê, cựu trọng thiên bên trong còn có vô số liệt phùng tồn tại, thậm chí có thể nhìn thấy vũ trụ tinh thần. Đây đã là Diệp Tàng lần thứ hai quay đầu trí nhớ kiếp trước, lần trước hay là tại rất nhiều năm trước, hắn còn tại Nguyên Anh viên mãn, tiến về hợp đạo linh đường thời điểm, thụ tử vi nguyên quân linh đường ảnh hưởng, chiếu rọi tiếp trước quan cảnh. Lại một lần sau, nhưng lần này tựa hồ có chút khác biệt. Diệp Tàng ánh mắt ngưng lại, bốn phía tịch liêu một mảnh, Diệp Tàng không cảm giác được bất luận cái gì đạo nhân khí tức. Hắn ý đồ phóng ra một bước, lại phát hiện chính mình nguyên thần từ thể nội chạy ra, quay đầu nhìn lên, Diệp Tàng đang đứng tại trên núi cao, có chút thở hổn hển, một mặt che lấp biểu lộ. Không đợi Diệp Tàng kịp suy nghĩ, phương xa có độn phi thanh âm truyền đến. Bây giờ khoảng thời gian này, hẳn là Thiên Minh Châu cơ duyên vừa mới tan hết, Nguyễn Khê Phong mở rộng chân tiên thần tàng sau năm thứ 5. Lúc này Thiên Minh Châu đã bị hút khô khí vận, biến thành tu la chi địa, bốn bộ biên cảnh đều tại chiến loạn. Trung quanh một mảnh hoang vu, trước kia Vạn Linh Giản mặc dù là cấm khu, nhưng cũng là hiếm có linh thổ chi địa, nhưng bây giờ đã trở nên rách nát không chịu nổi. Cơ duyên tan hết, thọ nguyên giảm mạnh. Các tu sĩ vì tranh đoạt cái kia cận tồn còn có hạn tài nguyên, đại khai sát giới, người tranh ta đoạt. Cái này Vạn Linh Giản, tạo hóa cấm khu, đã biến thành sát chết khắp nơi nhân gian mộ tràng. Diệp Tàng hiện tại đã là một loại người đứng xem trạng thái, những cái kia độn phi mà đến người không nhìn thấy hắn, cũng cảm giác không đến hắn. Trước thế chính mình, lần này đã tình trạng kiệt sức, pháp lực cùng thần thức đều đã khô cạn, như là dê đợi làm thịt bình thường. Diệp đạo hữu, sao đến không chạy? Ti Đồ Không một mặt dữ tợn, cười to nói: "Kiệt kiệt kiệt, sợ là pháp lực hao hết, đã không rời nổi bước chân." Lại một trận hắc vụ từ phương xa phá không mà đến, khổng lồ nguyên thần chi lực áp bách đến chân trời đều đang run rẩy, kinh khủng thiên hồn pháp thân hiện hiện ra, như là một cái dữ tợn đại yêu, ở chân trời gào thét gầm rú, để cho người ta thần hồn đều là rung động. Đó là Quỷ Vương Cốc đạo nhân, cốc này chính là Bắc Hoang cổ giáo, ẩn nút ở trên trời Mương Cổ Nguyên, kiếp trước đại chiến nhấc lên thời điểm, đạo thống này mới xuất thế, ở thiên hạ nhấc lên không ít hòa loạn, cướp trắng trận mười châu các nơi cơ duyên. Thậm chí thừa dịp Bắc Huyền Châu công sát Tiên Minh Châu thời điểm chặn ngang chân, chính là quỷ này Vương Tông thăm dự, dẫn đến Tiên Minh thập đại phái Thái Nguyên Thần Tông cùng Vô Cực Cung môn đình bị đập phá, bị đứt đoạn truyền thừa. Diệp Tàng còn không mau đem đạo khí giao ra. Diệp sư đệ, vật này ngươi không bảo vệ được. Không ngừng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng cực tốc độn phi mà đến, bọn hắn cường đại nguyên thần chi lực, cầm cố lại tứ phương không gian. Quỷ Vương Cốc khổng lệ, Đông Thắng tán tu Ti Độ Không, Thiên Minh tán tu Vương Trọng Lâu, thần chiếu đảo sở giang. Ta chính là bọn mình, các ngươi cũng đừng hòng đạt được vật này. Tiếp trước Diệp Tàng ngữ khí băng lãnh, đột nhiên bóp nát trong ngực âm dương luân hồi ngọc. Diệp Tang ở một bên quan sát, không khỏi có chút thổ thức, một màn này hắn vĩnh viễn không có cách nào quên. Hắn biết được chính mình có được món đồ này tục danh Âm Dương Luân Hồi Ngọc bất quá nhiễm thời gian khí tức pháp khí, phần lớn là có nhân quả gia trì, Diệp Tang giờ phút này cũng không có biện pháp, ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thật sống lại một đời. Ngươi muốn làm gì? Mau ngăn cản hắn. Ti Đồ Không, Khổng Lệ, Vương Trọng Lâu, bao quát thần chiếu đạo sở Giang Đô giật nảy mình. Âm Dương Luân Hồi Ngọc bắn ra pháp năng đằng sau, trong nháy mắt đem không gian bốn phía cầm cố lại, thời khắc này Diệp Tang đã mất đi ý thức, đạo của hắn thân cùng nguyên thần giống như báo cắt bình thường, đang chậm rãi tan biến, cuối cùng chui vào sông dài thời gian bên trong. Mặt đất sinh ra một đạo to lớn trận văn, tạo thành lỗ đen kinh khủng, trong nháy mắt đem vạn linh giản cốc chôn vùi thành hư vô. Ti Đồ Không mấy người cũng không có trốn qua một kiếp, liên nguyên thần đều hôi phi yên diệt. Ngược lại là cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Diệp Tang vẫn tại một bên quan sát, nơi này bất luận cái gì đều không ảnh hưởng được hắn, giống như Diệp Tang vượt khỏi trần gian bình thường, quan sát chúng sinh. Bất quá, bởi vì Âm Dương Luân Hồi Ngọc ảnh hưởng cũng không có biến mất, cái kia kinh khủng địa mạch hoạt động còn tại không ngừng quyết trương. Thời khắc này Diệp Tang ánh mắt khẽ run, hình như có đăm chiêu. Về sau lại xảy ra chuyện gì, một thế này cùng hậu thế lại có cái gì liên quan? Diệp Tang cau mày, suy nghĩ phân loạn không gì sánh được. Hắn lợi dụng Âm Dương Luân Hồi Ngọc trở lại 800 năm trước, pháp khí này khi áp đảo 10 châu trên thiên đạo. Nguyễn Khê Phong từng nói, Thập Châu địa cũng là lồng giam, Cửu Trọng Thiên bên dưới đều là hư ảo tồn tại, ngay cả tinh không đều là hư giả tồn tại, tỏa ra thượng cổ hư ảnh. Trên thực tế, tại quan sát đến chân chính hỗn độn hư không sau, Hợp Đạo Tu Si đã dần dần phát hiện điểm này. Hỗn độn trong hư không, tiên vực trầm luân, tại trong biển hỗn độn ngày qua ngày, năm qua năm hủy diệt cùng sinh ra, không cách nào nhảy thoát ra nơi đó thời gian cùng không gian. Những cái kia trầm luân tiên vực, không phải là không tại kinh lịch vãng sinh cùng luân hồi, nơi đó đồng dạng có rất nhiều thế giới, thậm chí xa xa so Thập Châu địa phải lớn nhiều, mà lại tại trầm luân tiên vực bên trong, thậm chí có thể tu hành đến vũ hóa cảnh giới. Nhưng rất đáng tiếc, người ở đó cùng tu sĩ một dạng, đều cũng vô pháp tránh cho chôn bụi kết cục. Bởi vì tại Thập Châu địa tu sĩ xem ra, tiên vực đã trầm luân tại trong biển hỗn độn, hủy diệt tức là kết cục sau cùng, quá trình này có lẽ đối với người ở đó tới nói dài đằng đẵng, nhưng đối với Diệp Tàng bọn hắn những này tại phía xa khoảng cách vô tận bên ngoài Thập Châu địa tới nói, chỉ là một cái chớp mắt. Chỉ là dưới trời sao cực nhanh lưu tình, một cái chớp mắt tức mấy trăm vạn năm thời gian. Âm Dương Luân Hồi Ngọc hình thành hắc động, không ngừng thôn phệ vạn linh giản địa mạch, sau đó kéo dài đến phương xa, tại Diệp Tàng ngông lung trong tầm mắt, thậm chí một bộ chi địa đều bị hủy diệt. Diệp huynh, ngươi rốt cục trở về. Đúng lúc này, Diệp Tàng đột nhiên nghe được một tiếng xuyên qua tuyên cổ đạo âm, cùng trước đó tại cực phong bên trên nghe đến một dạng. Lần này, Diệp Tàng rốt cục thấy rõ nữ tử kia thân hình. Nàng ở phương xa, ngông lung hỗn độn bên ngoài hư không, đạp trên linh đạo đi tới. Nàng người khoác áo bào tím, dung mạo xuất trần tuyệt thế, giống như một đóa đứng ngạo nghệ cựu tiên tiên ba. Bộ dáng của nàng cùng Thương Ngạo Hàn có chút tương tự, cũng gió êm dịu kiếm ly có chút tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt. Về phần bất đồng nơi nào, Diệp Tàng lại không cách nào nói lên, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, bởi vì đây là một loại từ trong ra ngoài khí chất biểu hiện, cứ việc đơn thuần bề ngoài nhìn cùng Thương Ngạo Hàn phong kiếm ly rất mở rộng, nhưng Diệp Tàng chính là biết được, các nàng không phải cùng là một người. Ngươi là ai? Diệp Tàng trái tim phanh phanh chực nhảy. Nữ tử kia từng bước một, từ hư không hỗn độn bên trong đi ra, quanh thân bao quanh tinh hà. Thân hình của nàng khi thì biến mất, khi thì lại ngưng tụ, bị bóp méo dòng sông thời gian kiểm chế lấy, giống như là sau khi vỡ vụn lại lần nữa nhấc lên một nước, trong giây lát liền muốn chôn bụi. Một thế lại một thế vãng sinh, một lần lại một lần luân hồi, nhìn hết vũ trụ hủy diệt, hư không pha toái, thế giới kết thúc, ta rốt cục chờ được ngươi. Nữ nhân ánh mắt linh hoạt kỳ ảo lại bi thiết, có nhìn thấu hết thảy tịch mạc cảm giác. Đạo hữu, ngươi đến tột cùng là người phương nào, từ đâu mà đến? Diệp Tang hỏi chính mình vấn đề, trái tim của hắn phanh phanh chực nhảy. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, quá qua đêm mệnh cảm giác, giống như đều là mệnh trùng chú định đồng dạng, cái này khiến Diệp Tàng cảm giác rất khó chịu, thậm chí có một chút mâu thuẫn tâm lý. Năm đó chính mình vừa bái nhập Nguyễn Khê Phong môn hạ thời điểm, người sau đã từng xem bói qua Diệp Tàng mệnh định tinh bản, lấy hắn kỳ môn thuật đều không thể nhìn đấu, thật ngu lão nhân cũng xem bói qua Diệp Tàng, hắn tựa hồ biết được một chút, nhưng cũng không dám lộ ra. Chúng ta còn có cơ hội, đây là sau cùng tạo hóa, hỗn độn biển mở bên kia, có nghịch tiên cải mệnh biện pháp, có thể kết thúc luân thế. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng dần dần duỗi ra hai tay, trong tay tựa hồ nâng lên một vùng biển mênh mông tinh hải. Tại trong tinh hải, Diệp Tàng nhìn thấy vô số hủy diệt tinh thần, bất quá tôi dẫn Diệp Tàng chú mục, hay là cái kia 24 tòa trầm luân tiên vực. Ngươi nói là những cái kia tiên vực? Diệp Tàng hít sâu một hơi nói, mình tại trong cổ chiến trường, đạt được tòa kia tiên tiên bắt quái đại trận, chính là thông hướng hỗn độn biển tiên vực biện pháp, lục thao trận bản trong mấy năm nay cũng không có nhàn rỗi. Chí ít đã diễn hóa ra thông hướng Bắc Minh tiên vực linh đạo. Bất quá chìm luận tiên vực pháp tắc cùng Thập Châu địa hoàn toàn khác biệt, chính mình tiến về nơi đó, muốn tinh chuẩn coi là tốt thời gian. Bởi vì Thập Châu địa một cái chớp mắt đều có tiên vực hủy diệt cùng diễn hóa, chính mình nếu là bỏ lỡ thời cơ, sợ là muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó, không cách nào trở về. Ta tức bỏ mình người, bất quá là trường hà bên trong phụ du, thời gian bên trong một sợi gợn sóng. Nữ nhân con ngươi dần dần thanh tịnh, thâm trầm nhìn Diệp Tàng đạo, hy vọng có một ngày sẽ có gặp lại ngày. Diệp Tàng quan sát nữ tử trước mắt, đột nhiên liếc thấy nàng áo bào tím ống tay áo cái kia theo thừa, là một con rắn trạng đồ án. Diệp Tàng giật mình trong lòng, thượng cổ cựu đại thánh bên trong có một vị thôn tiên đại thánh, cũng là nữ tử chi thân. Đạo hữu thế nhưng là vị tiên hiển kia đại thánh tàn hồn. Cựu đại thánh, trừ nhân tộc Tiệt Thiên đại thánh bên ngoài, mặt khác đều là yêu tộc xuất thân. Cái kia thôn thiên đại thánh, truyền thuyết thể nội chảy xuôi nữ hoa hoàng huyết mạch. không chỉ có pháp năng thông thiên, tại kiếm đạo còn có siêu nhiên thiên phú, cũng là có một ngụm ngũ thải cự kiếm, tên cứ gọi nữ hoa thần kiếm tăng bình diệt vô sắc giới rất nhiều sinh mệnh cấm khu. Nhưng mọi người đều biết, cửu đại thánh bên trong, tám vị yêu tộc đại thánh đều chết tại nhuốm máu cổ đồ thượng, chỉ có sau cùng tiệt tiên đại thánh trở về, mang nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ, tại thượng cổ trong đại kiếp, khó khăn lắm phong ấn vô sắc giới liệt phùng. Cái này một cọc biến mất cổ sử ký, hay là Diệp Tàng năm đó tỉnh mộng thượng cổ thời điểm biết được. Bây giờ vô tận 5 tháng trôi qua, thập châu địa đều không có bao nhiêu người biết được vô sắc giới tồn tại. Nghe nói, nữ tử trầm mặc không nói, tựa hồ công nhận Diệp Tàng nói lời này. Nàng đích xác là thôn thiên đại thánh tàn hồn, tại hỗn độn hư không dẫn ra ngoài đãng, tại sông dài thời gian bên trong chìm nổi, nàng đang đợi một cái kỳ ngộ, các loại một cái có thể thay đổi tương lai đại thế tạo hóa cùng kết cục. Đi thôi, ngươi cần phải trở về, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Thôn thiên đại thánh áo bào tím lung đưa, quanh thân vẩn quanh tinh hà chi quang, nàng tay áo quét qua, tựa như thiên địa giống như thần thức tỏa sáng bao phủ, bốn phía quang cảnh dần dần phát toái, Diệp Tàng trong nháy mắt hồn về cực phong. Chương 264, nhân quả. Chương 264, nhân quả. Ong ong ong. To lớn thai a kiếm vẫn như cũ nghiêng cắm ở hỗn độn thạch phía trên, thân kiếm kia ong ong tiếng rung, bắn ra lấy không gì sánh được cường hãn thần thức, dẫn dắt hỗn độn trên hư không tinh quang nghiêng vung xuống, giống như ngân hà bình thường vẩn quanh tại bốn bề. Mà tại cái kia trong ánh sao đầy trời, thì là không ngừng có thái a pháp đạo văn diễn hóa. Mỗi chữ mỗi câu, ảo diệu phi phàm, tối nghĩa khó hiểu. Diệp Tàng đống nhiên bừng tỉnh, mở ra hai mắt. Vừa rồi đó là, cái này thái a pháp lại còn có như thế nghịch thiên pháp năng. Diệp Tàng có chút thở hào hẹn, trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Tình mộng trước kia bỏ mình đằng sau, còn gặp thượng cổ cựu đại thánh một trong thôn thiên đại thánh, đồng thời nàng còn cáo chi chính mình một chút cực kỳ trọng yếu manh mối. Bất quá đáng tiếc là, Diệp Tàng còn chưa kịp hỏi thăm liên quan tới âm dương luân hồi ngọc sự tình, nàng liền tự động rời đi, không biết về hướng nơi nào, có lẽ còn tại tinh không bên ngoài, thời gian bên trong ngao du, loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Âm dương luân hồi ngọc, chẳng lẽ là cựu đại thánh cánh tay? Diệp Tàng cau mày, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Vừa rồi phun ra nuốt vào đại thánh cái kia trong câu chữ, giống như nói nàng chờ đợi rất nhiều thế bình thường, rốt cục đợi đến Diệp Tàng biến số này. Âm Dương Ngọc Luân Hồi cùng Xích Sơn Quỷ Lão, thân ẩn chân quân, bao quát vừa rồi thôn thiên đại thánh tàn hồn cũng không giống nhau, bọn hắn đều là đi tại sông dài thời gian hạ du, thuộc về vãng sinh người hậu thế, mà Âm Dương Luân Hồi Ngọc lại khác biệt, nó đem Diệp Tàng mang về 800 năm trước. Lịch sông dài thời gian mà lên, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi, liền xem như thượng cổ thánh nhân trong truyền thuyết, cũng không có ghi chép nói cái nào thánh nhân có thể nghịch loạn thời gian, điều khiển hết thảy. Mười châu là lồng giam, tiên vực cũng không phải chân chính siêu thoát chi địa, bất quá đại thánh chỉ biến số, chỉ dẫn trong biển hỗn độn trầm luân tiên vực bên trong, chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên tạo hóa tồn tại, vẫn là phải ta một lần nữa mở một giới tiên đạo thiên địa. Diệp Tàng nỗi lòng phức tạp nghĩ đến. Trong biển hỗn độn, cái kia 24 tòa tiên vực không ngừng phá diệt lại lần nữa diễn hóa. Theo thôn tiên đại thánh lời nói, ở trong đó có rất nhiều thiên địa, mỗi một giới đều so 10 châu bao la vô ngần, thậm chí còn có thể ở nơi đó tu thành vũ hóa cảnh giới. Nhưng cũng tiếc chính là, tiên vực nhảy thoát không ra hỗn độn biển, hắn hủy diệt là tất nhiên, nơi đó chính là một cái không cách nào siêu thoát luân hồi, giống như là một tòa nhà giam. Tiên đạo khí tức nhất định có vũ hóa con đường phi thăng tồn tại, cho dù những cái kia đường đã tàn phá không chịu nổi, nhưng có thể cho ta rất tốt tham khảo. Diệp Tàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mười châu thiên đạo mặc dù vũ hóa lộ là tuyệt, nhưng những cái kia trầm luân tiên vực bên trong, mặc dù không cách nào thành tiên, nhưng cũng là có thể tiến giai đến vũ hóa chi cảnh. Nhưng khẳng định không có khả năng tại trầm luân tiên vực bên trong phi thăng, nơi đó là một con đường chết. Thôn thiên đại thánh lời nói, tự nhiên là muốn Diệp Tàng một lần nữa tại hỗn độn trong vũ trụ mở một giới nơi phi thăng. Trên thực tế Diệp Tàng trước đó cũng nghĩ như vậy. Bất quá độ khó này đơn giản người tiên, liền xem như chân chính chân tiến tới, cũng vô pháp cưỡng ép mở một tòa tiên giới. Đây là một cái rất kín đáo mưu đồ, cùng một cái không cách nào tính toán tuế nguyệt thay đổi quá trình. Dịch thiên kỳ cục, thế ngoại cổ giới, lợi dụng những này có lẽ có thể cực lớn rút ngắn thời gian. Diệp Tàng ngẩng đầu hướng tinh hà nhìn lại, nơi đó sơ sinh tinh thần từ sinh huy, xem ra thôn tiên đại thánh đã sớm là một bước này mưu đồ. Tại tiên vực trầm luân thời điểm, cửu đại thánh hiển nhiên lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, đến đối mặt tương lai đại kiếp. Bao quát trước đó lửa hoàng nữ, thế nhưng là kế thừa từng ngày đại thánh nhục thân cùng truyền thừa tạo hóa, còn có Diệt Thiên tiểu thánh lúc trước bị phụ mẫu phong ấn, bây giờ xuất thế đằng sau cũng đã đơn giản phong mang. Đáng tiếc, bằng ma vương hồn thiên đại thánh truyền thừa bị đám kia cổ tộc gắt gao nắm ở trong tay. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, lúc trước thi sát môn thánh nữ tìm được thiên hoàng giản bên dưới, vốn nên là kế thừa hồn thiên đại thánh tạo hóa, đáng tiếc bị cổ tộc sinh linh tính toán chết tại nơi đó. Cũng may cuối cùng thi thể bị Diệp Tàng cùng đại mộ thủ tọa đoạt lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Tàng đang nghĩ ngợi, bên cạnh Từ Lăng Sa mấy người cũng nhao nhao mở ra hai mắt, ánh mắt hiện ra xuất trần bị quang. Bọn hắn hẳn là nhận lấy thái a pháp ảnh hưởng, đã trải qua một trận ảo mộng, về phần có phải hay không trước kia cứu ức, liền xem bọn hắn nhà mình hiểu. Ta nhớ ra rồi. Vương Tuyền sắc mặt đỏ lên, thần sắc hơi có vẻ kích động nói. Đồng Lai kiếm chỉ, phi tiên hợp đạo trình lạc ánh mắt khẽ run, trong lòng bi thiết không thôi. Cùng hai người này khác biệt, Từ Lăng Sa, Bạch Ngọc Kinh bao quát đạm đại tính ba người, đều rất bình tĩnh. Chỉ là có chút giật mình thần qua đi, liền một lần nữa tỏa sáng thần thức. Các ngươi cảm ngộ đến cái gì? Diệp Tang thấy thế, do hỏi. Hết thể hư vô, nhìn hết tầm mắt hồng trần, xem ra cùng sư tôn lời nói bình thường. Đạm Đài Tĩnh lắc đầu, thuận thế nói ra, ta cũng vô địch bụi chi thân, chỉ tranh một thế này. Thái A Pháp đối với một ít người tới nói, chính là thế gian tôi bảo, nhưng đối với Đạm Đài Tĩnh người như vậy, nói chung liền như là gần gà giống như tồn tại. Pháp này nặng tại cảm ngộ hồng trần, quay đầu chuyện cũ cứu ức, nhưng đạm đài tính sinh ra liền tâm như chỉ thủy, nộ tính thiên phú cũng cực cao, tu hành hay là vạn tượng đạo, thái á pháp tác dụng liền không lớn. Bạch huynh, ngươi thế nhưng là thiên cổ khó ra thánh nhân thần tàng, có thể từng quan sát đến cái gì kỳ tượng? Đạm đài tính giờ phút này mở miệng, khoe miệng mang theo ý cười, nghiêng đầu bình tĩnh hỏi. Một đóa thanh liên sinh vật vật, hồng mông sơ tích thiên mở. Bạch Ngọc Kinh hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, pháp này minh tâm cảnh ta, ngày sau nhiều hơn cảm ngộ, xứng nhận đích vô tận. Nghe vậy, Diệp Tàng bọn người thoáng chút đăm chiêu. Bạch Ngọc Kinh nói rất mông lung, hắn quan sát đến không phải chỉ những này, nhưng có thể khẳng định là hắn đi đường chính là thượng cổ chân chính thánh nhân chi đạo, bất quá có thể hay không ở đời sau cuộc khởi liền không biết. Ngay sau đó, ba người đều nhìn phía Từ Lăng Sa. Nàng đạo hẳn là nhất khó bề phân biệt, bởi vì là khắp 10 châu cổ sử còn chưa bao giờ có người mở ra quỷ dị như vậy nguyệt hoa thần tàng dị tượng, nhiễm thời gian nào diệu, đây là chuyện rất đáng sợ. Từ Lăng Sa hơi chút ngừng lại thanh âm, do dự mấy hơi, lập tức mới chậm rãi mở miệng nói, ta cũng chỉ là sơ bộ cảm ngộ một chút, chưa hoàn toàn lý giải đốn ngộ. Từ đạo hữu không cần cố kỵ, đều có thể nói thoải mái. Bạch Ngọc Kinh đạo: "Tốt a." Từ Lăng Sa hít sâu một hơi, ngưng thần nói: "Ta quan sát đến hậu thế một góc thiên địa." Lời vừa nói ra, Diệp Tàng đám người nhất thời thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dừng lại, ta cũng không muốn lại nhiễm cái gì không biết nhân quả. Bạch Ngọc Kinh vội vàng đưa tay, ngăn cản Từ Lăng Sa tiếp tục nói đi xuống. Đạm Đài Tĩnh mặc dù cũng rất tò mò, Từ Lăng Sa quan sát đến cái gì, nhưng giờ phút này cũng trầm mặc không nói. Bực này liên quan đến hậu thế nhân quả, một khi như vậy, cơ hội đào thoát không xong. Chúng ta vẫn là đi tinh hà bên trên nhìn một chút đi, có lẽ kiếm kia tiên tử tàn hồn liền tại bên trong, nói không chừng còn có đồng lai còn sót lại tạo hóa cơ duyên. Bạch Ngọc Kinh giật ra chủ đề, chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Bọn hắn giờ phút này đều đã nắm giữ Thái A kiếm độn chi pháp, có thể mở ra linh đạo. Chương 265, Phong Kiếm Ly chương 265, Phong Kiếm Ly Diệp Tàng bọn người không có lãng phí thời gian, đều là đọc thẩm Thái A kiếm độn đạo văn, cường hãn thần thức tỏa sáng mà ra. Dần dần, bọn hắn trong thức hải tuôn ra một vòng tinh quang, sau đó toàn bộ nguyên thần đạo thân trực tiếp diễn hóa thành Thái A kiếm bộ dáng. Tốc độ cực nhanh phá không mà đi, ở chân trời xoay quanh. Bất quá đỉnh điểm chi đỉnh bên ngoài đã là hỗn độn hư không, nếu là không có linh đạo lời nói, cơ hội nửa bước khó đi. Đương nhiên, nếu là có Tần Tích Quân Yến Nam theo lúc trước nắm giữ đại đạo đột khí, cũng có thể tại hỗn độn bên ngoài bấy bùng, nhưng rời đi Thập Châu bên ngoài quá xa lời nói, sợ là Thập Châu Thiên Đạo chỗ bài xích, cũng không còn cách nào trở về Thập Châu địa. Biết lúc bay vào Thái Tiêu Gian, rõ ràng tìm được Âm Dương Lộ. Vương Tuyển cùng Trình Lạc đôi mắt hiện ra tinh quang, thân kiếm thần thức quanh quẩn, hai người bọn họ xe nhẹ đường quen, tại thượng cổ lúc đồng lai, các đệ tử thường xuyên lui tới trên trời dưới đất, không biết đi bao nhiêu lần linh đạo. Và anh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ Thái A kiếm bên trong truyền ra, ngay sau đó chính là chấn động khắp nơi rít gào gọi thanh âm. Thanh âm này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, Vương Tuyển cùng Trình Lạc nhất thời có vẻ hơi buồn vô cớ, tựa như lại về tới năm đó đồng lai luận kiếm thịnh hội, Thương Hải Tam Điển đã từng sinh cơ bừng bừng, đứng ngạo nghễ ngoài cửu thiên đồng lai tiết vực, trầm luân vào hôn nội biển, đành phải một chỗ linh sơn cực phòng, còn lưu tại Thập Châu địa quá hư ảo cảnh nội, nên mở ra kiếm gốc, sau đó không ngừng sẽ có Thập Châu tu sĩ tiến vào. Vương Tuyển ánh mắt liếc mắt Trình Lạc, ngưng thần nói đây là cơ hội ngàn năm một thở, nếu như bỏ qua, không biết còn phải đợi bao lâu. Trình Lạc nghe nói, im lặng không nói. Vương Tuyển nói tự nhiên là đoạt xá linh khiếu sự tình, bọn hắn bất quá là thượng cổ đồng lai đệ tử tàn hồn, nhưng bây giờ ngộ được một chút Thái A pháp, nhớ lại không ít ký ức, còn có đạo pháp thần thông. Nhưng muốn rời khỏi phi tiên hình, rời đi quá hư ảo cảnh, không có nhục thân linh khiếu là không thể nào. Ông to lớn Thái A kiếm, dần dần ngưng tụ ra một đạo thông thiên kiếm khí kia vô cùng sắc bén, trận văn đang thôi động, cả tòa đỉnh điểm đều tại bắn ra thần thức chi quang. Chỉ thấy bầu trời bên ngoài tinh hà ngân quang phía trên, trong lúc mơ hồ, Diệp Tàng pháp nhãn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, nhưng thoáng qua tức thì, cái kia dung mạo khí chất, gió êm dịu kiếm ly không khác nhau chút nào, lúc trước Diệp Tàng tỉnh mộng thời đại thượng cổ, gặp nàng chính là như vậy phong thái, cô lập cửu tiêu, sắc bén không gì sánh được, có khí thế một đi không trở lại. Hiện nay, mặc dù là tàn hồn chi thân, nhưng nàng vẫn như cũ siêu nhiên tuyệt thế. Thôn Tiên đại thánh, Phong Kiếm Ly, còn có Thương Ngạo Hàn Diệp Tàng cau mày, trong lòng suy nghĩ cái gì? Dung mạo của các nàng một trời một vực, chỉ bất quá Phong Kiếm Ly cùng Thôn Tiên đại thánh là cùng một cái thời đại tu sĩ. Phong Kiếm Ly quật khởi thời điểm, Thôn Thiên Đại Thánh còn tại lúc thay mặt đỉnh phong, tại cổ đồ còn tại chinh chiến. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, khả năng chỉ là ta suy nghĩ nhiều đi. Diệp Tàng hít sâu một hơi. Diệp Tàng thân diện Thái A chi hình, vờn quanh đỉnh điểm của bay. Linh đạo bị Thái A kiếm khí phách mở, giống như phủ kín tinh thần sáng chói chi lộ, thẳng đến tinh hà bên trong. Diệp Tàng cùng Bạch Ngọc Kinh bọn người không do dự, lúc này thẳng vào tình quang linh đạo, bọn hắn thôi động cực tốc, kiếm độn thanh âm đẩy trời chạm canh cắt mình. Bốn đạo độn quang gạch phá bầu trời, cực tốc chui vào trong tinh hà. Diệp Tàng pháp nhãn cũng quan sát không tới, chỉ cảm thấy bốn bề đều là một mảnh mông lung, cả tòa hỗn độn hư không đều mơ hồ. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã tại một chỗ thiên địa mới bên trong. Diệp Tàng nằm tại xanh đun tươi tốt trên thảm cỏ thơm, tựa hồ bị bên thai thanh tuyển chạy xuôi thanh âm đánh thức. Khi hắn mở ra hai mắt, đập vào mi mắt chính là cái kia màu xanh lam, nghèo rất mỏng tươi chân trời. Ôn hòa linh phong phất qua khuôn mặt, Diệp Tàng khẽ nhíu chân mày, từ đất át trên một bãi cỏ xốp mềm chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là trong tinh hà sơ sinh trong tinh thần. Diệp Tàng có chút ngoài ý muốn. Hắn tùy ý chống ra thông thiên pháp nhãn, xuyên thủng tứ phương mà đi, đã đem cái này cả một cái thiên địa cho khám phá. Phương viên bất quá 20-30 vạn dặm, xem như một chỗ tiểu giới. Thật cổ xưa khí tức, Tinh thần mặc dù là sơ sinh, nhưng nơi này thiên địa lại giống như là từ thượng cổ lưu truyền xuống bình thường. Diệp Tàng bay lên không, chậm rãi hướng phương xa độn phi mà đi, một bên quan sát nơi này thế giới. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một ngọn núi, mỗi một nhánh sông, đều giống như bị người dùng đại pháp có thể di sơn đảo hải, chuyển qua giới này trong trời đất tới. Trước đó Diệp Tàng coi là cũng là phong kiếm ly tàn hồn làm, nhưng tiến đến nhìn lên sau, mới biết việc này độ khó, chỉ sợ trừ vị kia thôn thiên đại thánh, thế gian lại không người có thể làm đến. Thập Châu đạo đài các chân nhân có năng lực tại Thập Châu địa mở tiểu giới thiên địa, nhưng quyết định không cách nào vượt qua vô ngần hư không, tại tinh hà bên trên mở nhiều như vậy tinh thần thiên địa, độ khó này kham bị đăng tiên lộ. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Diệp Tàng quan sát núi non sông ngòi, nơi này bố trí cũng phi thường chú trọng, cũng không phải là tùy tiện liền rời một ngọn núi để ở chỗ này. Bọn hắn giống như thiên địa hình thành tụ linh pháp trận, cổ lão phi pháp, để thiên địa linh tinh khí ở đây hội tụ. Diệp Tàng quan sát đại tinh, suy đoán thiên địa này nhiều lắm là mở ra vài vạn năm, nhưng Diệp Tàng vậy mà đã ở chỗ này phát hiện nguyên thủy sinh linh, mặc dù chỉ là một chút không đáng chú ý vi hình sinh vật, nhưng đây là phi thường chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua vài tòa núi lớn, cách đó không xa chính là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, cái kia linh thảo sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, đến có cao nửa thước. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, giống như hải dương màu xanh lục nhấc lên gợn sóng. Tại đại thảo nguyên trung ương, Diệp Tàng thấy được một chút phong cách cổ xưa kiến trúc, cung lầu các đại hiện ra san sát nối tiếp nhau dáng vẻ, kéo dài không dứt, liếc nhìn lại, đến có trên trăm tòa. Ông chân đạp kiếm quang, Diệp Tàng rơi vào nơi đó. Mảnh này cổ kiến trúc là hắn thi triển thông thiên pháp nhãn sau, duy nhất không cách nào khám phá địa giới, nơi này hiển nhiên có cường đại hộ linh trận pháp bao phủ, uy năng đã đạt đến hợp đạo trận pháp chi đỉnh, nếu không thi triển thiên đạo pháp nhãn, Diệp Tàng không cách nào nhìn hết tầm mắt. Chỉ một người liền bố trí xuống dạng này trận pháp, Thập Châu không người có thể làm được. Cho dù là Nguyễn Khê Phong, bước vào đạo đài cảnh giới sau, cũng tuyệt đối không thể tại chỉ có một người tình huống dưới, biên soạn như vậy trận văn. Toàn bộ địa giới bị hộ linh trận bao phủ, Diệp Tàng muốn phóng ra một bước đều phi thường khó khăn. Giữa không trung, có thần thức diện hóa pháp lực vòng bảo hộ tại có chút bất động. Tựa hồ đưa tới nội bộ động tĩnh, sau đó không lâu, có độn phi chi quang truyền đến, Diệp Tàng híp mắt, phóng nhãn nhìn lại. Chỗ sâu, một vị dung mạo tuyệt trần, thanh lãnh như tiên ba nữ tử, chân đạp linh kiếm chậm chậm mà đến. Nữ tử kia dung mạo gió êm dịu kiếm ly không khác nhau chút nào, khí chất cũng cực kỳ phù hợp. Thật là nàng, Đồng Lai Phong kiếm ly Diệp Tàng có chút hoảng hốt, không nghĩ tới thật đúng là có thể ở đời sau nhìn thấy nàng này. Tại chỗ tỉnh mộng thời đại thượng cổ, Diệp Tàng cùng những thiên kiêu kia ở chung được mấy tháng, về sau trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái chết trước mặt mình, một đoạn kia kinh lịch tựa như ảo mộng, cho tới bây giờ, Diệp Tàng đều không có phân rõ, đến cùng là ý thức của hắn chân chính vượt qua dòng sông thời gian trở lại thượng cổ, hay là vẹn vẹn chính là một trận đêm giữa hạ chi mộng. Chương 266 Luân hồi bản chương 266, luân hồi bản nàng người khoác ngân xa, chân đạp kiếm quang mà đến, cũng như năm đó ngộng ảo thời đại thượng cổ, như vậy phong thái tuyệt trần, ánh mắt sắc bén. Diệp Tàng ở trên người hắn, thấy được thôn thiên đại thánh bóng dáng, thậm chí một cái nháy mắt, cùng Thương Ngạo hẳn có giống như là đồng xuất một duyên đạo pháp khí tức. Phong đạo hữu. Diệp Tàng hít sâu một hơi, bình tĩnh kêu gọi đạo. Phong kiếm ly đôi mắt đẹp hơi nhíu, cẩn thận quan sát Diệp Tàng, cũng không nói lời nào. Nàng giẫm lên kiếm quang, chậm rãi rơi trên mặt đất, cùng Diệp Tàng có 10 trượng khoảng cách, ở giữa cách hộ linh pháp trận pháp lực linh cháo. Tương tự sóng nước sương mù giống như đang dập dờn. Phong kiếm ly ánh mắt rất kỳ quái, giống như là nhận biết Diệp Tàng, lại hình như hờ hững không gì sánh được. Nàng khẽ nhúc nhích xuống bờ môi, chợt mở miệng nói, các hạ ngược lại là ngộ tính bất phàm, có thể hiểu thấu đáo thái a pháp ngươi thế nhưng là mười châu đạo nhân. Nghe nói, Diệp Tàng trong lòng khẽ giật mình. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, Phong kiếm ly không giống như là nhận biết mình dáng vẻ, hẳn là thượng cổ cái kia một lần, coi là thật chỉ là chính mình vọng tưởng, lại hoặc là nói, nàng hiện tại chỉ là tàn hồn chi thân, ký ức không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng Phong kiếm ly nắm giữ thái a pháp có thể nhìn lại cựu ức, không đáp như vậy hoàn toàn không biết gì cả mới đối. Phong đạo hữu, không nhớ ta sao? Diệp Tàng thăm dò tính hỏi một câu. Phong kiếm ly lại là im lặng không nói, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Tàng, chậm rãi mở miệng nói, các hạ ngược lại là có chút quen mắt, nhưng ngươi chính là thế này người, cũng không phải là ta Bồng Lai đệ tử tàn hồn. Nàng nói xong, lông mày liền nhíu lại, tựa hồ trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, tại Phong kiếm ly xem ra, Diệp Tàng dung mạo có cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không gì sánh được lạ lẫm, để nàng có dường như đã có mấy đời cảm giác. Ta lại hỏi ngươi, vừa mới thế nhưng là các ngươi leo lên đỉnh điểm. Phong kiếm ly hỏi. Diệp Tàng nhẹ gật đầu, chìm trầm giọng nói, nghe qua phong đạo hữu sự tích, hôm nay có thể được gặp tung hoành thượng cổ kiếm tiên tử, Diệp Tàng cũng chuyến đi này không tệ. Bất quá là một đạo tàn hồn, kéo dài hơi tàn thôi, còn có chút năm đó ký ức cùng thần thông. Phong kiếm ly đôi mắt bình tĩnh, sau đó đột nhiên con ngươi khẽ động, thần sắc có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhìn Diệp Tàng trừng mắt đôi mắt đẹp, ngựa khí hấp tấp nói, ngươi tên gì? Phong kiếm ly sắc mặt đột biến, phản ứng này để Diệp Tàng hình như có đăm chiêu. Hắn chắp tay thở dài, ngưng thần nói, tại hạ Diệp Tàng. Tiên tử còn nhớ cho ta. Diệp Tàng Phong kiếm ly con ngươi rung động, có vẻ hơi kích động, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, sau đó ngừng lại, nhìn Diệp Tàng tự quyết định nói thật chẳng lẽ như giao cơ lời nói. Diệp đạo hữu, ngươi còn biết được thứ gì, phiền phức cùng nhau cáo chi. Diệp Tàng nhìn nàng cái này một bộ thất kinh dáng vẻ, nghi ngờ trong lòng nặng hơn, đống nhiên tiếng mấy hơi đằng sau, đem năm đó mình tại Thiên Hoàng Giản phát xuống sinh hết thể nói hết ra. Bắc Hoang Thiên Hoàng Giản, năm đó náo động, gây nên rất nhiều đạo nhân tiến về. Diệp Tàng năm đó gặp được Bắc Hoang sừng sững vô tận tuế nguyệt thành quan, tại thành quan đằng sau thì là giao chỉ một tấc tiên thổ thất lạc, Diệp Tàng ở nơi đó còn chiếm được luân hồi kính rách nát tàng khí, đã bị tuế nguyện phong hóa, chính là ở nơi đó, Diệp Tàng tỉnh mộng thượng cổ. Nghe Diệp Tàng trong miệng trầm trầm nói, Phong Kiếm Ly ánh mắt càng chấn kinh, thẳng đến cuối cùng, hô hấp đều có chút run rợn, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Năm tháng giằng đặc, Thương Hải Tam Điển, như cách một thế hệ chi mộng, không còn tồn tại. Phong Kiếm Ly tự lẩm bẩm nói, ánh mắt khẽ run nhìn Diệp Tàng. Tiên tử, ngươi thế nào? Diệp Tàng cao mày mà hỏi. Năm đó, giao chỉ thịnh hội thời điểm, giao cơ cùng bọn ta lĩnh hội luân hồi kính, chiếu rọi vô tận thuế nguyệt sau tương lai, ta cùng Bạch Long, Hồn Thiên tiểu thánh bọn người chịu bí pháp phản vệ, nguyên thần xuất hiếu, tại hỗn độn bơi ra ngoài đã mười mấy năm mới trở về, nhưng giao cơ thì là trọn vẹn ngủ say trăm năm mới thức tỉnh. Ta không rõ, năm đó ta trải qua hết thảy, là có hay không về tới thượng cổ, lại hoặc là chỉ là dây lát một giấc chiêm bao. Diệp Tàng thẳng thắn đạo, là thật cũng là giả. Phong Kiếm Ly tay áo phất một cái, đem hộ linh pháp trận mở rộng, toàn tức nói, Diệp đạo hữu, đi theo ta. Diệp Tàng cảm giác bốn bề trận văn áp chế biến mất, lúc này đi theo Phong Kiếm Ly độn phi mà đi. Hai người chân đạp kiếm kiếm quang, bay qua mấy chục tòa phong cách cổ xưa lâu đài. Nơi này quân tiên chi vị, có một tòa tương tự thiên khuyết đài kiến trúc đứng sừng sững, hiện ra hình tròn, trên mặt đất bày khắp hỗn độn cổ thạch, còn đứng thẳng một đạo to lớn luân bàn, có 20 trượng chi rộng, đây là Diệp Tàng ánh mắt ngạc nhiên nhìn. Bàn này cấu tạo cực kỳ coi trọng, có tứ tượng trấn thủ đông nam tây bắc, cũng là phân ra càn khôn lưỡng nghi vị trí, còn có bát quái cổ văn phía khác. Đây là luân hồi bàn, chính là luân hồi kính phôi thai mẫu khí, năm đó thịnh hội thời điểm, giao cơ liền cùng chúng ta ở đây ngộ đạo, để cầu hậu thế chi pháp, phần cuối thay mặt đại kiếp. Phong Kiếm Ly nói ra. Năm đó tình huống không thể lạc quan, cựu đại thánh còn có 24 tiên vực chi chủ, cơ hồ đều tại chinh chiến cổ đồ. Chân tiên một đi không trở lại, tiên huyết nhuộm đỏ vạn dặm hư không, tại phía xa bên ngoài hỗn độn biên giới, đều có thể trông thấy có tiên thi tại chìm nổi, có thể nói là hỗn độn dưới bầu trời, huyết vung thiên địa, không người có thể may mắn thoát khỏi trong đó. Lúc đó, giao cơ Phong Kiếm Ly bọn người đã là đứng ngạo nghệ thời đại kia tiên tiêu, bọn hắn tiếp nhận lấy tiền bối hy vọng cùng di chí, muốn mở ra một đầu sinh tử lộ. Diệp đạo hữu, ngươi xác thực đi tới thượng cổ, chẳng qua là tại luân hồi cảnh chiếu rọi thiên địa bên trong, cho nên ta nói là thật cũng là giả, ngươi tất cả những gì chứng kiến chỉ là thời đại kia giọt nước trong biển cả, một góc của băng sơn, cũng là cựu thánh thời đại ảnh thu nhỏ, chính là luân hồi kính liên quan tới thời đại ký ức. Năm đó chỉ có giao cơ hoàn toàn tìm hiểu luân hồi trong kính thời gian bí pháp, ngươi gặp phải chúng ta, trừ giao cơ bên ngoài đều là luân hồi kính pháp năng biến thành. Diệp Tàng im lặng không nói, lặng lặng nghe. Giao cơ thức tỉnh đằng sau nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, bất quá khi đó chúng ta không thể nào hiểu được bực này không thể tưởng tượng sự tình, cũng vô pháp tiếp nhận cựu đại thánh hội vẫn lạc, nhưng mà hết thể chính như giao cơ lời nói, tiên bực chấm luân đoạn cổ đằng sau thiên địa sẽ lại biến, ngay cả vũ hóa lộ đều đoạn tuyệt. Phong Kiếm Ly chậm rãi mở miệng nói. Diệp Tàng nghe nàng nói, cuối cùng là biết rõ ràng tình huống lúc đó. Nó năm đó xác thực tỉnh mộng thượng cổ, chẳng qua là tại luân hồi trong kính, bực này nhiễm nhân quả, làm trái thiên đạo biến số, nếu là không có như thế tiên khí phù hộ lời nói, Diệp Tàng sợ không phải muốn bị chôn vùi tại trong dòng sông thời gian. Khó trách năm đó nhìn thấy giao cơ thời điểm, người sau tựa hồ đối với chính mình rất quen thuộc bộ dáng, xem ra sớm đã tại luân hồi trong kính quan sát đến chính mình, thậm chí đã quan sát rất nhiều năm. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, Thiên Hoàng Giản Đại Trận chính là một cái môi giới, cho nên nơi đó còn có luân hồi kính tàn khí tồn tại, hết thảy tựa hồ cũng sâu trôi đi lên. Không thể tưởng tượng nổi, Diệp Tàng, ta thật nhìn thấy ngươi, mặc dù là tại vô tận tuế nguyệt đằng sau. Phong Kiếm Ly cười, chỉ bất quá trong nụ cười kia có một chút tang thương chi ý, trong ánh mắt cũng là hơi có vẻ bất đắc dĩ cùng thê lương. Chương 267, Tiên Tiên Đại Trận. Chương 267, Tiên Tiên Đại Trận long long. Đứng ở đạo tràng phía trên luân hồi bàn bắn ra lấy yêu đất hào quang, đây là phôi thai mẫu khí, luân hồi kính chính là ở trong đó hấp thu thiên địa tinh khí thành đạo, nội bộ ẩn chứa thời gian bí pháp, chỉ bất quá vô tận tuế nguyệt đến nay đã tan biến hầu như không còn. Đáng tiếc cái kia bộ truyền thừa vạn cổ thời gian bí pháp, nếu là còn tại lời nói, nói không chừng có thể dựa vào cái này ngộ đạo. Phong đạo hữu, sau đó ngươi định làm như thế nào? Diệp Tàng hít sâu một hơi, hỏi. Ta đã là tàn phá cô hồn, cũng là còn có chút tác dụng, ta cũng là không đi, sẽ canh giữ ở những này sơ sinh tinh thần bên trong, những này chính là chôn ở hỗn độn trong hư không hẳn giống, tương lai đem mở ra mở giới, có lẽ có thành tựu vũ hóa tiên vực tạo hóa cơ duyên. Phong Kiếm Ly lập tức bình tĩnh rất nhiều, nhìn Diệp Tàng, chậm rãi mở miệng nói, lấy đạo hữu thần thông, muốn đoạt người sống linh thiếu, sống lại một đời cũng không khó. Diệp Tàng mở miệng nói. Nghe vậy, Phong Kiếm Ly con ngươi một chút sắc bén lại, lạnh nhạt nói, tu hành nặng tại thân tâm hợp nhất, như thế ngoại đạo cho dù công thành, cũng khó trèo lên đại đạo, ta chỉ tranh lúc trước một đời kia, chết chính là chết. Diệp Tàng bội phục. Diệp Tàng chắp tay cười cười, có chút thở dài. Mặc dù Phong Kiếm Ly tính cách hắn biết rõ, nhưng bây giờ trước mắt tàn hồn này, có thể cũng không phải là chân chính là thời kỳ thượng cổ Phong Kiếm Ly. Nàng tam hồn thất phách không được đầy đủ, ký ức biến mất rất nhiều, hơn nữa còn đã trải qua thời gian dài như vậy, Diệp Tàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, tàn hồn này hay là lúc trước cái kia Phong Kiếm Ly. Thư ngạo hàn nhục thần, cùng nàng này phi thường phù hợp, Diệp Tàng chính là sợ tàn hồn này rời đi phi tiên trong đồ, để mắt tới Thư ngạo hàn, bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là Diệp Tàng có chút quá lo lắng. Diệp đạo hữu nhìn có chút tâm sự, không ngại nói đến nghe một chút. Phong Kiếm Ly ngưng thần nhìn Diệp Tàng, khoe miệng mang theo ý cười. Tại hạ thật có chuyện muốn hỏi. Diệp Tàng dừng lại, nói xin hỏi Phong đạo hữu, có biết hợp đạo trong tu hành quan tưởng cảnh như thế ngộ đạo cảnh giới, tại thượng cổ thời kỳ thiên kiêu trên thân phi thường phổ biến, bất quá bởi vì vũ hóa lộ đoạn tuyệt đằng sau, rất nhiều cổ pháp cũng biến mất theo, hợp đạo tu sĩ quan tưởng cảnh trạng thái đã là thuộc về bạn cổ khó gặp. Diệp Tàng hỏi như vậy, tự nhiên là vì Thư Ngạo Hàn, nàng còn tại Cửu Vũ Hải dưới Diêm La đảo thượng bế quan đâu, cấp độ kia không linh quan tưởng trạng thái, Diệp Tang chỉ ở trong cổ tịch gặp qua miêu tả, căn bản thúc thủ vô sách, không có biện pháp giúp đến Thư Ngạo Hàn. Quan tưởng. Phong Kiếm Ly lông mày nhíu lại, ánh mắt hiện ra tinh quang, tựa hồ là đang nghĩ chủ cái gì. Thứ không dám giấu giếm, tại hạ đạo lữ ham sâu cảnh này trong tu hành, sinh tử tạo hóa khó dò, Phong đạo hữu nếu là có giải quyết chi pháp, còn xin cáo tri Diệp Tang. Diệp Tang chắp tay thở dài đạo: "Cảnh này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, chúng ta tại hợp đạo tu hành thời điểm, nếu không có bình cảnh lời nói, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào bực này không linh quan tượng trạng thái." Phong Kiếm Ly bình tĩnh nói: "Cảnh này cùng Thái A pháp ngược lại là có một ít cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thái A pháp là để tu sĩ quay đầu trước kia văn sinh, nội đạo quan sát, mà hợp đạo quan tượng thì là để cho người ta nguyên thần tại trong thức hải kinh lịch một thế lại một thế luân hồi, có lẽ là trên đất một con kiến bò sát, lại có lẽ đời sau sẽ là trên trời chân tiên đạo nhân. Cảnh này nếu là có thể trải qua đi, chính là hiếm có tạo hóa, nhưng nếu không chịu nổi, nguyên thần sợ là vĩnh truy luân hồi, phong hiểm quá lớn, chính là thượng của những tuyệt đại thiên tiêu kia cũng không dễ dàng bước vào. Cái kia cảnh giới ngộ đạo, nói cho cùng cũng chỉ lây dính một chút thời gian pháp, luân hồi trong mâm bí pháp trong nháy mắt có thể phá." Phong Kiếm Ly bàn tay sở lấy cổ lão tàn phá luân hồi bàn, lạnh nhạt nói: "Chỉ tiếc, nội bộ đạo văn đã trầm luân tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, trừ phi đem luân hồi kính lại tế luyện, mới có thể gọi những cái kia đạo văn. Nhưng đây là mấy hồ chuyện không thể nào, Diệp Tang biết, luân hồi kính đã phong hóa, những cái kia tàn khí một chút khí tức cũng không có, luân hồi kính chính là đại đạo tiên khí, tại bây giờ căn bản không cách nào sinh ra. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao?" Diệp Tang có chút bất đắc dĩ hỏi. "Vẫn còn có nhất pháp, ngươi mà theo ta đến." Nói, Phong Kiếm Ly đạp không mà đi, hướng chỗ sâu mà đi, Diệp Tang đội vàng theo sát đứng lên. Hai người vượt qua vài chục tòa cổ kiến trúc, một đường xâm nhập. Diệp Tang ngắm nhìn bốn phía, tùy ý nhìn, Phong Kiếm Ly đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng, một chút đồng lai còn sót lại đạo thư cùng kinh văn đều bị nàng đặt ở nơi này, Diệp Tang pháp nhãn phía dưới, đều là những cái kia đồng lai truyền thừa cổ pháp, còn có từng tòa ngộ đạo bia cổ. Cái này nếu để cho giới ngoại đạo thống biết được, nơi này còn có như vậy chi địa, sợ không phải điên cuồng hơn mất lý trí. Bất quá, nơi này có thể cũng không phải là phi tiên trong đồ, đã tại hỗn độn bên ngoài hư không, nhắc tới cũng kỳ quái, đỉnh điểm có thể không bị giới ngoại hợp đạo tu sĩ phát giác, từ đó kéo dài đến hỗn độn trong hư không, tất nhiên có thủ đoạn gì nắm giữ. Những ngôi sao này tiểu giới, thế nhưng là Phong đạo hữu mở ra tới. Diệp Tang giờ phút này mở miệng, hỏi dò: "Diệp đạo hữu xem trọng ta, nhưng tại hạ nhưng không có năng lực bực này." Phong Kiếm Ly ngưng thần, lạnh nhạt nói: "Nhắc tới cũng là một cọc tạo hóa, năm vạn năm trước, ta tại đỉnh điểm ngộ đạo tu hành thời điểm, chợt thấy tinh hà phía trên, linh quang đại tác, có giới vực linh chủng tử trong hư không sinh ra, không, có hơn trăm năm, liền đản sinh ra một ngôi sao." Việc này, Phong Kiếm Ly cũng không thông suốt, bao quát bên trong những này cổ lão núi non sông ngòi, cũng làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Diệp Tang nghe nói, im lặng không nói, chỉ có thể là thôn tiên đại thánh gây nên, chẳng biết tại sao, nàng không có nói cho Phong Kiếm Ly những chuyện này. Bay qua cung cát, Diệp Tang gió êm dịu kiếm ly đi tới một tòa ngũ giác trên lâu đài, nơi này ngược lại là rất rộng lớn, có trăm trượng chi rộng, cạnh góc chỗ còn đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên có khắc vãng sinh hai chữ. Thuận bia đá, tại lâu đài trên mặt đất, tuyên khắc lấy răng khắp nơi, cực kỳ rườm rà trận văn chi lộ. Tòa cổ trận này là Diệp Tang hít mắt, cẩn thận quan sát đạo. Thiên Thiên đại trận. Phong Kiếm Ly bình tĩnh nói, trận pháp đạo, ban sơ chính là thượng cổ các tu sĩ quan sát núi non sông ngòi, thiên địa vạn tượng từ đó diễn hóa biên soạn đi ra. Bất quá từ hỗn độn khai thiên đến nay, thế gian tồn tại có tiên tiên hình thành cấm chế trận văn, những đại trận kia chính là thiên đạo chỗ diễn hóa. Cùng loại với Diệp Tàng nắm giữ tiên tiên bắt quái xê dịch trận trải tiên vực linh đạo trận văn đều là quan sát trận này diễn hóa đi ra. Còn có cái kia đạo tiên đạo tử giao, khắc vào thần mạch bên trong bổ thiên sát trận, cũng là tiên tiên linh trận, đương nhiên cũng không hoàn chỉnh, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không thua ở Diệp Tàng trên tay. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tiên tiên đại trận đều rất lợi hại, cũng là có phi thường gần gà tiên tiên cổ trận, nhưng lấy trước mắt tòa này tiên tiên đại trận phức tạp cùng tinh diệu trình độ, nó pháp năng tuyệt không phải hiện tại trận pháp có khả năng bằng được. Trận này đản sinh tại địa mạch Cửu U, tại Hắc Hải chỗ sâu nhất, năm đó là sư tôn ta Hệ Ta thần kiếm, xé mở Cửu Trọng Nguyên, hao hết khí lực mới mang tới. Phong Kiếm Ly tựa hồ nhớ ra cái gì đó cũ ức, ánh mắt nhàn nhạt nổi lên vị quang. Chương 268, kế hoạch chương 268, kế hoạch trận này tục danh vãng sinh lấy Thái A pháp đạo văn thôi động, có thể chiếu rọi tu sĩ trước kia cũ ức, đem nó cụ tượng hóa tại hỗn độn trong thức hải, lại đi một thế luân hồi. Phong Kiếm Ly chậm rãi mở miệng nói, cổ trận ngũ giác bị tuyên khắc lấy phức tạp lại tinh diệu phù văn, những phù văn kia giống như là cổ thụ niên luân, lại như cùng thâm hải vòng xoáy, có thể hấp dẫn tâm trí người ta, hơi chút quan sát, Diệp Tàng cảm giác mình linh hồn đều nhanh xuất hiếu. Quan tưởng cảnh chính là phản pháp quy chân ngộ đạo chi pháp, mặc dù không cách nào từ ngoại giới can thiệp người tu đạo, nhưng là mượn nhờ trận này, có thể lợi dụng hư không chỉ năng, mở ra người tu đạo thức hải, từ đó nguyên thần trốn vào trong đó. Diệp Tàng xem như nghe rõ, quan tưởng cảnh ngộ đạo chính là tại tự thân bên trong diễn hóa một thế lại một thế luân hồi, chính là minh tâm chi đạo, nhưng người bên ngoài có thể lợi dụng trận này, mở ra người nhập đạo buồng tim thức hải, từ đó tiến vào bên trong, đưa nàng từ loại này trong trạng thái kéo trở về. Có thể có nguy hiểm. Diệp Tang im lặng mấy hơi, hỏi: "Thế gian này pháp, không có một cọc là hoàn mỹ, càng lớn tạo hóa cơ duyên, luôn luôn nương theo lấy cực lớn bình cảnh." Phong Kiếm Ly lắc đầu, bình tĩnh nói. Diệp Tang không nói gì, đi vào trong ban công, thuận thế ngồi xếp bằng xuống. Hắn hai mắt hiện ra vi quang, cái trán linh khiếu mở rộng, thi triển thông thiên chi năng, cẩn thận quan sát lên cái cọc vãng sinh cổ trận đến. Lấy Diệp Tàng tại trận pháp đạo thiên phú, còn có như vậy pháp nhãn bản thân, muốn nắm giữ một đạo cổ trận cũng không khó, chỗ tốn hao thời gian cũng không phải là rất nhiều. Tính toán sau 2 canh giờ, trận này đã bị Diệp Tàng thu nhập thức hải trong trận bàn. Hô hô hô, xanh lam trên đường chân trời, pháp lực hình thành linh phong thổi qua, cổ trận trong ban công, Diệp Tàng chậm rãi mở ra hai mắt, trong thức hải bốc lên không chỉ. Xem ra Diệp đạo hữu thành công. Phong Kiếm Ly thuận miệng nói ra. Diệp Tàng vất tay áo đứng dậy, hướng về Phong Kiếm Ly chắp tay, nói đa tạ Phong đạo hữu ban thưởng pháp. Phong Kiếm Ly quay đầu sang, ngưng thần nhìn Diệp Tàng, con ngươi cổ ba không sợ hãi, thâm thúy không gì sánh được nói năm đó, giao cơ cùng bọn ta cùng nhau nói đạo hữu lúc, ta bán tín bán nghi, không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt đằng sau, có thể tận mắt nhìn đến đạo hữu, quả nhiên là chuyện lạ một cọc. Nói xong, nàng phóng nhãn hướng phương xa nhìn lại, mảnh này xanh đúng tươi tốt động tiên phúc địa, tựa như tranh sơn thủy đồng dạng tại trước mắt triển khai. Tại chỗ rất xa, chính là tinh thần biên giới, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài dọc theo đi, mặc dù rất chậm chạp, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ trưởng thành đến cực kỳ rộng lớn đại giới. Mười châu cấp đến, một thế này náo động lại phải nhấc lên. Diệp Tàng trầm giọng nói, ta tin tưởng, Diệp đạo hữu chính là biến số kia, liền như là giao cơ năm đó nói bình thường, bây giờ những cổ tộc kia sinh linh ngay tại khôi phục, ta từng đang phi tiên trong đồ cảm nhận được những sinh linh kia khí tức. Phong Kiếm Ly cười cười, đạo, nàng bây giờ tâm thái ngược lại là bình hòa rất, cùng thời kỳ thượng cổ cái kia kiếm tiên tử sát thực khác biệt, thời gian có thể san bằng một người tâm tính, huống chi nàng hiện tại còn chỉ là một đạo tàn hồn. Phong đạo hữu, rất nhiều năm trước, có một vị mười châu kiếm túc từng đăng lâm đỉnh điểm, ngươi có thể từng gặp hắn. Diệp Tàng hỏi, ngươi nói là Tuân Cửu Sư? Phong Kiếm Ly chớp chớp con ngươi, hình như có đăm chiêu hỏi. Tuân Cửu Sư, Dịch Kiếm Sơn trang cử phụ nổi danh một vị tuyệt đại kiếm túc, cũng coi là kiếm thập tứ sư thúc tổ. Từ khi thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, phi thiên trong đồ kiếm gốc chỉ có vị đạo hữu này đang lầm qua đỉnh điểm, chẳng qua hiện nay Diệp Tàng bọn người ngược lại là thuận lợi khám phá nơi đây, nhưng cũng có mưu lợi chỗ, bởi vì khi đó đỉnh điểm tiên ngoại tinh thần còn không có sinh ra, Phong Kiếm Ly còn đợi tại đỉnh điểm bên trên, vị tiền bối kia bị thần thức áp bách, đoán chừng so Diệp Tàng Bạch Ngọc Kinh bọn hắn càng mạnh. Có thể nói vị này kiếm túc chỉ bằng vào thanh kiếm này liền đăng lâm đỉnh điểm, trên kiếm đạo tạo nghệ phi phàm không gì sánh được. Vị tiền bối kia ngộ đạo thái a pháp từ kiếm cốc rời đi về sau cũng không lâu lắm liền tiên thăng, pháp này thế nhưng là có thai hại nào đó chỗ. Diệp Tàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi, hắn cũng không phải là bởi vì thái a pháp mà là lây dính sinh mệnh cấm khu. Phong Kiếm Ly ngữ khí bình tĩnh cùng Diệp Tàng nói đến thời điểm đó sự tình. Trăm vạn năm trước, Phong Kiếm Ly tàn hồn cũng là khôi phục không bao lâu, tại đỉnh điểm kiếm ý phía trên hội tụ, nàng trấn thủ thái a thần kiếm, tu hành chính mình tàn hồn, ký ức dần dần khôi phục, thực lực thần thông cũng càng cường hãn. Sau đó lại hơn mười mấy vạn năm, quá hư ảo cảnh nhất trọng thiên bên trong, phi tiên hình hợp đạo địa hiển hóa. Ngay lúc đó Tuân Cửu Sư liền vào tới kiếm cốc bên trong, một đi ngang qua quan trạm tướng, đi vào đỉnh điểm ở dưới chân núi, kiếm ý của hắn vô song bệ nghệ, ngay cả Phong Kiếm Ly đều phi thường chấn kinh, nếu là sinh ở thời đại thượng cổ, tuyệt đối là có thể cùng nàng sánh vai kiếm tu. Ta cũng không có ngăn cản hắn, đạo nhân kia quả thực lợi hại, tu vi ngay cả hợp đạo nhất trọng viên mãn cũng không có, nhưng thần thông kiếm pháp gần như đăng phong tạo cực, nó thiên phú cũng cực cao, trong thời gian cực ngắn liền lĩnh hội thái a kiếm ý, thuận thế mà đến. Phong Kiếm Ly ngưng thần nói, nói hắn ngộ đạo thái a pháp sau, tại đỉnh điểm bên trên tu hành nửa tháng lâu, nó nguyên thần ngao du thái hư, kiếm ý sắc bén không gì sánh được, thẳng đến hư không biên giới, không có gì bất ngờ xảy ra, bị những cổ tộc kia sinh linh theo dõi. Nơi này sinh mệnh cấm khu chính là cái kia hoang cổ mộ trùng. Phong Kiếm Ly khỏe miệng mang theo ý cười, ngưng thần nói, từ thượng cổ náo động đằng sau, người này hay là vị thứ nhất giết vào cấm khu hậu thế đạo nhân, chỉ tiếp tới sớm chút, như hắn tại đạo đài cựu trọng tu vi giết vào cấm khu, có lẽ còn có thể bình yên vô sự đi tới thượng cổ cựu đại thánh đỉnh bằng cổ đồ thượng tất cả cấm khu. Bộ tộc này bị thương nặng, vô tận tuế nguyệt đều không có chậm tới. Nhưng dù vậy, cũng không phải là một vị hợp đạo tu sĩ có thể nhiễm nhân quả. Chỗ kia cực kỳ quỷ dị, có thể đoạt nhân sinh hồn, hắn nhìn như đi ra, nhưng kỳ thật đã bỏ mình, lưu tại bên ngoài bất quá là một bộ xác không, đành phải tinh khí bay hơi hầu như không còn sau, khi sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Phong Kiếm Ly nói, nàng tại thượng cổ thời kỳ, cũng chinh chiến qua những cổ tộc kia sinh linh, tự nhiên đối bọn hắn hiểu rất rõ. Diệp Tàng nghe như mày, nhớ tới lúc trước hắn tại Chu Công Di trong đất đụng phải những cổ tộc kia sinh linh, bọn hắn lúc đó đang tìm kiếm một bộ thi quan tài, bất quá về sau bị trưởng nhiệm công cùng dâu ngắn quỷ chiếm được, cái kia thi trong quan tài còn nằm một tòa tiên thi. Quá hư ảo cảnh nội, thông hướng cổ tộc biên giới liệt phùng, chẳng lẽ bị đả thông? Diệp Tàng cao mày nói, thế thì không có. Phong Kiếm Ly ngưng thần nói ra, cựu đại thánh lấy huyết lệ phong tỏa liệt phùng, như thế nào tùy tiện cào phá, bọn hắn muốn phá giới mà đến, ít nhất phải hoàn toàn khôi phục một tòa sinh mệnh cấm khu. Trước đó ta từng gặp được những cổ tộc kia sinh linh, bọn hắn giống như tại quá hư ảo cảnh nội tìm kiếm tiên thi mộ quan tài. Diệp Tàng nói ra nghi ngờ của mình. Quá hư ảo cảnh tại ban sơ chính là ảo mộng chi địa, bất quá theo tu sĩ nguyên thần không ngừng diễn hóa tu sửa, đã thành hợp đạo đạo phủ, nó bây giờ tại cựu trọng thiên bên trong, là cách hỗn độn hư không gần nhất địa phương. Phong Kiếm Ly ngưng thần nói, thượng cổ trong chiến hỏa vô số chân tiên vẫn lạc, tiên vực trầm luân ở trong hư không, thế nhưng là có không ít tiên thể tiên khí du đãng, bọn chúng hẳn là đánh lên những vật kia chủ ý, muốn nhờ vào đó tế luyện sinh mệnh cấm khu. Diệp Tàng nghe nói, trong lòng suy tư không thôi. Trước đó tại Thiên Hoàng Đản, bao quát thần ma liệt cốc phía dưới lúc, cổ tộc sinh linh cũng đã bắt đầu đưa tay ngả vào mười châu tới, tại hấp thu một giới này sinh linh khí tức, xem ra chính là vì một lần nữa khôi phục sinh mệnh cấm khu. Tiên tử, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Tang chắp tay, ngưng trọng nói, ngươi nói. Phong kiếm ly đạo, bây giờ mười châu vũ hóa đường đoạn tuyệt, tu sĩ đỉnh điểm bất quá đạo đài cửu trọng, không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích này, muốn vũ hóa phi thăng, nhất định phải có một giới tiên vực mới được, có thể cho phép ta ở chỗ này bố trí xuống tiên thiên xê dịch của trận, tại hạ có biện pháp, cũng thôi động giới này trưởng thành. Diệp Tang bình tĩnh nói, trước đó thôn thiên đại thánh lời nói, những cái kia trầm luân tiên vực bên trong, có tạo hóa cơ duyên thất lạc, cũng là có quyết định biến số chi pháp. Bất quá, tại những cái kia tiên vực lông trong hóa phi thăng, cũng là một con đường chết, đoán chừng đều không thể trở về mười châu, cho nên chỉ có thể một lần nữa mở ra một giới. Dưới mắt xem ra, cái này đỉnh điểm tinh hà phía trên là có hy vọng nhất địa phương. Ờ, Phong Kiếm Ly nhíu mày, nói ngươi nắm giữ như thế cổ trận, chẳng lẽ có thể tiến về trong biển hỗn độn tiên vực? Tiên tử thông minh, một chút liền minh tà chi ý. Diệp Tăng đạo, những cái kia tiên vực mặc dù chìm luận, nhưng cổ lão tiên đạo khí tức vẫn tồn tại như cũ, nếu là có thể mang về giới này, nhất định có thể trợ tinh thần tỏa ra sự sống, thậm chí có hy vọng sinh ra tiên đạo linh chủng. Phong Kiếm Ly con mắt lập tức phát sáng lên, nói ra, không biết tiên tử có thể biết được dịch thiên kỳ cục. Diệp Tăng giờ phút này mở miệng hỏi, dịch thiên kỳ cục? Phong Kiếm Ly nghe vậy, lập tức thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên mở miệng nói, trận này chính là Ôn Phúc Sơn Vô Nhai Tử đạo huynh năm đó cùng Bạch Long luận đạo thời điểm tạo thành, ván cờ này Diệp huynh cũng nắm giữ. Vô Nhai Tử, nguyên lai là hắn. Diệp Tang giật mình trong lòng, nhớ tới vị kia hất lên bát quái bảo thanh niên đạo nhân. Diệp Tang tỉnh mộng tiên cổ thời điểm, cùng người này hay là có duyên gặp mặt một lần, mặc dù là tại luân hồi cảnh nội diễn hóa ra huyễn tượng. Năm đó hắn sau khi phi thăng, từng ở trong hư không bố trí xuống ván cờ này, sau đó liền chinh chiến cổ độ đi. Ván cờ này thật bắt lộ cờ thế như có thể một lần nữa diễn hóa, có thể tái tạo tiên vực, chính là thủ đoạn thông thiên. Phong Kiếm Ly ánh mắt hiện ra tinh quang, đạo: tại hạ trước mắt chỉ nắm giữ một thế, bất quá mặt khác cờ thế trận văn cũng là có biện pháp đem tới tay. Diệp Tang nhớ tới Tần Tích Quân, lập tức ngưng thần đạo: như vậy rất tốt, có tiên đạo khí tức cùng thập bát lộ dịch thiên trận văn ra chỉ bên dưới, giới này muốn thành tựu tạo hóa tiên vực cũng không khó. Phong Kiếm Ly nháy mắt, ngưng thần đạo: thời kỳ thượng cổ 24 tòa tiên vực đều là trải qua thời gian rất lâu lắng đọng mới có thể phi thăng nhiều như vậy tu sĩ. Bây giờ hậu thế, chỉ cần có thể mở ra một tiểu giới tiên vực, cho dù là một tấc vông, chí ít để Diệp Tang có đường ra, biết được con đường phía trước ở phương nào, cũng không phải là một vùng tăm tối, có thể mở lại đại đạo, đang lâm vũ hóa, đối phó cổ giới sinh linh, Diệp Tang nắm chắc càng lớn hơn. Tốt. Bây giờ bước đầu tiên, liền hiện tại nơi đây bố trí xuống xê dịch trận, có thể đi tới đi lui mười châu. Diệp Tang đạo, ngươi mà theo ta đến, có một phương nơi đến tốt đẹp. Phong Kiếm Ly nghĩ, lập tức đằng không mà lên. Chương 269, bảy trận chương 269, bảy trận hô hô, chân đạp về phòng. Diệp Tang tùy Phong Kiếm Ly vượt qua từng tòa cổ kiến trúc, đi tới hậu phương trên thảo nguyên. Mảnh này linh thổ bên trên, linh tinh tức giận vô cùng là nồng đậm, bốn phía còn lập xuống rất nhiều tụ linh pháp trận. Nơi đây, ta vốn là muốn tạo một tòa thiên thần động phủ, vì vậy hội tụ nhiều năm linh tinh khí, thôi động cái kia tiên thiên bắt quái xê dịch trận, khi không nói chơi. Phong Kiếm Ly ngưng thần nói. Diệp Tang phóng nhãn nhìn lại, địa mạch bị vô hình linh tinh khí bao phủ, ước chừng có phương viên hơn 10 dặm. Lập tức, hắn lại thi triển thông thiên pháp nhãn, chỉ lên trời màn bên trên nhìn lại, tiên thiên bắt quái xê dịch trận, có thể cũng không phải là cái gì bình thường trận pháp, có thể vượt qua vô tận hư không xê dịch trận, chạm tới pháp tắc là cực kỳ khổng lồ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến một giới căn cơ. Nói đến, nơi này đã tại hỗn độn trong hư không, cũng không tính được là quá hư ảo cảnh, người bố trí xuống cổ trận, hẳn là sẽ không nhận quá hư ảo cảnh thiên đạo ngăn được. Phong Kiếm Ly tựa hồ biết được Diệp Tàng suy nghĩ, lúc này nói ra, từ khi leo lên đỉnh điểm đằng sau, ta cũng cảm giác giống như rời đi quá hư ảo cảnh bình thường. Diệp Tàng vừa nói, một bên từ hỗn độn trong thức hải tế ra trận bàn. Quá hư ảo cảnh nội hợp đạo địa cổ, chính là lúc trước quần tiên lập, cũng không bị quản chế tại quá hư ảo cảnh thiên đạo, chỉ cần không phá hư quá hư ảo cảnh thần thức giới vực, thiên thần trên chiến trường sinh linh liền không sẽ tìm ngươi suối quậy. Phong Kiếm Ly nói, thiên thần chiến trường cùng phía trên những cái kia thời cổ nguyên thần, xem như quá hư ảo cảnh thiên đạo người cầm quyền, phàm là có vượt rào hành vi, siêu việt hợp đạo cực hạn thần thông thi triển, uy hiếp đến quá hư ảo cảnh, thiên thần chiến trường liền sẽ giáng lâm. Trước đó Diệp Tàng cũng là đăng lâm qua nơi đó, tất nhiên là hiểu được trong đó lợi hại. Nghĩ đến, Diệp Tàng đã đang thôi động trận bàn, thiết hạ từng đạo rườm rà trận văn. Hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ tiên thiên bắt quái xê dịch cổ trận, như thế khai thiên tích địa xê dịch cổ trận, lục thao trận bản nghiên cứu nhiều năm mới có tiến triển, bất quá nơi này có thể cũng không phải là hỗn độn biển. Giới này cách mười châu vẫn tương đối gần, cũng không cần cỡ nào rườm rà phức tạp xê dịch cổ trận, cũng là nhưng đánh thông hai địa phương cầu đối. Lôi lấy động chi, phong lấy tán chi, mưa lấy nhuận chi, ban ngày nguyên chi. Quả nhiên là tiên thiên bắt quái xê dịch trận cơ sở trận văn. Phong Kiếm Ly mắt quan sát Diệp Tàng bố trí trận pháp. Thượng cổ 24 tòa tiên vực linh đạo đều là mượn nhờ trận văn này làm cơ sở, một lần nữa biên soạn mà ra, có thể nói tiên thiên bắt quái trận chính là vạn đạo đẳng chuyển trận chi tổ. Đại trận ở địa mạch kéo dài, vạn tượng tại xê dịch trong trận bốc lên, vô số sáng chói pháp tắc phiêu đãng mà ra. Thời gian dần trôi qua, tựa hồ có linh đạo không ngừng xuyên thủng hư không, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Cái kia linh đạo chính là vô hình, cùng thông thiên linh đạo không cách nào so sánh, nhiều nhất có thể chứa một người mà qua, nhưng cũng đã đầy đủ. Trận này không thể lại ra trì đi xuống, nếu không sẽ bị quá hư ảo cảnh chấp pháp giả chú ý tới. Phong Kiếm Ly nháy mắt nói ra. Diệp Tang ứng thanh nhẹ gật đầu, bởi vì cái này gần như trái với quá hư ảo cảnh pháp tắc, bình thường hợp đạo tu sĩ đều cần kinh lịch thái hư môn đỉnh, mới có thể tiến vào quá hư ảo cảnh. Diệp Tang có thể bằng vào trận này, thẳng vào giới này, sau đó lại từ nơi này linh đạo tiến về kiếm cốc phi tiên trong đồ. Mặc dù phi tiên hình mở ra thời gian có hạn, nhưng cũng tại quá hư ảo cảnh bên trong, giống như là đi đường tắt đến chỗ này. Tức là như vậy, nếu có nguyên anh viên mãn tu sĩ, có thể hay không thông qua ngao du thái hư, thông qua này xê dịch trận tiến vào quá hư ảo cảnh, từ đó bước vào hợp đạo nhất trọng. Diệp Tang nhíu mày, suy tư nói: "Như vậy đường tắt chi đạo, cho dù bước qua hợp đạo, cũng vô pháp đột phá tam trọng gông cùng xiềng xích. Phong kiếm ly đạo." Đạo Hữu nói chính là cũng. Diệp Tang cười cười: "Bất quá, đối với một chút tiên tư ngộ tính cũng không tính cao tu sĩ tới nói, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất, cho dù tương lai vô vọng tiến giai đạo đài, nhưng cùng loại với Diệp Tang Bạch Ngọc Kinh Thiên Phú như vậy đạo nhân, nếu là thông qua cái này đường tắt tiến vào quá hư ảo cảnh, ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra." Bố trí xuống bắt quái xê dịch trận sau, Diệp Tang ngồi xếp bằng nơi đây, tu sửa mấy ngày. Sau đó lại cùng Phong Kiếm Ly luận đạo mấy ngày sau, mới chuẩn bị rời đi. Những này đạo thư, bất quá là đồng lai cổ pháp một góc của băng sơn, dù sao Diệp Vinh cũng ở đây bày ra xê dịch trận, ngày sau có rất nhiều cơ hội tới đây lần xem quan sát. Phong Kiếm Ly nghiêng đầu, cười nói: "Đa tạ Phong đạo hữu." Diệp Tang cầm trong tay nhất bản cổ kinh văn, nói ra: "Nơi này đạo thư, phần lớn đều là liên quan tới kiếm đạo cổ pháp, dù sao nơi này kiến trúc đều là đã từng kiếm cốc bên trong để lại, Diệp Tang cũng không rất cảm thấy hứng thú, kiếm đạo trọng yếu nhất chính là tâm cảnh hợp nhất, Diệp Tang đạo pháp như vậy phức tạp, cuối cùng khó mà trên kiếm đạo đăng phong tạo cực. Ngược lại là một chút hợp đạo pháp môn, để hắn được ích lợi không nhỏ, ngày sau nói không chừng có thể nhờ vào đó, tại Ma Quân hợp đạo bí pháp bên trên, lại nhiều một chút biến báo chỗ. Đạo hữu, cùng ta đồng hành tu sĩ khác, còn tại nơi nào?" Diệp Tang hỏi. Bọn hắn đều là tại cái khác tinh thần tiểu giới bên trong, giờ phút này cũng đã trở về đỉnh điểm, bây giờ kiếm cốc phía dưới, tới rất nhiều mười châu đạo nhân. Phong Kiếm Ly sắc mặt bình tĩnh nói: "Như vậy, tại hạ trước hết đi rồi đi, ngày sau sẽ lại đến nơi đây, cùng đạo hữu luận đạo cổ kim." Diệp Tang hình như có đăm chiêu, hắn không có ở chỗ này dừng lại lâu. Lập tức thôi động Thái A đột pháp, thân diện Thái A kiếm mà đi, linh đạo tại trước mắt hắn hư không triển khai, Diệp Tang bước vào trong đó, tốc độ cực nhanh từ tinh hà hạ xuống rơi mà đi. Mười hơi đằng sau, hắn đã lần nữa tới đến đỉnh điểm chi đỉnh. Từ lăng xa, Bạch Ngọc Kinh bọn người quả nhiên đã ra tới, đang đứng tại Thái A dưới cự kiếm, ngắm nghĩa xanh lam thân kiếm, mà tại trong thân kiếm, còn mơ hồ có thâm thúy hắc khí không ngừng phát ra. Khí tức này cổ lão dị thường, phản phất từ hỗn độn khai thiên mới bắt đầu liền tồn tại. Đạm Đài tính đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, mở miệng nói: "Ta cảm giác, xuyên thấu qua khí tức này, tựa hồ có thể tìm được một phương thế ngoại cổ giới Bạch Ngọc Kinh thần thức cường đại tỏa ra đi, Lăng Nhân đạo." "Bạch đạo hữu, chớ có tiếp xúc." Từ Lăng Sa kinh ngạc, lập tức mở miệng nói: "Diệp Tang phi độn mà đến, cũng là thần thức hoán phát ra ngoài, trong nháy mắt đem cái kia cổ thâm thủy hắc khí bức về Thái A kiếm thân bên trong. Cố khí tức này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên là vô sắc giới cổ tộc sinh linh lưu lại, năm đó Tuân Cựu sư leo lên đỉnh điểm, cảm ngộ Thái A pháp đằng sau, đoán chừng liền truy tìm khí tức này mà đi, từ đó đi tới hỗn độn biên giới, bị cổ tộc sinh linh để mắt tới, đi đến sinh mệnh cấm khu." Nhìn thấy Diệp Tang mà đến, Bạch Ngọc Kinh bọn người quay đầu nhìn lại. "Diệp huynh." Từ Lăng Sa đạo: "Diệp Tang, ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài, thế nhưng là tìm hiểu cái gì bồng lai cơ duyên?" Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, ngưng thần đạo: "Trên trời những cái kia sơ sinh tinh thần, nói ít cũng có trên trăm quả, trừ Diệp Tang đợi nơi đó, địa phương khác cơ hồ đều là một mảnh hỗn độn, cho dù có cổ kiến trúc còn sót lại, cũng là rách nát không chịu nổi." Bạch Ngọc Kinh đi vào không bao lâu sau, liền đi ra. "Bạch huynh nhưng chớ có trêu ghẹo ta." Diệp Tang khoát tay áo, tùy ý nói. Nói, Diệp Tang đã đi vào Thái A kiếm bên cạnh. To lớn Thái A kiếm vẫn như cũ nghiêng cắm ở địa mạch bên trên, tản ra tinh thần khí tức, nội bộ cũng là có không ngừng Thái A pháp diễn hóa mà ra, tựa hồ cùng bọn hắn trước đó ngộ đạo những cái kia đạo văn còn hơi có khác biệt. Xem ra chúng ta trước đó cảm ngộ chỉ là Thái A pháp một bộ phận. Đạm Đài tinh ngưng thần, nghĩ chủ đạo. Bực này truyền thừa cổ pháp, tại thượng cổ thời kỳ bồng lai, cũng không là đệ tử tầm thường có thể tập được, hoàn chỉnh kinh văn không biết tại Thái A kiếm nội ẩn nút bao lâu, chỉ sợ rất phân tán, muốn ngộ ra, chí ít cũng phải ở đây mang lên 1-2 năm, đáng tiếc thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Từ Lăng Sa lắc đầu nói: "Vương Tuyển cùng Trình Lạc hai người đâu?" Diệp Tang ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hai người kia đã không tại đỉnh điểm. Kiếm cốc bên ngoài, tới không ít tu sĩ, bên ngoài cấm chế tựa hồ bùng lòng, không ít đạo nhân là tìm Đồng Lai bí pháp mà đến, bất quá bọn hắn ở trong, có thể đăng lâm đỉnh điểm, nhiều lắm là cũng có 1-2 người. Bạch Ngọc Kinh phúc thủ đạo. Diệp Tang nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Cái trán linh thiếu triển khai thời khắc, thông thiên pháp nhãn chi quang thuận thế xuống, trong nháy mắt thấy rõ 10 vạn dặm xa. Kiếm cốc bên trong, rất nhiều thời cổ âm hồn đều dao động, trận trận cực kỳ âm hồn cuồn phong phá tại trên đại địa, phương xa còn có không ít mười châu đạo nhân phi độn mà vào, tiếng la giết một mảnh. Ở trong đó, Diệp Tang thấy được một vị thân ảnh quen thuộc. Đó là Lục Chỉ Vi, nàng chân đạp huyền kiếm, hạo nhiên chi khí giống như tinh hà treo lên đỉnh đầu, có khí thế một đi không trở lại, từng đạo âm hồn bị chém ở hư không, trong nháy mắt chôn bụi thành hư vô, nàng này tạo nghệ trên kiếm đạo quả nhiên cực cao. "Bạch đạo hữu, ngươi lúc này làm sao không nóng nảy đi ra?" Diệp Tang hỏi. Lúc trước Bạch Ngọc Kinh không có nắm giữ Thái A độn pháp thời điểm, sốt ruột muốn nắm giữ nơi đây, tiến về phi tiên hình mặt khác độc phủ, thậm chí cả 72 tòa tiên cung, vì chính là có thể tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh, giờ phút này nắm giữ linh đạo đột pháp, có thể lui tới 116 tòa thiên thần động phủ đằng sau, đến là không nóng nảy. Tiên cung sợ là không đi được, cái này hợp đạo bia cũng bất quá là tranh một cái tên tuổi, Thái A Pháp tại ta có tác dụng lớn, đằng sau trong khoảng thời gian này, ta chính là muốn ở chỗ này bế quan ngộ đạo, trừ phi phi tiên hình đóng lại, nếu không lúc nào hoàn toàn nắm giữ pháp này, ta mới có thể rời đi. Bạch Ngọc Kinh đôi mắt bình tĩnh, liếc mắt Diệp Tàng đạo. Có đúng không? Diệp Tàng cười cười. Diệp huynh, ngươi nếu không để ý cái này Thái A Pháp ngược lại là có thể lập tức rời đi, hiện tại tranh một chuyến Thiên Thần Độc Phủ, nói không chừng có thể tiến về Tiên Cung nội tìm tòi hư thực. Bạch Ngọc Kinh ngưng thần đạo. Ta cũng đang có ý này, tại hạ trước hết đi một bước. Diệp Tàng lúc này nói ra. Hắn đã tại tinh thần trong giới bố trí xê dịch trận, ngày sau tùy thời có thời gian thông qua nơi đó, giáng lâm đỉnh điểm cảm ngộ, không nóng lòng một thế này. Ta cũng rời đi trước, chư vị, ngày sau gặp lại. Đạm Đài Tĩnh ngưng thần đạo. Từ Lăng Sa tựa hồ cũng nghĩ lưu tại nơi này lĩnh hội Thái A Pháp, bất quá Diệp Tàng dùng thần thức cùng nàng giao lưu một phen sau, nàng cũng theo Diệp Tàng rời đi. Hai người thuận thế bay lên không, thân diện Thái A kiếm chi hình, mở ra linh đạo, trong chốc lát đâm rách hư không. Có kiếm này độn chi pháp bản thân, còn lại Thiên Thần Động Phủ trong nháy mắt có thể phá, chúng ta nắm chặt thời gian. Diệp Tàng đối với Từ Lăng Sa nói ra. Hợp đạo bia thoái ẩn thời điểm, nói không chừng còn có cơ hội tiến về 72 trong tiên cung, nơi đó đều là thượng cổ chân tiên nơi bế quan, là có chân chính tạo hóa truyền thừa tồn tại. Chương 270, lưu danh sử xanh. Chương 270, lưu danh sử xanh. Giới ngoại, hợp đạo trên tấm địa, phi tiên đồ sinh động như thật, giống như vậy mực tranh sơn thủy bình thường triển khai, trên đó dương mù lờ lờ, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, tựa như không phải nhân gian đồ vật. Bốn phía này hội tụ rất nhiều đạo nhân, tại quan sát cảm ngộ, thỉnh thoảng còn có đạo nhân ra ra vào vào, nhưng cũng là có người bước vào những thiên thần kia động phủ sau, liền rốt cuộc không có đi ra qua, ngay cả thần thức ấn ký đều biến mất. Cái kia phi tiên đồ bên trên, từng tòa thiên thần động phủ tản ra phát sáng, xung quanh khí tức cổ xưa. Mà bích họa trên nhất bưng thì là miêu tả ra 72 tòa tiên cung, lượn lờ tiên khí, có thái cổ cấm chế gia trì, ngay cả quan sát đều phi thường cố hết sức. Đây là phi tiên đồ hợp đạo trên tấm bia trí cao tạo hóa, tất cả mọi người minh bạch, nơi đó tất nhiên có truyền thừa cổ pháp còn sót lại, nhưng từ khi thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, liền rốt cuộc không có người đi vào qua. Liền ngay cả đã từng tuần cửu sư, cũng không có đem thiên thần động phủ toàn bộ khám phá. Ngay lúc đó người đều thật bất ngờ, lúc đầu coi là cái kia tuần cửu sư nắm giữ kiếm cốc linh đạo, có thể thẳng vào cửu tiêu, đang lâm tiên cung, triệt để tại hợp đạo bia hàng đầu lưu danh, nhưng hắn lại trực tiếp đi ra. Càng quỷ dị chính là trở lại Dịch Kiếm Sơn trang sau, không bao lâu liền về cõi tiên. Chuyện này cũng là quá hư ảo cảnh nội nhiều năm qua một cái bí ẩn. Toàn bộ quá hư ảo cảnh tổng cộng có tam trọng, nhất trọng thiên nhân giới, nhị trọng huyễn mộng giới, tam trọng thần hồn giới. Thiên nhân trong giới tổng cộng có 7 tòa hợp đạo địa, mà phi tiên đồ chính là 7 tòa bên trong thanh danh lớn nhất, tạo hóa nhiều nhất, tự nhiên cũng là khó khăn nhất khám phá một tòa. Vô tận tuế nguyệt đến nay, có thể ở phía trên lưu danh có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại bộ phận đều là thượng cổ năm trước kỳ tài ngũ trời. Phi tiên đồ hợp đạo địa mặt sau, tuyên khắc lấy tú kim giống như văn tự, trung dư 1000 người, khôi thủ giao cơ xuất thân cùng tục danh là dễ thấy nhất, treo cao đứng đầu bảng đã không biết bao nhiêu năm tháng. Mà phi tiên đồ một tên sau cùng thì là một vị hậu thế đạo nhân, khám phá 84 tòa thiên thần độc phủ. Người kia tục danh Trương Ngạn Nam đã từng là Đông Thắng Thần Châu đại diễn thiên cung một vị nào đó thái thượng trưởng lão, bất quá 50 vạn năm trước đã tọa hóa, dốc cả một đời, bị gông cùng xiềng xích tại đạo đài cửu trọng cảnh giới, vũ hóa lộ đoạn tuyệt, sinh ở thời đại này thiên tiêu, nhìn không thấy đường phía trước, đến cuối cùng đều có loại vô lực cảm giác tuyệt vọng. Nửa năm trước, Thiên Thần Động Phủ Vạn Kiếm Cốc bị phá, cái kia Diệp Tàng Bạch Ngọc Kinh bọn người, đoán chừng đã nắm giữ linh đạo đột phá, lấy thiên phú của bọn hắn, tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền, có người nhỏ giọng nghị luận. Có thể tại bao nhiêu vị mới là trọng yếu nhất? Nếu là khám phá tiên cung, đủ để xâm nhập 500 vị trước đó. Sợ là đến kinh động toàn bộ quá hư ảo cảnh, hồi trước có không ít hợp đạo tam trọng trưởng lão đều tới. Người nói chuyện ngẩng đầu chỉ lên trời không nhìn lại, tại sương mù kia mây ẩn ở giữa, có thể mơ hồ phát giác được, tựa hồ có thật nhiều thần thức cường đại, tại quan sát phi tiên đồ hợp đạo địa. Bây giờ nơi này, quần anh hội tụ, quá hư ảo cảnh một nửa hợp đạo tu sĩ đều tới, mà về phần mặt khác hợp đạo tu sĩ, đều là tại cái khác 6 tòa hợp đạo địa chỗ. Trên bầu trời, những khí tức cường đại kia đang dùng thần thức giao lưu. Còn không có tìm tới Nguyễn Khê Phong tung tích, tên kia đến cùng đi đâu? Mỗi người nói một điều, trước đây không lâu, từng có người tại Cửu Trọng Thiên bên trong nhìn thấy hắn, còn có người tại thần hồn trong giới cũng cảm giác được nguyên thần của hắn, nhưng đều là kinh hồn một mặt, sát na tức thì. Ta nghe nói, hắn muốn mở ra một tòa từ thượng cổ thất lạc bí tàng. Việc này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, những cái kia bế quan các lão quái vật, rất có thể đã nhận ra cái gì, hỗn độn trong hư không, phiêu đãng vô tận tạo hóa, bí tàng kia không phải là đến từ Trầm Luân Tiên đột đi. Vô cùng có khả năng. Bây giờ, sợ là chỉ có chân ngu lão nhân có thể suy đoán ra tung tích của hắn đi. Coi như hắn biết cũng sẽ không sự tỉnh, lão già kia sợ nhiễm phải nhân quả. Vô luận là trên trời hợp đạo trưởng giả, hay là bốn phía những cái kia bình thường hợp đạo tu sĩ, đều là đang sôi nổi nghị luận. Phi tiên đồ mở ra thời gian bất định, bất quá nói chung đều là tại trong vòng 1-2 năm kết thúc, nhìn thiên khung bên ngoài tinh thần kia cổ trận đến tôi diễn, chí ít còn phải có cái 1 năm, phi tiên đồ mới có thể triệt để đóng lại. Mọi người ở đây nghị luận quan sát thời điểm. Trong lúc đó, giống như trịch điệp như kinh lôi độc tĩnh, phá vỡ tứ phương bình tĩnh. Hợp đạo bia trên tiên đồ truyền đến tiếng vang, ngay sau đó lấy chính là sáng chói thần thức gợn sóng, giống như đại hải sóng lớn bình thường khuyết tán ra đến. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đất rung núi chuyển, như có cái gì kinh khủng sự vật muốn từ trong địa mạch che lên bình thường. Tình huống như thế nào? Động tĩnh này là có người muốn tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh. Nhanh nhìn, là phi tiên kim khí. Đám người bị bất thình lình động tĩnh kinh hai trận mắt hốt mồm, lập tức nhao nhao từ quan sát trạng thái dưới lấy lại tinh thần, ngược lại vô số đạo ánh mắt hướng hợp đạo dưới tấm bia phương địa mạch nhìn lại. Nơi đó đang có lưu kim chi khí không ngừng tuôn ra, ngút trời bạc cổ, lưu danh sử xanh, quả thật là đại tranh chi thế hạc tiên nhân ngồi ngay ngắn ở hợp đạo bia phía trên, im lặng mở ra hai mắt, vung lấy phất trần đứng dậy. Loại tình huống này đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Lần trước chính là tại mấy chục vạn năm trước, đến từ đại diễn thiên cung vị trưởng lão kia. Là ai? Là đạo thống nào tu sĩ? Ở đây tất cả mọi người hơn bạn đạo ánh mắt thật chặt nhìn hợp đạo địa, chỉ gặp cái kia đạo kim khí tựa như giống như du long, không ngừng từ địa mạch bên dưới thẩm thấu mà ra, ngay sau đó đi lên kéo lên. Cuối cùng kim khí kia đứng tại 862 tên chỗ, văn tự dần dần hiển hóa. Thứ 862 tên, từ Lăng Xa, Quảng Hàn Thánh Ngực, 116 tòa thiên thần động phủ tất cả đều nắm giữ, người thời nay không thấy cổ thời nguyện. Tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Từ Lăng Xa. Lại là từ Lăng Xa. Nàng không phải Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nữ A, làm sao tự xưng là Quảng Hàn người? Phi tiên đồ thiên đạo cho nàng lời bình là ý gì, vị đạo hữu nào giải đáp một phen? Trang diện lập tức anh động đứng lên, chúng tu sĩ nhìn chằm chằm cái kia lưu kim tục danh nghị luận ở Mỹ, rất nhiều người đều phi thường ngoài ý muốn, tưởng rằng Diệp Tàng hoặc là Bạch Ngọc Kinh một người trong đó, lại hoặc là Hỗn Độn Hậu Duệ, hoặc là vị kia Bắc Huyền Nữ kiếm khôi. Người thời nay không thấy cổ thời nguyện, tháng này đã từng chiếu cổ nhân trên bầu trời, Quảng Hàn Thánh vực một vị hợp đạo tam trọng trưởng lao vuốt vuốt râu bạc, trầm ngâm một câu. Lời này phân lượng thế nhưng là không nhẹ. Liên tiên đạo đều không muốn nói rõ, nhà ngươi vị tiên tử này thế nhưng là lây dính không ít nhân quả. Đạo tiên đạo trưởng lão liếc mắt Quảng Hàn Thánh vực hợp đạo trưởng già, giữa lông mày giống như cười mà không phải cười nói. Người ta tiểu Hoa Nhi vốn là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, bây giờ ngược lại tốt, cho ngươi thánh vực bật mất. Có Thiên Minh Châu đạo nhân tùy ý nói. Thiên thượng thiên hạ, tất cả mọi người đang nghị luận, đoán chừng tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đang phi tiên hình hợp đạo trên tấm bia lưu danh, tuyệt đối là hành động thái hư tam trọng giới đại sự. Bởi vì nhìn chung thời kỳ cuối sau 10 châu trong lịch sử, mỗi một vị từng tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh tu sĩ, đều đặt chân một thế này đỉnh phong. Đám người còn tại nghị luận thời điểm, hợp đạo trên tấm bia động tĩnh lại truyền ra. Trả lại, lúc này là ai? Loạn thế sắp nổi, thiên tiêu tề xuất. Ầm ầm, hợp đạo kim khí từ dưới tấm bia bắn ra, hình thành sông lớn chi thế không ngừng kéo lên, trong chớp nhoáng này, đi thẳng tới 800 tên vị trí, bởi vì khẽ động này liền, hợp đạo trên tấm bia danh tự lại chỉnh thể lui về sau một bước. Trước đó tại Từ Lăng Xa danh tự thời điểm xuất hiện, Trương Ngạn Nam tục danh đã tại hợp đạo trên tấm bia biến mất. Người thứ 800, Diệp Tàng, Hàn Nha thần giáo, 116 tòa thiên thần động phủ tất cả đều nằm giữ. Thương Long gia biển bạch cốt đạo, gió tanh mưa máu thông thiên đường. Quả nhiên là Diệp Tàng. Hắn chính là thiên minh khôi thủ, lần này có thể leo lên hợp đạo bảng cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Diệp Tàng lợi bình, làm sao đều cũng giống như khó bề phân biệt, không cách nào nói rõ. Tất nhiên là lương đeo người đại khí vận. Một đám người bàn luận xôn xao, chỉ có Thẩm An mặt không biểu tình, nhìn hợp đạo trên tấm bia danh tự, im lặng không nói. Vị tiểu sư thúc này không biết suy nghĩ cái gì, đành phải ngồi xếp bằng xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phi tiên đồ. Hợp đạo trên tấm bia, Hạc Tiên Nhân thần sắc hơi động, lập tức lắc đầu, thở dài một tiếng. Ông. Đúng lúc này, chân trời phương xa truyền đến bay lên thanh âm, cường hãn thần thức giống như trong biển rộng sóng lớn bốc lên bình thường, không ngừng nhấc lên khuyết tán ra. Đó là hợp đạo tam trọng khí tức, từ thiên khung mà rơi, đứng lơ lửng giữa không trung. Chân Ngu lão nhân. Có người nhận ra lão giả kia, người sau tại quá hư ảo cảnh vẫn là vô cùng nổi danh, đơn thuần kỳ môn xem bói phía trên, tại đương kim trên đời hắn chính là đệ nhất người, liệu sự như thần, có thông hiểu hậu thế 50,000 năm thanh danh. Chân Ngu tiền bối, có thể giúp ta các loại giải đáp một chút, cái này quá hư ảo cảnh thiên đạo lời nói, đến cùng là ý gì? Cái này Diệp Tàng vẫn còn dễ lý giải, nghe nói hắn đi chính là sát phạt đạo, ngày sau trên thành đạo lộ, không thể thiếu gió tanh mưa máu, chỉ là cái kia Từ Lăng Xa ngược lại là rơi vào trong sương mù. Nàng này khách quan thiên kiêu khác tới nói, thanh danh không tính quá lớn, không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất leo lên hợp đạo địa, chẳng lẽ nó thiên phú so Bạch Ngọc Kinh Diệp Tàng bọn người còn cao hơn. Trong miệng mọi người lời nói liền không có ngừng qua, tất cả nghị luận Diệp Tàng cùng Từ Lăng Xa hai người. Chân Ngu lão nhân cũng không nói lời nào, trầm mặc không nói. Chỉ gặp hắn đạo bảo phân vật, cái trán linh khiếu có chút triển khai, nội bộ pháp nhãn chi quang mơ hồ ẩn nút, nhìn tựa hồ có muốn xuất thủ thi triển kỳ môn thuật xu thế. Lão giả này muốn làm gì? Trên bầu trời, những đạo thống khác các trưởng lão như mày, nhìn đột nhiên đến thăm Chân Ngu lão nhân. Hạc Tiên Nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Chân Ngu lão nhân, lặng lặng đánh giá. Cũng không lâu lắm, nói chung nửa nén hương sau, hợp đạo dưới tấm bia lại có kim khí bắn ra. Tình huống như thế nào? Tại sao lại xuất hiện? Lần này, lại là nhà ai đệ tử? Đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hợp đạo dưới tấm bia kim khí lại bạo phát, diễn hóa ra bảng bạc dòng sông, không ngừng hướng về hợp đạo trên tấm bia kéo lên mà đi, cuối cùng đứng tại 810 tên chỗ. Thứ 810 tên, Đạm Ngài Tĩnh, đại diễn tiên cùng, 116 tòa thiên thần động phủ tất cả đều nằm giữ, không thôi bật vui. Không thôi mình buồn. Có được không thích, thất chi an buồn. Kém chút đem nàng này đem quên đi, thiên cung Đạm Ngài Tĩnh. Nàng này thiên phú cũng là có 102 đại diễn tiên cung lịch đại, không thể khinh thường, chỉ là này thiên đạo bình nữ, sao đến càng cổ quái. Ở đây cũng là có mấy vị đại diễn thiên cung trưởng lão lộ ra không biết mùi vị biểu lộ. Chân Ngu lão nhân nhìn thấy Đạm Đài Tĩnh danh tự sau khi xuất hiện, không có chút gì do dự, cái chán trong linh khiếu pháp nhãn chi quang bắn ra mà đi, trong nháy mắt che đậy Đạm Đài Tĩnh tục danh, người sau danh tự cũng tại hợp đạo trên tấm bia ẩn nặc xuống dưới. Chương 271, vô biên sườn núi. Chương 271, vô biên sườn núi. Ông một đạo nhất hồn tâm hồn pháp nhãn chi quang từ chân ngu lão nhân cái chán trong linh khiếu bắn ra, cường hãn thần thức trong lúc nhất thời phong quyển tàn vân mà đi, thậm chí ngắn ngủi lấn át thiên khung tinh thần cổ trận tán phát tinh huy. Chân ngu lão nhân đem pháp nhãn của chính mình gần như nhanh thôi động đến cực hạn, bất quá hắn hay là còn có lưu dư lực, không có hoàn toàn thi triển thiên đạo pháp nhãn chi năng, bởi vì hắn mục đích đã đạt đến. Chân trời ầm ầm rung động, vân miểu phía trên hình như có vô hình hai mắt tại mở ra, quan sát đại địa, xuyên thủng phi tiên hình. Hợp đạo trên tấm bia, đạm đài tính danh tự trong nháy mắt bị thần thức hình thành sương mù bao phủ, đã không cách nào thấy rõ. Chân ngu tiền bối, hắn đây là làm gì? Đông đảo tu sĩ thấy thế, lộ ra một bộ ngoài ý liệu thần sắc. Chân ngu lão nhân đột nhiên xuất hiện, còn thi triển kỳ môn pháp nhãn thuật, che đậy hợp đạo trên tấm bia đạm đài tính khí tức, cái này khiến rất nhiều người không hiểu, hắn tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ lại là cùng đại diễn thiên cung các trưởng lão đã nói xong? Bất quá nhìn đại diễn thiên cung ở chỗ này những trưởng lão kia, cũng là một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Chân ngu, ngươi đây là ý gì? Trên bầu trời chuyến đến hợp đạo tam trọng tu sĩ chất vấn thanh âm kia như là lôi đình rung động, chấn thương khung đều đang run rẩy, xương lớn tựa như thác nước nghiêng vùng. Không biết là đạo thống nào hợp đạo trưởng lão, vậy mà đã nhanh phóng ra nửa bước đạo đài, thần thông khí thế dọa người. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Chân ngu lão nhân trầm giọng nói, ai bảo ngươi làm như thế, đạm đài tĩnh sư tôn. Người kia thẳng thắn mà hỏi, đạm đài tĩnh sư tôn, đây chẳng phải là chính là đại diễn thiên cung bây giờ thiên cung chi chủ từ cận thu, cái tên này tại Đông Thắng Thần Châu thế nhưng là như sấm bên hai. Mười mấy vạn năm quật khởi tại Đông Thắng Thần Châu một cái tiểu thế gia bên trong, Đông Thắng Thần Châu đạo thống mặc dù cũng có hàn môn cùng thế gia chi tranh, nhưng còn lâu mới có được hàn nha thần giáo nghiêm trọng như vậy lại thâm căn cố đế, cho dù hàn môn xuất thân tu sĩ, cũng có rất nhiều ra mặt cơ hội. Từ cận thu thiên phú cũng không tính cao, có thể nói là có tài nhưng thành đặt mượn, hắn mỗi một bước đều đi mười phần vững chắc, thẳng đến leo lên thiên cung chi chủ, còn bồi dưỡng được đạm đài tính đệ tử như vậy, tên của hắn có thể nói là thiên cung trong lịch sử một trang nổi bật. Nghe được cái tên này, ở đây tất cả mọi người xì xào bàn tán. Các đại cổ đạo thống trưởng môn nhân đều đã từng là danh chấn mười châu tiên tiêu, cho dù là bên ngoài châu người đều là có châu nghe thấy. Chân ngu lão nhân lời gì cũng không nói, trực tiếp chân đạp đột quang, xúc địa thành thốn mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, ngay cả những cái kia hợp đạo tam trọng trưởng lão cũng không kịp đuổi kịp hắn. Tóm lại, hợp đạo trên tấm địa nguyên bản đạm đài tính danh tự chỗ phương vị đã không cách nào thấy rõ, giống như là bị che khuất cái gì mầm thai bạ bình thường. Ngươi nói cái này chân ngu lão nhân làm ra chuyện như thế, dụng ý như thế nào? Chẳng lẽ lại là sợ đạm đài tính dính vào nhân quả? Hắn không phải Trung Châu nhân sĩ a, đại diễn tiên cung đệ tử chơi hắn chuyện gì? Nói không chừng Trần cung chủ mời hắn xuất thủ. Một đám người lung tung nghị luận, việc này vẫn chưa xong, hợp đạo dưới tấm bia phương địa mạch lại khiếu động, kim khí giống như là tuyển dũng bình thường bắn ra. Ở đây đạo nhân đã nhanh chết lặng, dù sao đã liên tiếp có tu sĩ đăng lâm hợp đạo bi văn. Này sẽ là ai? Đang nói, một cỗ trùng thiên yêu khí thuận kim khí biển chuyển mà ra, leo lên đến hợp đạo bia 796 tên. So Diệp Tàng còn cao, thiên phú của người nọ nội tính, cùng thế hệ không người có thể so sánh. Như vậy yêu khí, tất nhiên là ta vạn cổ thần tông cổ hoàng hậu duệ. Có vạn cổ thần tông tu sĩ đánh giá. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt đều khóa chặt ở nơi đó, dần dần có lưu kim tiểu chữ hiển hóa. Thứ 796 tên, hỗn độn hậu duệ, 116 tòa thiên thần động phủ tất cả đều nắm giữ, đại yêu hỗn độn dòng dõi, thần thông hung hãn trời, có thể thôn nhật nguyện sơn hạ. Đối với hỗn độn hậu duệ khí tức, quá hư ảo cảnh thiên đạo tựa hồ rất quen thuộc, như vậy lưu lại lời bình ngược lại là thông tục dễ hiểu. Nguyên lai là hắn đám người không khỏi nhớ tới vị kia cùng hung cực các hỗn độn đại yêu dòng dõi, khó có thể tưởng tượng. Hắn nếu là hoàn toàn trưởng thành sau, nên khủng bố đến mức nào? Đại yêu hỗn độn tại thượng cổ thời đại, thế nhưng là thôn phệ vạn vật tồn tại, thậm chí trong cổ tịch ghi chép, bộ tộc này lão tổ còn đã từng nếm qua chân long thịt, cực kỳ hung hãn, không ai dám trêu chọc. Liên tiếp xuất hiện bốn vị lưu danh sử xanh đương đại thiên tiêu, đã hấp dẫn không ít người ngừng chân quan sát. Cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh, phi tiên trong đột thì là muốn bình tĩnh rất nhiều. Cùng lúc đó, thiên thần động phủ vô biên sơn núi bên trong, Diệp Tang chính xếp bằng ở trên núi cao, phương xa là nhìn không thấy bờ thiên cung, linh phong thổi qua, Diệp Tang cảm giác giống như gió xuân bình thường phất qua nguyên thần, hỗn độn thức hải thư sướng không thôi. Bây giờ hắn đã triệt để nhất trọng biến mãn, còn tu thành đạo thứ hai âm hồn, bây giờ thần thông thực lực lại mạnh hung hãn mấy phần. Trong nửa năm này, nàng cùng từ Lăng Sa đi qua 116 tòa thiên thần đạo phủ, cái này vô biên sườn núi chính là cuối cùng một tòa. Đang phi tiên trên đồ, không gì sánh được sườn núi tại chính giữa vị trí, vừa vặn ngăn cách mở 72 tòa thiên cung. Vô tận núi lớn, nhìn như vô ngần, kỳ thực dây lát có thể phá. Sau lưng, từ Lăng Sa dạo bước đi tới. Diệp Tang run lên đạo bảo, chậm rãi đứng dậy, pháp nhãn hướng phía trước nhìn lại. Vô biên sườn núi đằng sau thì là liên tiếp liên miên bất tuyệt sơn lĩnh, một mực kéo dài đến chân trời. Diệp Tàng pháp nhãn xuyên thủng mười mấy vạn dặm xa, đều không có trông không đến cuối cùng. Những cái kia sơn lĩnh tràn ngập khí tức cổ xưa, trải rộng dấu vết tháng năm, phảng phất từ rất cổ lão thời điểm liền tồn tại, cũng là bị người dùng đại pháp lực hút tới nơi đây. Ngọn núi hiểm trở thông thiên, lượn lờ lấy thấy không rõ rõ ràng sương mù. Người ta đều là đã nắm giữ Thái A kiếm đột, còn có pháp nhãn gia trì, phá vỡ nơi đây xác thực không khó. Diệp Tàng lời nói xoay chuyển, sau đó lại nói không trải qua chuẩn bị một chút thời gian, vượt qua nơi này, liền hồi thiên núi tiếp cùng, có thể hay không đi vào không trọng yếu, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao ở đời sau, từ thượng cổ thời kỳ cuối bắt đầu, liền chưa bao giờ có hậu thế đạo người đang lâm tiên cung. Ngay cả ở trong đó có cái gì, cũng không dám xác định, có lẽ là hy hữu siêu phàm hợp đạo bộ pháp, cũng có thể là chính là một vùng phế tích. những cái kia ngọn núi lẫn nhau liên kết, lẫn nhau ngăn được, mà cái này cả tòa vô biên sơn núi chính là một tòa cấm chế lồng giam, muốn mở ra linh đạo hay là trước tiên cần phải ở chỗ này ngộ đạo mới được. Từ Lăng Sa lắc đầu, nói ra: "Chúng ta thời gian không nhiều lắm, tiên cơ không còn gì để mất." Diệp Tà ngưng thần đạo: "Đạm Đài Tinh cùng Hỗn Độn Hậu Duệ trước không đề cập tới, từ khi nửa năm trước kiếm cốc bung ra cấm chế sau, thế nhưng là phát sinh không ít đại sự. Có hai tên mười châu tu sĩ, ngoại giới nhục thân đều bị đoạt đi, tự nhiên là Vương Tuyển cùng Trình Lạc Kiện, bọn hắn những này du đãng thời cổ nguyên thần, đời này duy nhất mục đích chính là tìm về cựu ức, trọng hoạt như thế. Đồng thời, trừ Diệp Tàng bốn người bên ngoài, còn mấy vị cũng đang lâm đỉnh điểm. Thí dụ như Hỗn Độn Hậu Duệ, Lục Chỉ Vi bọn người, mà lại người trước còn ở lại chỗ này ai trong thời gian ngắn, liền cùng Diệp Tàng hai người mở dạng, đem 116 tòa thiên thần đạo phủ, tất cả đều nắm giữ." "Vâng." Đang nói, sau lưng cách đó không xa địa mạch bên trên, truyền đến kinh khủng động tĩnh, ngay sau đó, chính là giống như đại hải cửa hàng bình thường cảm giác các bách. Người kia một chân giẫm lên hắc khí, hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, giống như một đầu để mắt tới con mồi mãnh thú, tùy thời chuẩn bị xuất thủ công sát. Diệp Tang tùy ý dùng pháp nhãn liếc mắt nhìn, quả nhiên không hổ là đại yêu hỗn độn thuần huyết hậu duệ, thần thức của hắn cùng đạo thân đã đạt tới cái này làm được cực hạn, không người có thể dung chuyển, giống như một tôn núi lớn đứng ở trước mắt. Đại yêu hỗn độn thức hải, nhưng so sánh tu sĩ nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm, nhân tộc quật khởi là bởi vì tám đầu thần mạch nguyên nhân, đây là thích hợp nhất cân đối tu hành thể chất, vô luận là nhục thân thành đạo, hay là vũ hóa phi thăng, thậm chí là lén lút âm khí nhập thể, những này dị trạng tu đạo chi lộ đều có thể tại nhân tộc trên thân xuất hiện. Diệp Tàng, hỗn độn hậu duệ huyết nhãn đỏ bừng, hai chữ này danh hiệu, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mới nói ra đến. Hắn hô một câu, gặp Diệp Tàng không có phản ứng, trong lòng cái kia nộ khí càng đượm, lúc này đột nhiên giẫm mạnh địa mạch, nhấc lên đẩy trời cho bụi cùng đá vụn, dưới chân vô biên sơn núi cũng hơi run rẩy một phen, trên bầu trời lôi đình rung động, giống như tận thế tiến đến giống như, rời bình từng toàn núi lớn. Cái này nếu là đánh trúng tại tu sĩ nhân tộc đạo thân bên trên, kết quả là phi thường đáng sợ, bởi vì đến quá hư ảo cảnh nội, đều là nguyên thần thể, mà thiên này đạo pháp lực sát thương thì càng mạnh, không cẩn thận đều sẽ hôi phi yên diệt. Tạch tạch tạch, không gian bốn phía bắt đầu dần dần bị xé mở, đen kịt hỗn độn khí dập dờn mà ra, có thôn phệ hết thể khí tức, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Hỗn độn hậu duệ con ngươi màu đỏ tươi không gì sánh được, giống như là mới vừa từ núi thây biển máu bên trong đi ra mở dạng, hắn lệ khí cực nặng, điểm này ngược lại là rất tốt kế thừa hắn tổ thượng. Bất quá bị phong ấn ở trong cấm khu nhiều năm như vậy, đều không có trầm luân, ý chí ngược lại là kiên định. Diệp Tàng không có chút gì do dự, sắc mặt bình tĩnh. Hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, một thanh âm dương pháp kiếm xuất hiện trên tay, sử xuất một kích hợp đạo trảm, Diệp Tàng bay lên không đối diện mà đi. Khen. Hợp đạo trảm xé mở thương khung, khiến cho trong phạm vi mấy trăm dặm tiên khung nghèo rất mừng tươi, giới vực liệt phùng đều xé mở, bàng bạc hỗn độn khí nghiêng vùng mà ra. Hai người đấu pháp nửa canh giờ, đánh đi ra ngàn dặm xa, trên đường này một mảnh hỗn độn, ngọn núi sụp đổ, khói bụi vén đi lên, thanh thế cực kỳ dọa người. Nhưng cuối cùng cùng hỗn độn hậu duệ thần thông giằng co, hai người trong thời gian ngắn đều không có phân ra cao thấp. Dù sao đều là danh chấn một phen tiên tiêu, Diệp Tàng đơn thuần thần thức chi năng có lẽ còn hơi kém một chút, bởi vì đại yêu hỗn độn thức hải cùng nhân tộc là không giống với lúc trước, hắn cái kia hạn mức cao nhất hoàn toàn không phải Diệp Tàng có thể so. Chỉ là một tên nhân loại, sao đến nguyên thần tu luyện cường hãn như vậy, hỗn độn hậu duệ bị Diệp Tàng bá đạo thần thức chấn liên tiếp lui về phía sau, trong lòng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Diệp Tàng nắm lấy âm dương pháp kiếm, kéo ra từng đạo kiếm hoa, âm dương nhị khí phá bát pháp, liền ngay cả đại yêu chi khí đều có thể điểm phá, ngược lại là nhẹ nhõm đem hỗn độn hậu duệ yêu khí hóa giải, đã là như thế, Diệp Tàng hỗn độn thức hải cũng sao động một phen, kém chút không có bị cái kia kinh khủng hỗn độn yêu khí uy áp che lên ăn mòn. Hai người cái này vừa đối mặt, đánh đi ra ngàn dặm xa, cũng coi là ngắn ngủi thăm dò một phen, cũng không có sinh tử mà chiến, bằng không cũng không phải là hiện tại tình huống như vậy. Chương 272, Hạo Nhiên chương 272, Hạo Nhiên làm sao, hiện tại liền muốn cùng ta nhất quyết sinh tử. Vô tận trong núi lớn, lượn lờ lấy thấy không rõ rõ ràng tiên vụ, từng tòa nguy nga cự phong đứng sừng sững ở trên đại địa, nối thẳng bất tiêu. Diệp Tang cùng hỗn độn hậu duệ giằng co, một đường chưa từng bên cạnh sườn núi bắt đầu, xâm nhập ngàn dặm xa. Bất quá nơi này được xưng vô tận núi lớn, cũng không phải nói ngoa, nếu không khám phá nơi đây cấm chế, nơi này giới vực không gian chính là một cái luân hồi, coi như san bằng từng tòa núi lớn cũng vô dụng, những cái kia núi non sông ngòi cuối cùng vẫn là sẽ một lần nữa diễn hóa đi ra. Tham dò ngươi một phen thôi. Hỗn độn hậu duệ đạo thân nguyên thần hắc vụ phiêu đãng, hóa thành hình người. Hắn nhìn Diệp Tang, chớp chớp lấy lông mày, mái tóc màu đen bay múa, trương dương nói: "Ngày sau có rất nhiều cơ hội, mười châu cấp nhấc lên, hỗn độn đạo hữu có thể mở ra tay chân." Diệp Tàng run lên trong tay âm dương pháp kiếm, thần sắc lăng nhiên nói: "Diệp Tàng, không bằng ngươi gia nhập ta vạn cổ thần tông, phụ ta làm chủ, tương lai có thể che chở ngươi không được gì." Hỗn độn hậu duệ con ngươi màu đỏ tươi giơ lên, âm trầm cười nói: "Đại kiếp náo động, vạn vật sinh linh đều không thể tránh cho." Diệp Tàng đạo: "Cái này không nhất định sẽ như vậy." Hỗn độn hậu duệ nói câu ý vị thâm trường nói. Diệp Tàng nghe nói, im lặng mấy hơi. Muốn nói bây giờ một thế này, cổ xưa nhất, lại truyền thừa lâu nhất đạo thống môn đỉnh, không phải vạn đoạn sơn vạn cổ thần tông không còn ai, những đại yêu kia hậu duệ, cổ hoàng nhất mạch, đuổi tổ tố nguyên lời nói, đều cổ lao đáng sợ. Đặc biệt là cái này hỗn độn hậu duệ, đại yêu hỗn độn thế nhưng là cùng chân long phượng hoàng nhất mạch đồng thời thay mặt sinh linh, khi đó, liền ngay cả cửu đại thánh đô không có quật khởi đâu. Bất quá là năm đó, bây giờ là bây giờ. Lấy đại yêu hậu duệ tiêu hao tài nguyên tốc độ, còn có truyền thừa của bọn hắn tu luyện pháp, có lẽ cùng hậu thế đã không quá phù hợp, nhất định phải làm ra biến đổi. Liên như là năm đó Diệp Tàng cùng Diệt Thiên Tiểu Thánh nói bình thường, người sau mặc dù hay là lấy nhà mình tổ thượng đại thánh pháp làm chủ, nhưng ở thần giáo cũng là quan sát không ít hậu thế đạo thuật. Còn có Diệp Tàng chính mình biên soạn đột phá lang gia pháp hắn cũng thường xuyên nghiên cứu, lấy Diệt Thiên Tiểu Thánh thiên phú và ngộ tính, tất nhiên là có thể ngộ đến điểm này, dù sao hắn đi theo Diệp Tàng bên cạnh lâu như vậy. Kim Sĩ nhỏ bằng đâu, làm sao không có gặp hắn? Diệp Tàng mở miệng hỏi. Diệp Tàng, ngươi cùng hắn quan hệ rất không tệ a. Hỗn Độn Hậu Duệ cười cười, hai mắt màu đỏ tươi, lệ khí cực nặng. Chỉ là thuận miệng nhắc lên, Hỗn Độn huynh nếu là không muốn nói, đều có thể tự hành mà đi, làm gì ở chỗ này cùng ta nói nhảm. Diệp Tàng bình tĩnh cười nói. Ha ha, tên kia còn tại leo lên đỉnh điểm đâu, bất quá lấy thiên phú ngộ tính của hắn, cũng chỉ tới mà thôi. Hỗn Độn Hậu Duệ lạnh nhạt nói. Diệp Tàng nghe nói, không tiếp tục để ý hắn, lập tức quay thân quay đầu độn phi mà đi, tốc độ cực nhanh giống như chớp giật, trong mười hơi chính là vượt qua thiên lý chi diêu, lần nữa tới đến lối vào vô biên trên sườn núi. Nơi đó, Từ Lăng Sa chính xếp bằng ở nguyên địa, thi triển pháp nhãn quan sát bốn phía. Đạm Đài Tĩnh chẳng biết lúc nào cũng tới ở đây, cũng tại quan sát vô tận núi lớn, những đại sơn kia là lẫn nhau liên kết, trong địa mạch đều có cấm chế tồn tại, nếu không khám phá nắm giữ nói, muốn vượt qua nơi này là gần như không có khả năng sự tình. Lúc trước thần thông động tĩnh, là ngươi cùng cái kia Hỗn Độn Hậu Duệ tản ra. Đạm Đài Tĩnh ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt, hỏi. Diệp Tang ứng thanh nhẹ gật đầu, lập tức nói, tên kia cũng không có thi triển toàn lực, đoán chừng là sợ ta các loại hợp lực đối phó hắn, trước thăm dò một chút thần thông của ta danh giới cuối cùng. Đang nói, Hỗn Độn Hậu Duệ cũng là chân đạp yêu phong mà đến, hắn nhìn Diệp Tàng ba người một chút, khi mắt phi thường cẩn thận đi đến một bên đi. Từ xuất thế đến bây giờ, hắn tính cách ngược lại là thay đổi không ít, bây giờ mặc dù cũng phi thường ngang ngược dễ giận, nhưng thu liễm không ít, như đổi lại trước kia tính tình, đã sớm cùng Diệp Tàng bọn người làm. Không cần thiết chọc giận hắn, yêu này Hỗn Độn Thức Hải cũng không phải là nhân tộc, nhưng so sánh, thật muốn đập nồi dìm thuyền sinh tử đấu pháp, không cách nào tưởng tượng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Đạm Đài Tĩnh đạo, Diệp Tàng cũng là như vậy nghĩ, cho nên cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước bước bách Hỗn Độn Hậu Duệ, nơi này hay là có thật nhiều cấm chế, vạn nhất không cẩn thận phá hủy cái gì trọng yếu trận nhãn, hậu quả không thể nào đoán trước. Nói, Diệp Tàng cũng là thuận thế ngồi xếp bằng, ánh mắt hướng vô tận núi lớn nhìn lại, nhìn không thấy bờ, trông không đến cuối cùng. Có thể lại tới đây, đều là đã đăng lâm qua đỉnh điểm, nắm giữ Thái A kiếm độn, cùng một chút tàn phá Thái A pháp đạo văn. Bất quá, muốn đăng lâm tiên cùng, trước mắt là lớn nhất nan quan, tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh những tiên tiêu kia, có không ít người đều là bị ngăn cản ở chỗ này, từ đó không cách nào tiến hơn một bước. Diệp Tàng không có lãng phí thời gian, cầm trong tay chuẩn bản, mở rộng pháp nhãn, bắt đầu thôi diễn nơi này cấm chế. Hắn hiện tại kỳ môn pháp đã phi thường thành thạo, hơn nữa còn có thiên đạo pháp nhãn bản thân, bất quá Diệp Tàng vẫn là vô cùng cẩn thận, từ tiến vào phi tiên đồ đạo hiện tại, cho dù là đứng trước Thái A kiếm thời điểm, Diệp Tàng đều không có thi triển chân chính thiên đạo pháp nhãn. Đây là chính mình thủ đoạn sau cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Càn Nam Côn Bắc, thiên địa định vị, cách đông thẳng tây, nhật nguyệt tương chiếu, đổi ở đông nam Diệp Tàng ngưng thần, trong tay trận bản chuyển động không chỉ, cực tốc thôi diễn những cấm chế kia, bên cạnh Từ Lăng Sa cùng Đạm Đài Tĩnh cũng giống như vậy, đều ở nơi này ngộ đạo, quan sát vô tận núi lớn quy luật. Muốn nắm giữ nơi này, cũng không khó. Khó được là trên trời tiên cung, nơi đó mới thật sự là quan hải, đại bộ phận thượng cổ thiên tiêu cũng là bị tiên cung cự tuyệt ở ngoài cửa. Diệp Tang bọn người ở tại nơi này, trừ thôi diễn vô tận núi lớn địa mạch cấm chế, còn tại nếm thử có thể hay không quan sát đến phía sau tiên cung, từ đó sớm ứng đối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên núi cao chỉ có tiếng gió hô hô. Diệp Tang ba người bình tĩnh dị thường, tựa hồ lâm vào quan tưởng cảnh giới ngộ đạo, nguyên thần linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được. Về phần cái kia Hỗn Độn Hậu Duệ, sắc mặt biểu lộ càng khó chịu, hắn đối với cấm chế cái gì cơ hồ là rốt đặc cắn mai, vượt qua vô tận núi lớn đều rất khó, chuyện này với hắn quả thực là một loại tra tấn. Đáng chết Hỗn Độn Hậu Duệ lông mày chực nhảy, mái tóc màu đen bay múa, ánh mắt bất tiện nhìn qua cách đó không xa Diệp Tàng ba người. Hắn đang suy nghĩ, đến lúc đó đi theo Diệp Tàng ba người, đi đầu tránh đi núi lớn cấm chế lại nói, lấy hắn Hỗn Độn đột pháp, hoàn toàn đủ để đuổi theo bộ pháp, bởi vì hắn bản thân huyết mạch thi triển Hỗn Độn bộ pháp đứng lên, so Diệp Tàng còn cường hắn hơn, đặc biệt là hợp đạo cảnh giới đằng sau, đối với pháp này lợi dụng liền có thể hoàn mỹ. Đang nghĩ ngợi, phía sau trong hư không lại truyền tới kiếm độn thanh âm. Nơi đây, lại người đến. Một tiếng kiếm minh vang tận mây xanh, hạo nhiên chính khí giống như trên trời đại nhật bình thường, vung vãi mà đến, khí thế kia để Hỗn Độn Hậu Duệ mày nhăn lại, cảm giác phi thường khó chịu. Lục Chỉ Vi chân đạp hóa hình Thái A kiếm, phi chỉ điện xế mà đến. Nàng thi triển lên cái này Thái A độn pháp đến, so Diệp Tàng bọn người tốc độ phải nhanh hơn một bậc, không hổ là khả năng đặc biệt kiếm đạo tu sĩ, thiên phú như thế không thể so với Thương Ngạo Hàn, kiếm thập tứ thiên kiêu như vậy phải yếu hơn bao nhiêu. Bác Huyền người Hỗn Độn Hậu Duệ con ngươi màu đỏ tươi run lên, hình như có đăm chiêu. Lục Chỉ Vi trèo lên một lần lâm vô biên sơn núi sau, trước tiên liền thấy được Hỗn Độn Hậu Duệ, lúc này lộ ra một bộ hận đời biểu lộ, nàng hừ lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra. Hai họa di ngàn năm, không biết ngày sau còn muốn nhắc lên bao nhiêu huyết loạn. Lục Chỉ Vi một bộ bạch làm tương giao đạo bảo bay phất phới, ngựa khí lạnh lùng nói. Trong tay hạo nhiên pháp kiếm ông tác hưởng, nhuệ khí bốn phía, đem không gian bốn phía đều vỡ ra tới, uy thế cỡ này không khỏi để cho người ta sợ hãi, Hỗn Độn Hậu Duệ cũng cảm thấy uy hiếp. Cái này Bắc Huyền tiểu nữ, đi qua một lần đỉnh điểm sau, kiếm thế lại sắc bén không ít. Hỗn Độn Hậu Duệ trong lòng suy nghĩ, lúc đó hắn đang lâm đỉnh điểm phía trên thời điểm, Lục Chỉ Vi mới vừa bật đi đến chân núi. Không nghĩ tới, người sau tới nhanh như vậy. "Tiểu nữ tử, bản đại gia trêu chọc ngươi." Hỗn độn hậu duệ lộ ra nụ cười cổ quái đạo: "Tu đạo cầm kiếm, chẳng yêu trừ ma, vừa lại không cần lý do gì." Lục Chỉ Vi đôi mắt sáng lắp một cái, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ mà đi. Nàng một thân hạo nhiên chính khí, giống như trong hắc ám cái kia sáng chói minh châu, tại thập châu yếu như vậy thịt mạnh ăn tình hùng dưới, Bắc Huyền Châu tác phong có một phong cách riêng, cũng chính bởi vì cái này hạo nhiên chính khí, bọn hắn mới có thể tại loạn thế này đứng vững gót chân. Hỗn độn hậu duệ xách một tiếng, hơi không kiên nhẫn cau lại lông mày. Tình huống không cần thiết bên dưới, hắn là không muốn cùng Bắc Huyền có xung đột, bởi vì bây giờ vạn cổ thần tông kế hoạch là chuẩn bị tương lai càn quét người chung quanh tộc đạo thống. Cái này nếu là cùng Bắc Huyền đạo nhân lên ân đoán, tương lai nhưng là muốn hai mặt thù địch, nhưng phía Bắc Huyền nhân tác phong, tranh đấu không cách nào tránh khỏi, chỉ có sớm cùng muộn khác nhau. Khen. Hạo nhiên chính khí một kiếm đâm tới, lập tức xé rách địa mạch, tốc độ cực nhanh, cái kia chính khí bên trong có trừ tà tránh họa pháp năng, đối phó lén lút ma đầu, bao quát đại yêu đều là có chút khắc chế ở bên trong. Hỗn độn hậu duệ lúc này có chút sù lông, cảm giác nhà mình trong thức hải đều truyền đến băng lãnh chi ý: "Ngươi bản đường này, thật coi ta sợ ngươi không thành?" Hỗn độn hậu duệ cắn răng, con ngươi màu đỏ tươi sinh ra lệ khí, nổi giận đạo. Trong mấy mắt, hắn lúc này hóa thành nguyên hình, một cỗ bàng bạc hỗn độn hắc khí giống như hải dương sóng lớn khuếch tán ra, tại xương mù kia bên trong, có một đạo kinh khủng thân ảnh như ẩn như hiện. Nó trạng thái như chó, lông dài bốn chân, giống như gấu mà không chảo, có mắt mà không thấy. Đó chính là đại yêu hỗn độn, chân chính thuần huyết hậu duệ. Phanh! Một cái to lớn hỗn độn pháp trưởng chống ra thiên cung, trực tiếp từ trong hư không đưa ra ngoài, cái kia kinh khủng pháp năng, để không gian đều đang rung động, thiên cung nhật nguyệt trong nháy mắt đều ảm đạm xuống dưới, hỗn độn thần thông cùng Lục Chỉ Vi hạo nhiên kiếm giằng co, trong chốc lát, hư không nổ tung, địa mạch che lên, kinh khủng động tĩnh để bọn hắn sợ đại vô biên sườn núi cũng vì đó run lên. "Bà nương chết tiệt, ngươi muốn cùng ta sinh tử tuyệt tranh?" Hỗn độn hậu duệ gầm hét, trên mặt gân xanh đều bạo khởi, nổi giận đạo. Lục Chỉ Vi im lặng không nói, chỉ là ánh mắt kia dị thường kiên định, giống như một viên tuyên cổ bất biến hỗn độn thạch. Trước đó tại ngoại giới thời điểm, nàng liền đã nhịn không được muốn xuất thủ, bây giờ tiến vào phi tiên trong đồ, gặp được cái này hỗn độn hậu duệ, như thế nào buông tha nàng? Nàng cả đời này chính là tại đang yêu trừ ma trung độ qua. Toàn bộ thập châu thuộc về Bắc Huyền địa mạch ma đầu nhất là an phận, bởi vì Bắc Huyền các đệ tử thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến về địa mạch cửu huyền chạm xuống giết ma đầu, từng có hạo nhiên cung trưởng môn xâm nhập đệ cửu huyền phía dưới, chiến tử tại nơi đó. Chạm yêu trừ ma lấy chứng thiên thanh, bọn hắn cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chương 273, Trọng Lâu. Chương 273, Trọng Lâu khanh. Hạo nhiên chính khí, thông thiên tảng sáng, Lục Chỉ Vi chân đạp huyền kiếm, xé mở trùng điệp đại yêu chi khí, cái kia hỗn độn pháp trưởng không ngừng chấn áp xuống, cảm giác giống như là trời đều sụp đổ xuống bình thường, tư thái cực kỳ khủng bố. Địa mạch đá vụn tại bay loạn, vô biên sườn núi lầm ầm rung động, giống như là tận thế hàng lâm. Lục Chỉ Vi cảm thấy bàng bạc không gì sánh được áp lực, nhưng nàng không có chút nào lùi bước, cái kia hạo nhiên chính khí ngược lại càng mãnh liệt, cho dù bị chấn bể, cũng sẽ lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa hội tụ. Đáng chết! Hỗn độn hậu duệ gắt một cái nước bọt, hắn là không muốn ở chỗ này lại đại xuất thủ, Diệp Tàng ba người còn ở bên cạnh, nếu là hao phí quá nhiều tinh lực đối phó cái này Lục Chỉ Vi, sau đó thì như thế nào phòng bị Diệp Tàng bọn hắn? Lục Chỉ Vi cũng sẽ không bận tâm những này, nàng là thật không muốn sống, toàn lực thi triển thần thông đạo pháp, cho dù là chết ở chỗ này. Động tĩnh lớn như vậy, cách đó không xa Diệp Tàng ba người tự nhiên là cảm thấy. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đạm Đài tính hí mắt, khoe miệng mang theo ý cười. Diệp Tàng im lặng không nói, lườm nàng một chút, không nghĩ tới cái này Đạm Đài tính vẫn rất xấu bụng, nàng có thể đi đến tình trạng này, trong lòng tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy tính như mặt nước phẳng lặng. Diệp Tàng không nói hai lời, lúc này chân đạp độn nhất pháp mà đi. Âm Dương pháp kiếm từ cái chán trong linh khiếu đưa ra ngoài, bị hắn chống ra ngàn trượng trường. Thông Thiên cự kiếm đâm tới, trong khi hô hấp cùng hỗn độn pháp trưởng giằng co tại một khối, Lục Chỉ Vi thấy thế, đôi mắt đẹp lắc một cái, liếc qua đột nhiên gia nhập đấu pháp Diệp Tàng, cắn môi một cái không nói thêm gì. Lục đạo hữu tại Chu Công Di địa lúc giúp ta, tại hạ thế nhưng là sẽ không quên phần ân tình này. Diệp Tàng cười nhạt một tiếng, ta cùng ngươi cũng không có gì ân tình. Lục Chỉ Vi đôi mắt đẹp quét ngang, mạnh miệng giống như nói, hạo nhiên chính khí uy năng mạnh hơn, giống như tảng sáng chi quang bình thường, xuyên thủng trùng điệp yêu khí. Rầm rầm rầm, to lớn hỗn độn pháp trưởng đang bị xé nát, đầy trời yêu khí huy sái. Hỗn độn hậu duệ bị Diệp Tàng cùng Lục Chỉ Vi hai người lực lượng thần thức bức bách liên tiếp lui về phía sau. Hắn con ngươi màu đỏ tươi, lệ khí mười phần nhìn hai người, ẩn ẩn phải lớn dương quyền cước xu thế. Lục Chỉ Vi thấy thế, lại phải đánh tới. Đủ Diệp Tàng lập tức ngăn ở trước người nàng, một thanh cầm cổ tay của nàng, người sau kiểu khu du lên, nghiêng đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Tàng, khẽ kêu nói, ngươi thả ta ra. Đem hắn làm phát bực, có trời mới biết hắn làm ra sự tình gì đến, ngươi muốn chạm yêu trừ ma, ngày sau có rất nhiều cơ hội, cũng không phải là nhất định phải hiện tại độc thủ. Diệp Tàng bình tĩnh nói. Lục Chỉ Vi ngực có chút chập trùng, nhẹ nhàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trầm mặc không nói. Còn nữa nói, ngươi nếu là chết ở chỗ này, đằng sau thiên hạ đại loạn thời khắc, yêu ma cùng nổi lên, lại nên làm như thế nào? Diệp Tàng mỗi chữ mỗi câu nói, chỉ có còn sống mới có cơ hội còn tiên địa một cái thanh minh, cái này không phải liền là ngươi đạo sao? Lục Chỉ Vi bị Diệp Tàng nói á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì đến ứng đối, đành phải hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Hỗn Độn Hậu Duệ một chút, xem bộ dáng là không có ý định xuất thủ. Hỗn Độn Hậu Duệ cũng là hóa thành hình người, vừa rồi Diệp Tàng cùng Lục Chỉ Vi hai người hợp lực phá hắn hỗn độn pháp trưởng, nhưng cũng không có đả thương được hắn, chuyện này với hắn tới nói mới cái nào đến đâu. Hắn cười cười, khép mắt nói, Diệp Khôi Thủ, ngươi Bác Huyền tiểu đường, chẳng lẽ ngươi lão nhân tình sao đến như vậy nghe ngươi nói?
Ngươi nói cái gì?
Nghe vậy, Diệp Tàng còn chưa nói cái gì, Lục Chỉ Vi lúc này nổi giận, tiểu thiếu lông mày quét ngang, gắt gao nắm trong tay Hạo Nhiên kiếm, cả người sắc bén chi khí xông thẳng lên trời. Không cần để ý hắn, yêu này Âu Nôn Nguyễn Ngữ chính là truyền ra ngoài, ngươi sư môn người làm sao lại tin hắn nói dối? Diệp Tàng lại nói. Lục Chỉ Vi liếc nhìn Diệp Tàng, bỗng cảm giác phiền não trong lòng không gì sánh được, không biết nên nói cái gì, vội vàng cùng hắn kéo ra thân vị khoảng cách. Diệp Tàng thấy thế cũng theo nàng đi, hai người thân phận lập trường khác biệt, hắn một cái Thiên Minh đạo nhân, cùng Bác Huyền người có thể an ổn tọa hạ luận đạo liền có quỷ. Lập tức trở về mà đi. Đạm Đài Tĩnh cùng Từ Lăng Sa chính diện hướng Vô Tận núi lớn, hai nữ đã quan sát không sai biệt lắm. Diệp Tàng trong mấy ngày này cũng không có nhàn rỗi, nơi này cấm chế cũng không khó, khó khăn quan hải là cái kia Vô Tận núi lớn sau Tiên Cung chi lộ. Thế nào, mấy ngày nay có thể có thu hoạch? Diệp Tàng đi tới, chợt hỏi. Chúng ta đều có Thái A kiếm độn, đi một lần này rất dễ dàng, nhưng phía sau Tiên Cung linh đạo mới là lớn nhất khó trách. Ta quan sát hồi lâu, cái kia linh đạo cùng trời thần động phủ cũng không cùng, tựa hồ tồn tại một loại nào đó ý chí như là có người đang thao túng bình thường, tùy tiện đi lên lời nói, sợ rằng sẽ dẫn động vô hạn sát cơ. Từ Lăng Sa nói ra, ta không có quan sát sai, cái kia Vô Tận núi lớn sau Tiên Cung, cho là từ Bắc Minh Tiên vực thất lạc, Tiên Cung kia tục dành trọng lâu nghe nói thời đại thượng cổ, từng là rất nhiều chân tiên ngộ đạo địa phương. Đạm Đài Tĩnh chậm rãi mở miệng nói, trong cổ tịch từng ghi chép không ít tiên tượng Tiên Cung, cái gọi là Tiên Cung, tự nhiên là thời kỳ thượng cổ, tiên vực chân tiên sở đại địa phương, cũng là bọn hắn động phủ tu luyện. Đại loạn qua đi, 24 tòa tiên vực trầm luân trong biển hỗn độn, mỗi một tòa tiên vực bên trong tiên cung, có thể là chôn vùi pha thoái, có thể là cùng nhau rơi vào hỗn độn biển, lại hoặc là tại hỗn độn trong vũ trụ phiêu đãng. Còn có một số thì là trước kia liền bị chân tiên lưu tại quá hư ảo cảnh nội, từ đó trường tồn. Phi tiên trong đồ, tổng cộng có 72 tòa, đều là đến từ thượng cổ 24 tiên vực bên trong, có các nhà truyền thừa cổ pháp, vì cái gì chính là khai ngộ đương thời thiên tiêu, để nó trước thời gian cảm ngộ tiên đạo khí tức, làm tốt ngày sau đạo đại cửu trọng, vũ hóa phi thăng làm nền. Nhìn chung lịch sử phía trên, mỗi một vị đang phi tiên trong đồ lưu danh thượng cổ thiên tiêu, về sau đều thành liền vũ hóa, tiên cung này bên trong tạo hóa cơ duyên quá lớn, không thể bỏ lỡ. Đạm Đài Tĩnh nói, quan sát lại thời gian dài, không bằng tự mình lịch luyện đi một lần. Diệp Tang ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng đã có chỗ chuẩn bị. Nói cũng đúng. Từ Lăng Sa bước bước đã bảo, chậm rãi đứng dậy. Ba người đứng tại núi cao bên cạnh, nhìn ra xa Vô Tận núi lớn, chuẩn bị vượt qua nơi này, tiến về tiên cung kia linh đạo bên trên tìm tòi hư thực. Mấy ngày nay quan sát, bọn hắn đã triệt để đem Vô Tận núi lớn cấm chế mò thấy, vượt qua đi dễ như trở bàn tay. Một bên, Hỗn Độn Hầu Duệ thấy thế cũng là lập tức đứng dậy, nghĩ đến là chuẩn bị đi theo Diệp Tàng bọn người, tốt tránh đi náo động. Khách quan hắn, Lục Chỉ Vi vẫn như cũ ngồi xếp bằng nguyên địa, nhà mình quan sát núi lớn. Chúng ta đi thôi. Diệp Tàng ngưng thần đạo. Cái kia Hỗn Độn Hầu Duệ, đây là muốn cùng lên đến sao? Đạm Đài Tĩnh dư quang liếc mắt nhìn hắn. Nếu như không để cho hắn thay chúng ta tìm một chút tiên cung linh đạo. Từ Lăng Sa ngưng thần, hình như có đăm chiêu. Hắn cũng không đốc. Diệp Tàng thần thức nói ra, ta ngược lại thật ra có nhất pháp, Diệp đạo hữu từ đạo hữu, lại nghe ta nói chuyện. Đạm Đài Tĩnh con ngươi giật giật, như là sóng nước. Sau đó, nàng dùng thần thức cùng Diệp Tàng từ Lăng Xa trao đổi một phen. Diệp Tàng ứng thanh nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng lại là lại đối Đạm Đài Tĩnh phòng bị nửa phần, nàng này quả nhiên xấu bụng, cũng không phải là mặt ngoài như vậy hiền lành, tâm như chỉ thủy, thậm chí ngay cả nàng tu hành đạo pháp thần thông, đều phi thường có tính mê hoặc. Đi. Diệp Tàng đáp ứng Đạm Đài Tĩnh kế hoạch. Theo hắn một tiếng rơi xuống, ba người lập tức tỏa sáng thần thức, nguyên thần hóa thành một thanh Thái Ác kiếm, cực tốc hướng phương xa phá không mà đi. Hỗn Độn Hậu Duệ thấy thế, đột nhiên thân ngẫm nghĩ mấy hơi, sau đó mới đi theo. Vô Tận núi lớn, nhìn không ngừng cuối cùng. Núi cao nối thẳng vân miểu, tiên vụ lượn lờ tại núi lớn ở giữa, kéo dài không dứt kéo dài đến tiên địa cuối cùng. Pháp nhãn phía dưới, địa mạch chỗ sâu trận bàn vô số, lít nha lít nhít giống như chi chu vong bình thường. Diệp Tàng đi tại phía trước nhất, cầm trong tay trận bàn, cái trán linh khiếu mở rộng, một đường tiệm chuyển xê dịch tốc độ cực nhanh, hắn một đường tránh đi cấm chế, không có dẫn động địa mạch dưới trận bàn. Bốn bề chỉ có hô hô tiếng gió phất qua, còn có cảm giác gáp bách kia cực mạnh thần thức. Coi chừng tránh đi trận nhãn liền có thể, không phải vậy sẽ bị kéo vào giới vực mới thiên địa. Diệp Tàng mở miệng nói, Vô Tận núi lớn sở dĩ vô tận, chính là bởi vì nơi này trận văn lẫn nhau thôi động, chiết điệt vô số giới vực không gian, nhìn như chỉ có một tấc vuông lớn nhỏ địa phương, vạn nhất bước vào đi bảo, lại là phương viên mấy chục vạn dặm chi địa. Mà cùng loại chỗ như vậy, tại vô tận trong núi lớn nhiều vô số kể. Cho nên, tuyệt đối không thể đi nhầm, không phải vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, bởi vì chống cự nơi này thần thức gáp bách còn muốn đạo hạnh, nếu như bị nhốt ở đây, sợ rằng sẽ bị hao hết sạch thần thức. Một khi thần thức hao hết, hơn nữa còn xâm nhập quá xa lời nói, liền vô lực hồi thiên. Ông ngong ngong. Tam đạo độn quang xẹt qua thương khung, giống như lưu tinh, tại kéo dài không dứt trong núi lớn đột vi, khi thì phía bên trái xê dịch, khi thì phía bên phải thay đổi. Diệp Tàng ba người sau lưng, Hỗn Độn Hậu Duệ cùng gấp vô cùng, hắn Hỗn Độn độn pháp cực kỳ quỷ quyệt, hoàn toàn thi triển lời nói tốc độ so Diệp Tàng ba người nhanh hơn, cho nên đuổi theo Diệp Tàng bọn hắn cũng không cố hết sức. Hắn cũng Diệp Tàng ba người một mực bảo trì trăm trượng khoảng cách. Gia hỏa này ngược lại là nhẹ nhõm, quá hạn có ngươi hảo hảo mà chịu được. Diệp Tàng liếc qua. Cứ như vậy, bọn hắn một trước một sau, phi độn nửa ngày lâu. Thời gian dần trôi qua, bốn bề ngọn núi càng ngày càng ít, càng ngày càng thấp, thẳng đến mười mấy vạn dặm đằng sau, đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, thì là một mảnh vô biên vô tận linh thổ, ngày đêm bước lên lấy sáng chói linh tinh khí, thôn phệ bên trên một ngụm, đều để người thần hồn đều là rung động. Nhanh đến, 5000 dặm sau chính là Tiên Cung Linh Đạo. Diệp Tàng liếc qua Đạm Đài Tĩnh, ngưng thần nói ra: "Lại độn phi một khoảng cách, đến lúc đó liền giao cho ta đi." Đạm Đài Tĩnh một bộ lưu vân đạo bảo bay phất phới, nàng trong hai tròng mắt nổi lên màu xanh thẳm tinh quang, có chút tỏa sáng thần thức, tựa hồ là đang chuẩn bị thi triển thần thông gì. Từ Lăng Xa ánh mắt hướng về sau liếc mắt nhìn, hỗn độn hậu duệ yêu khí vẫn như cũ bằng bạc, lệ khí 10 phần, đi theo phía sau bọn họ trăm trượng xa. Đa tạ ba vị đạo hữu dẫn đường. Hỗn độn hậu duệ hít mắt, thanh âm bằng bạc như sấm nói: "Trước đây tính không được cái gì, mấu chốt là Tiên Cung Linh Đạo." Diệp Tàng quay đầu, mặt không chút thay đổi nói: "Nghe nói Diệp đạo hữu tu thành Thiên Đạo pháp nhãn, nghĩ đến khám phá linh đạo cũng không nói chơi." Hỗn độn hậu duệ mái tóc màu đen chưa dương, nhe răng trợn mắt cười nói: "Đạo huynh ngược lại là đánh ý tốt." Diệp Tàng ánh mắt âm trầm mấy phần. Hỗn độn hậu duệ không nói, chỉ là cười cười, xem ra là muốn đi theo Diệp Tàng bọn hắn, trừ phi Diệp Tàng các loại từ bỏ, bằng không hắn sẽ không cứ thế mà đi. Trong vòng mấy cái hít thở, mọi người đã vượt qua mấy ngàn dặm xa. Phương xa linh thổ phía trên đại địa, một đầu sáng chói lưu kim linh đạo, nối thẳng màn trời mà đi, màn trời kia vân miểu phía trên, Trọng Lâu Tiên Cung được ảnh được hiện. Chương 274, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Chương 274, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cái kia lưu kim linh đạo cực kỳ ngưng thực, chính là thiên địa linh tinh khí hội tụ mà thành, trong đó lắng động ra bảng bạc ngũ hành canh kim, phía trên có tiên cung tự nhiên mà thành cấm chế gia trì, vạn cổ trường tồn. Thông thiên phía trên, Trọng Lâu Tiên Cung tại mây mịt mù bên trong nhược ảnh được hiện, tựa như ảo ảnh bình thường. Nó lộ vẻ hư vô mờ mịt, phản phất không tồn tại ở giới này bình thường. Thượng cổ tiên vực còn sót lại tiên cung, tuyệt đại bộ phận đều đã trầm luân nhập trong biển hỗn độn không thấy ánh mặt trời, chỉ có một số nhỏ tại hỗn độn trong hư không quanh năm du đãng. Phi tiên trong đồ tiên cung là từ xưa trường tồn, chính là chân tiên đạo phủ, cũng là hợp đạo bia quan hải. Thời kỳ thượng cổ, chân tiên tam hồn thất phách đều là đợi ở nơi đó tu hành, chỉ bất quá thượng cổ đại kiếp đằng sau, quá hư ảo cảnh cũng vô pháp tránh cho, cảnh giới tu vi càng cao, càng là sẽ bị những cổ tộc kia sinh linh để mắt tới. Vô luận núp ở chỗ nào, đều không thể trốn qua những sinh linh kia hai mắt, chỉ cần có hỗn độn biên giới địa phương, liền có cổ giới sinh linh tồn tại. Lại nhìn nàng như thế nào thì pháp Diệp Tàng dư quang liếc qua bên cạnh cách đó không xa Đạm Đài Tĩnh. Bọn hắn cách Lưu Kim Linh Đạo càng ngày càng gần, chỉ còn lại cách xa trăm dặm, sát na liền đến. Rốt cục, Đạm Đài Tĩnh xuất thủ, Diệp Tàng nhược không phải tận lực dùng pháp nhãn quan sát lời nói, thậm chí không có phát giác được nàng đã thi triển thần thông, chỉ gặp trong mấy mắt, nàng tay áo vung vẩy một cái. Một cỗ vô hình vạn tượng nước hơi thở phất qua, gần như không thể phát giác. Diệp Tàng cảm giác mình nguyên thần đạo thân giống như là xúc địa thành thốn bình thường, cực tốc lui về sau đi, lại trở về 5000 dặm có hơn. Hắn ngạc nhiên nhìn một màn này, pháp nhãn nhìn về phía trước mà đi. Phát hiện cùng mình giống nhau như lúc Diệp Tàng cạnh như vô sự ngay tại hướng linh đạo đột phi, Đạm Đài Tĩnh từ đằng xa cũng giống như vậy, Diệp Tàng còn không phát hiện được có bất kỳ sơ hở chỗ. Đây là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Từ Lăng Xa lông mày nhíu lại. Trên truyền thừa của một đạo tiên bộ pháp, mặc dù tính không được cái gì cao minh thần thông, nhưng lừa qua cái kia hỗn độn hậu duệ, đầy đủ. Đạm Đài Tĩnh khẽ miệng mang theo ý cười. Thì ra là thế. Diệp Tàng lập tức sáng tỏ, ngưng thần cười nói, Đạm Đài đạo hữu hảo thủ đoạn, thần thông này vừa rồi thi triển thời khắc, ngay cả ta pháp nhãn đều nhất thời không có khám phá. Kính Hoa Thủy Nguyệt, thần thông này tự nhiên như là mặt chữ ý tứ. Thần thông kia diện hóa ra ba đạo pháp thân, bản thân cũng không có bất luận cái gì năng lực, chỉ có khí tức là hoàn toàn giống nhau như lúc, không cách dùng nhãn quan ma lời nói, căn bản là không có cách khám phá. Mà lại, Đạm Đài Tĩnh tựa hồ còn tu sửa một phen, lợi dụng xúc địa thành thốn chi pháp, tới cái Man Tiên Quá Hải, di hình hóa bị. Phía trước hỗn độn hậu duệ, còn tại thần sắc căng cứng đi theo, căn bản không có phát hiện, Diệp Tàng ba người bản thể đã trở lại nguyên điểm. Ông ngoong, cái kia ba đạo pháp thân vững vàng rơi vào linh đạo phía trên, không riêng gì khí tức giống nhau như lúc, trong cử chỉ đều như là chân nhân bình thường, bao quát trên mặt thần sắc. Hỗn độn hậu duệ ngược lại là cẩn thận, không có trước tiên đi trên linh đạo, mà là nhìn Diệp Tàng ba người. Thẳng đến bọn hắn không ngừng đi lên độn phi mà đi thời điểm, lại không có dẫn phát cái gì náo động đằng sau, mới kích động chuẩn bị leo lên linh đạo. Cái kia ba đạo pháp thân, ngay cả thần thông đều không thể thi triển, thể nội căn bản không có thức hải tồn tại, đối với linh đạo tới nói, giống như một trận gió bình thường, không cách nào dẫn động bất luận cái gì sắc cơ. Đạm Đài Tĩnh cười nói, giá hỏa này nhưng thảm. Diệp Tàng con ngươi thâm trầm đạo. Phương xa, các loại hỗn độn hậu duệ đạp vào linh đạo đằng sau, trong lúc đó cảm giác một cỗ khổng lồ áp bách treo ngược mà đến, cảm giác kia giống như trời sập hạ bình thường. Trong lúc nhất thời phong quyển tàn vân, mây đen tràn ngập. Các loại hỗn độn hậu duệ không hiểu ra sao, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chuẩn bị hỏi thăm Diệp Tàng ba người thời điểm, cái kia Kính Hoa Thủy Nguyệt giống như pháp thân, đã như là bọt biển bình thường tiêu tán. Lúc này, hỗn độn hậu duệ mới phản ứng được, bị Diệp Tàng bọn hắn bày một đạo. Đáng chết. Diệp Tàng. Hỗn độn hậu duệ con ngươi màu đỏ tươi không gì sánh được, táo bạo như sấm quát, thanh âm chấn động khắp nơi, cách mấy ngàn dặm Diệp Tàng bọn người đều nghe được thanh thanh sở sở. Chúng ta đi thôi, hiện tại thế nhưng là quan sát linh đạo thời cơ tốt nhất. Diệp Tàng bình tĩnh nói, cái này nhỏ hỗn độn, nhìn có thể chống đỡ không ít thời gian. Đạm Đài Tĩnh ánh mắt sâu thẳm không gì sánh được, cười nói, dù sao hắn nhưng là đại yêu hậu duệ, cho dù nhục thân ở bên ngoài, nguyên thần cũng không phải nhân tộc tu sĩ nhưng so sánh. Từ Lăng Xa đạo, ba người chân đạp về kiếm, độn quang bay đi. Không bao lâu, vượt qua 5000 dặm xa, đi vào Tiên Cung Linh Đạo phía dưới. Phía trên, Hỗn Độn Hậu Duệ chính liều mạng chống cự linh đạo hạ xuống cấm chế sát chiêu, hắn đã hóa thành Hỗn Độn đại yêu nguyên hình, cả người nhìn phi thường khủng bố, trợn mắt tròn xoe. Nhìn thấy Diệp Tàng ba người sau, càng là nổi giận đùng đùng. hỗn độn đạo hữu, bớt giận. Diệp Tàng lạnh nhạt nói. Diệp Tàng, bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Hỗn độn hậu duệ gầm thét lên. Ngươi xuất sinh này đi theo chúng ta, muốn nhanh chân đến trước, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, có thể từng dự liệu được giờ này khắc này. Đạm Đài tính nhíu mày, hiếm thấy mở miệng châm chọc đạo, cái này cùng nàng bình thường tâm tính rất không hợp. Diệp Tàng cũng là có chút ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên nghe được Đạm Đài tính cở trách người khác, mặc dù hỗn độn hậu duệ là yêu tộc. Nữ nhân này bản tính giấu giếm rất sâu, tâm cơ lòng dạ không thể tầm thường so sánh, ngày sau hay là đến phòng bị một phen mới tốt. Sú bà nương, chờ ta đi ra, không phải lột da của ngươi ra không thể. Hỗn độn hậu duệ giận dữ, nổi trận lôi đình nói. Giờ phút này tiên cung linh đạo bên trên, giống như tận thế bình thường tràng cảnh ngay tại trình diễn, khi thì đại hỏa nhấc lên, khi thì mưa to đột nhiên lâm, khi thì có lưu kim hình thành lợi khí xuyên thủng. Nguyên lai là ngũ hành phong cấm, khó trách lịch đại thiên kiêu đều bị ngăn ở nơi này. Diệp Tang hít mắt, ngưng thần đạo. Đây chính là từ xưa đến nay, thiên hạ kỳ môn phong cấm thuật nhân tài kiệt xuất. Từ Lăng Sa cũng là mở ra pháp nhãn, quan sát đạo. Tại Nguyễn Khê Phong cho mình vần cấp độ lục bên trong, từng ghi chép qua như thế phong ấn thuật, chính là lợi dụng tiên điệu tự nhiên hình thành ngũ hành canh tinh, từ đó diễn hóa ra mọi loại sát phạt. Mà nơi đây linh đạo, chìm nổi nhiều năm, tích lũy canh tinh có thể dùng vô tận để hình dung, muốn đi qua, khó như lên trời bình thường. Diệp Tàng quan sát lấy, suy nghĩ đối sách. Nghịch loạn trận văn vẫn là không cách nào tùy tiện vận dụng, thứ này trước mắt Diệp Tàng vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế, vạn nhất hủy linh đạo, giống như là tự đoạn con đường phía trước. Đi đầu thôi diễn đi. Từ Lăng Sa phất tay áo mà ngồi, phía sau treo lên một vòng trăng tròn, mở miệng nói: "Vậy phải xem cái này nhỏ hỗn độn có thể chống bao lâu." Đạm Đài tính cười. Ầm ầm. Đang nói, linh đạo lại là run lên bần bật, ngũ hành chi quang phá thiên mà ra, đại hỏa đáp lấy gió lốc mà đến, càng hung mãnh, trực tiếp từ linh đạo phía trên một đường cuồn cuộn xuống, cực nóng nhiệt độ cao ngay cả không gian đều cho đánh rách tả tơi. Tại mênh mông trong biển lửa, nhỏ hỗn độn thân ảnh lộ ra càng chú mục, hắn nguyên hình khủng bố đến cực điểm, bị ngọn lửa chiếu rọi đầy trời đều là, tiếng gầm gừ chấn động tứ phương. Ngũ trọng thiên lâu, những cái kia ngũ hành canh kim là từ tiên cung nội chạy xuôi mà ra. Diệp Tàng hít mắt, đem pháp nhãn thôi động đến cực hạn, nhưng còn không có vượt qua thiên đạo một cửa ải kia. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp biển lửa, thẳng đến linh đạo phía trên, nơi đó tiên vụ lượn lờ, tại tiên vụ đằng sau, tựa hồ có một tòa thông thiên môn đỉnh như ẩn như hiện. Môn kia đỉnh bắn ra lấy chói mắt ngũ hành kim khí, xem ra canh kim là bị phong ấn ở bên trong, mà linh đạo chạy xuôi đi ra vẹn vẹn chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Ngũ trọng thiên lâu. Đạm Đài tính nghe Diệp Tàng tự mình nói, có chút nhíu mày. Làm sao, ngươi biết được này tiên cung? Diệp Tàng nghiêng đầu hỏi. Thời kỳ thượng cổ tiên vực bên trong, trọng lâu cũng không phải vẹn vẹn chỉ một tòa tiên cung. Có tiên vực đại năng ở lại 33 trọng lâu, cũng là có bình thường chân tiên ở lại đại đạo trọng lâu chỉ là cái cách gọi khác, cũng là thượng cổ ngàn vạn tinh xá một loại hình thức. Trong lịch sử, ngũ trọng tiên lâu không tại nói ít, bất quá phong ấn ngũ hành canh kim, cũng chỉ có tòa kia Đạm Đài tinh nói, chậm rãi mở miệng nói, thời kỳ thượng cổ, có một vị đi ra ngũ hành thần tàng đại đạo tu sĩ, sau khi phi thăng, liền tại Bắc Minh tiên vực mở ra một tòa độc phủ, thu thập thiên hạ canh kim, vững chắc đạo hạnh, hẳn là vị kia tổ tiên đi. Ngũ hành thần tàng tự nhiên là Thái Sơ Thánh Tử chô đi đạo, đã từng hoành hành thượng cổ một thời đại, bá đạo dị thường. Đáng tiếc Thái Sơ Thánh Tử không ở chỗ này, không phải vậy chúng ta có thể tránh thoát không ít cấm chế. Diệp Tăng nói. Diệp Tăng bọn hắn tại như vậy trò chuyện, linh đạo bên trên hỗn độn hậu duệ thế nhưng là nhận hết tra tấn, nguyên thần thống khổ và phần, vẫn tại cắn răng trèo trống. Hắn chống ra hỗn độn pháp thân, từng bước một đi lên đi, lại muốn ngạnh sinh sinh khiêng ngũ hành pháp, mở một con đường xuống đến. Bất quá trung quy là vô vọng tiến hành, bởi vì ngũ hành pháp bất quá mới thi triển đến hỏa hành nhất trọng thôi, còn không có hoàn toàn thi triển pháp năng. Tại linh đạo gia chỉ phía dưới, ngũ hành phong cấm pháp năng đơn giản người tiền, khó trách có thể ngăn cản được nhiều như vậy thượng cổ thiên tiêu, hậu thế tuyệt tài. Chỉ có thể dùng thiên đạo pháp nhãn a, ngũ hành này phong ấn cấm, tuyệt không phải dây lát có thể phá. Diệp Tàng quan sát một lát sau, triệt để từ bỏ dùng bình thường thủ đoạn khám phá cấm chế ý nghĩ. Cái này đã vượt qua bình thường trận văn nhiều lắm, chính là chân tiên thủ đoạn, hơn nữa còn tại tiên cung linh đạo gia chỉ phía dưới. Ta muốn thi triển thiên đạo pháp nhãn. Diệp Tàng đối với Đạm Đài Tĩnh cùng Từ Lăng Sa nói ra. Hai người thần sắc khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn tới. Từ Lăng Sa cũng là thu hồi ánh mắt, đem trăng tròn pháp tương thu hồi thức hải, đứng lên nói, ngươi xác định. Ta thi triển thiên đạo pháp nhãn qua đi, chỉ sợ trong một thời gian ngắn linh ngục sẽ mủ, linh khiếu ngũ giác sẽ cực kỳ yếu bớt, đến lúc đó chỉ sợ muốn các ngươi che chở một đoạn thời gian. Diệp Tang trầm giọng, chỉnh trọng nói. Diệp đạo hữu yên tâm, có ta ở đây, tất hộ ngươi không việc gì. Đạm Đài Tĩnh cười cười, lạnh nhạt nói. Từ Lăng Sa không nói hai lời, lập tức tế ra trận bàn, liên tục bố trí mấy đạo hộ linh trận pháp, bao phủ tứ phương, đem không gian giam cầm. Bây giờ nơi này mặc dù chỉ có ba người bọn họ, linh đạo bên trên hỗn độn hậu duệ cũng mất đi uy hiếp, coi như đi tới, đạo hạnh cũng sẽ thật to tổn thất, không tạo được uy hiếp. Nhưng không cách nào xác định, đằng sau sẽ có hay không có thiên kiêu khác chạy đến, cùng loại với Giang Nhất Tinh bọn người, những cái kia đông thắng thiên kiêu, thế nhưng là cùng Diệp Tàng có sinh tử mối thù. Hít sâu một hơi, Diệp Tàng chạy không tâm thần, thuận thế ngồi xếp bằng xuống, một bộ áo bào đen bay phất phới. Trên trán, linh phiếu chậm rãi mở ra, giống như hỏa sơn khẩu bình thường, cái kia phức tạp trận văn có chút bắn ra lấy diệu hoa, tựa như một tấm thiên đồ xuyên thủng đất trời, ảo diệu phong cách cổ xưa. Chương 275, Thiên đạo chân hỏa. Chương 275, Thiên đạo chân hỏa. Bảng bạc thần thức tại thiên khung hội tụ thành trường hà, gào thét bay bút lên, toàn bộ đại thiên đều tại ầm ầm rung động. Ngay sau đó, trời sương mù giống như thủy triều lui tán, một cái to lớn pháp nhãn hiện ra, tại thiên khung mây mịt mù bên trong chậm chậm triển khai, cái kia pháp nhãn bề ngoài hiện ra ngân bạch chi sắc, trong con mắt lại là có một vòng màu đỏ tươi, trừ cái đó ra, còn có khủng bố thiên hỏa tại chậm chậm bùng cháy, tựa như có thể đem thiên khung cho thiêu tẫn. Diệp Tang giữa lông mày sinh ra một vòng phát sáng, linh mục bị sáng chói thần thức tràn ngập, như là hạo nhật bình thường. Giống như mạng nhện cấm chế đã ngưng tụ thành tính thực chất, tại Diệp Tang trước mắt dọc theo đi, trong lúc nhất thời, Diệp Tang thấy chỗ xem đều trở nên cực kỳ thông thấu đứng lên. Vạn vật đều lại, bốn bề hết thảy đều tĩnh lặng lại, lại cho dù là trên mặt đất một hạt cát bụi bay qua, đều là tại Diệp Tang thiên đạo pháp nhãn phía dưới nhìn một cái không sót gì. Hắn tu thành pháp này mắt, chính là hiện thánh chi đạo, bất quá nhưng lại xen lẫn vân cấp độ lục bên trong chân hỏa đùng khô chi pháp. Hỗn độn trong thức hải, truyền đến nhói nhói cảm giác. Thiên đạo pháp nhãn, hợp đạo cảnh giới mới có thể khó khăn lắm thi triển mà ra, cảnh giới này vốn nên là vũ hóa tu sĩ mới có thể hoàn toàn thi triển ra toàn bộ pháp năng, không thế nhưng sẽ phản phệ bản thân. Chân ngu lão nhân chính là một cái ví dụ rất tốt, lấy thiên phú của hắn vốn nên đã sớm bước vào đạo đài cảnh giới, nhưng trên thân lưng đeo quá nhiều nhân quả, từng mấy lần khám phá thiên cơ, dẫn đến tu hành bị ngăn trở, lại khó tiến một bước. Bây giờ hắn cũng không thường thi triển thiên đạo pháp nhãn, sợ gây họa tới đệ tử. Hô Diệp Tàng không có lãng phí thời gian, hít sâu một hơi, ánh mắt thẳng đến linh đạo mà đi. Cái kia ngũ hành phong cấm, tại trước mắt của mình vẫn là phi thường thông thấu, lít nha lít nhít giống như mạng nhện trận văn, tại linh đạo bên trên dày đặc. Diệp Tàng không có buông tha tùy ý một chỗ chi tiết, cẩn thận quan sát, cũng tìm kiếm ra phá cấm chi pháp. Đầu rồng trận nhãn. Tại Tiên cung môn đỉnh phía dưới, trừ cái đó ra, linh đạo bên trên còn phân bố hơn 160 chỗ trận nhãn, giống như nghĩ hậu sở đãi lấy trung tâm xảo huyệt bình thường. Bàng bạc ngũ hành canh kim đang không ngừng chảy xuôi, linh đạo bên trên tiểu hỗn độn ngay tại giữ tận dãy rủa, Diệp Tàng thuận thế nhìn rõ một chút hắn hỗn độn thức hải. Phát hiện khoảng chừng nhân loại tầm thường tu sĩ gấp 10 lần lớn nhỏ. Cái kia kinh khủng đại yêu nguyên thần đang liều mạng chống cự linh đạo sát trận, chiếu cái này xu thế này xuống dưới, còn có thể lại kiên trì nửa nguyệt chi lâu, nhưng nửa tháng qua đi, tiểu hỗn độn còn không rút đi lời nói, sợ là đến hồi phi yên diệt. Nhưng cũng tiếc chính là, đặt vào linh đạo đơn giản, muốn lui ra ngoài nhưng là không còn dễ dàng như vậy, ít nhất phải luận ra, liền nhìn hỗn độn hậu duệ quả không quả quyết, có thể hay không tay cụt cầu sinh. Ông thân thức tỏa sáng, giống như là trong biển rộng gợn sóng khuyết tán ra. Trên tiên cung kia pháp nhãn, quan sát đại địa, đem linh đạo thu hết vào mắt, Diệp Tàng giờ phút này cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy hỗn độn trong thức hải truyền đến đáng sợ thiêu đốt cảm giác, linh khiếu đều sắp bị tràn ra thần thức pháp năng cho nó bạo. Hắn mau sớm khám phá các phương trận nhãn, lập tức thu hồi pháp nhãn chi quang. Chỉ ở trong nháy mắt, trên bầu trời pháp nhãn đóng lại, Diệp Tàng toàn thân câu chiến, nguyên thần đạo thân đều lơ lửng không cố định. Diệp Tàng, ngươi không sao chứ? Từ Lăng Sa gặp Diệp Tàng bực này tình huống, lập tức đi lên phía trước dò hỏi. Vô sự mà. Diệp Tàng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn chăm chú nhắm mắt, cảm giác đạo thân như lửa bên trong đốt bình thường, thiên đạo pháp nhãn phản phệ quá cường liệt, Diệp Tàng ánh mắt đều mơ hồ. Sau đó, trong thức hải nhói nhói không gì sánh được, trong mắt thiên địa cũng biến thành mở tối đứng lên, năng lực cảm giác của mình cũng cực tốc suy yếu. Từ Lăng Sa thanh lãnh khuôn mặt lộ ra thần sắc lo lắng, nàng cắn môi, bấm tay mà quấn, một vòng trăng tròn dâng lên, ôn hòa nguyệt hoa nghiêng vung xuống, giống như cho đại địa tròn một tầng ngân sa, là Diệp Tàng chia sẻ hỗn độn thức hải phản vệ. Phanh! Mấy tức đằng sau, thiên cung một đạo chân hỏa rơi xuống, thẳng đến Diệp Tàng linh thiếu, đó là thiên đạo pháp nhãn lưu lại chân hỏa, càng làm cho Diệp Tàng toàn bộ nguyên thần đều bắt đầu cháy rừng rực, giống như ngồi ngay ngắn ở trong biển lửa. Diệp Tàng, Đạm Đài Tĩnh quá sợ hãi, bị bức bách liên tiếp lui về phía sau, nàng còn muốn tới gần Diệp Tàng, lập tức bị Đạm Đài Tĩnh cho ngăn trở. Đây là thiên đạo pháp, ngươi không muốn sống nữa. Đạm Đài Tĩnh rối ra phất trần hất lên, đem Từ Lăng Sa đạo thân quấn quanh, không để cho hắn tới gần. Thiên đạo pháp nhãn đã chạm tới thiên đạo cấp độ. Đừng nói Từ Lăng Sa, liền xem như đạo đài cựu trọng chân nhân cũng vô pháp can thiệp, cho nên mới cần vũ hóa tu sĩ phi thăng mới có thể hoàn toàn thi triển, hợp đạo cảnh giới thi triển hay là quá mạnh mẽ. Chúng ta không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn chịu đựng được. Đạm Đài Tĩnh lạnh nhạt nói. Từ Lăng Sa nhìn đến hai hùng kiếp vía, cái kia thiên đạo chân hỏa vốn là Diệp Tàng pháp trong mắt, bây giờ lại là tại phản vệ hắn. Trong đại hỏa, Diệp Tàng nguyên thần như ẩn như hiện, đúng là mơ hồ có muốn tiêu tán xu thế. Cùng lúc đó, Diệp Tàng cũng là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, không nghĩ tới trận này phản vệ tới mãnh liệt như vậy, đơn giản muốn đốt xuyên hắn tam hồn thất phách. Hắn cắn răng kiên trì, hỗn độn trong thức hải nhấc lên trùng điệp sóng lớn, tại trong thức hải, thiên nhân phủ đệ lù lù bất động, tản ra màu đỏ tươi chi sắc. Trong đó, thiên hồn pháp thân có chút mở ra hai mắt, âm hồn cũng là nhấc lên gió lốc. Diệp Tàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, liều mạng chống cự chân hỏa phản vệ. Kéo dài đến 3 ngày, Diệp Tàng cảm giác cả người cũng choáng váng hoa mắt, nguyên thần đạo thân giống như là ảo ảnh bình thường, trong thoáng chốc liền muốn tiêu tán tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn mơ hồ, cảm giác cả người khí lực đều đè lên không nổi, đành phải xếp bằng ở nguyên địa, như là lao tăng nhập định bình thường. Cuối cùng một sợi thiên đạo chân hỏa, giống như là du xà bình thường không xuống đất mạch bên trong, không thấy tăm hơi. Từ Lăng Sa thấy thế một bước phóng ra, chân đạp nguyệt hoa chi lực mà đi. Hỗn độn thức hải cơ hồ bị đốt thủng, này thiên đạo pháp nhãn phản vệ như vậy nghiêm trọng. Từ Lăng Sa hái hùng kiếp địa, đôi mắt đẹp khẽ run nói, nàng không nói hai lời, lập tức tỏa sáng thần thức, cái tiết như là nguyệt hoa bình thường linh lực lần nữa nghiêng vung xuống, cho đại địa che kín một tầng tuyết sương, ôn hòa lấy Diệp Tàng hỗn độn thức hải. Hậu phương, Đạm Đài Tĩnh không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là đang nghĩ chủ lấy. Diệp Tàng mông lung dư quang lườm nàng, đang thi triển thiên đạo pháp nhãn trước đó, hắn sớm liền phòng bị nàng này, cũng không sợ nàng giờ phút này xuất thủ, nếu muốn cá chết lưới rách, Diệp Tàng cũng không có sợ qua ai. Sau nửa canh giờ, Diệp Tàng ánh mắt cuối cùng là rõ ràng một chút, nhưng vẫn cảm giác thức hải sao động không gì sánh được. Bất quá thu hoạch nổi bật, Tiên Cung Linh Đạo tổng cộng 167 chỗ trận nhãn đã hoàn toàn bị hắn đột phá, bao quát linh đạo cuối cùng, cái kia ngũ hành môn dưới đỉnh đầu rồng trận nhãn, Diệp Tàng cũng tìm được phương pháp phá giải. Mặc dù phức tạp dường dà, nhưng cũng không phải không có cách nào, chuyến này còn có thể nắm giữ một loại kỳ môn phong cấm thuật, này thiên đạo pháp nhãn cũng không tính trắng thi triển. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, chỉ bất quá cái này phản phệ có chút quá mãnh liệt, ngày sau nếu là lại thi triển lời nói, còn phải cân nhắc một ít. Phanh. Bên này chính liệu lấy thương, linh đạo bên trên truyền đến động tĩnh lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sấm sét vang dội, chứng khí mù mịt, kinh khủng gió lốc tại Tiên Cung Linh Đạo phía trên điên cuồng quét sạch, nương theo lấy đại hỏa lôi đỉnh, còn có không ngừng từ linh đạo bên dưới xuất hiện kim khí, đơn giản đáng sợ tới cực điểm, đem thiên hạ mọi loại tai họa đều lên diễn một chút. Tại cái kia phong cảnh bên trong, hỗn độn hậu duệ đạo thân lộ ra như là phụ du bình thường không có ý nghĩa. Hắn đã nhận rõ hiện trạng của chính mình, bây giờ đang muốn hết tất cả biện pháp ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng linh đạo lại như là vũng bùn bình thường gắt gao kéo lại hắn. Diệp Tàng, đợi ta ra ngoài, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nơi đó, truyền đến thanh âm nổi giận, hỗn độn hậu duệ tựa hồ quyết định. Chỉ gặp nàng trong con ngươi sinh ra hỗn độn tinh thần, phản phất là trống rỗng đạn sinh ra bình thường, không biết thi triển dạng gì đại thần thông, đoán chừng là hỗn độn đạo thư truyền thừa xuống yêu phong. Chỉ nghe đụng một tiếng vang thật lớn, giống như là thiên thạch rơi xuống bình thường. Toàn bộ linh đạo vì đó run lên, bao quát phương viên mấy ngàn dặm địa mạch nhấc lên, đá vụn cho bụi bay đầy trời dương. Ngay sau đó, cái kia hỗn độn hậu duệ như là ve sầu thoát xác bình thường, tại nguyên chỗ lưu lại một bộ nguyên thần nhục thân, cẩn thận nhìn lên, lại là chính mình âm hồn. Cái gọi là tự đoạn một tay, bất quá cũng như vậy đi, đại yêu âm hồn cũng không phải tùy ý liền có thể tu ra, cần cực kỳ khổng lồ âm khí mới có thể ngưng luyện hoàn mỹ. Diệp Tang bọn người lần này tính toán, chỉ ít hao tổn hắn lên trăm năm đạo hạnh, cũng coi là chỉ hoãn hắn quật khởi thời gian. Dạng này thuần huyết hậu duệ, đạo hạnh càng cao sẽ chỉ càng mạnh, bao quát diệt thiên tiểu thánh, người sau còn có Vu Sơn thần nữ huyết mạch, ngày sau trong đại thế quật khởi lời nói, tuyệt đối là bệ nghệ một châu tuyệt đại nhân vật. Vâng. Một cỗ yêu phong từ linh đạo bên trong quần quần mà ra, kinh khủng hư ảnh che khuất bầu trời, cảm giác gáp bách cực mạnh, nơi đó hư không đều bắt đầu vặn mèo. Tên kia đi ra. Từ Lăng Sa nghiêm nghị nói, nàng đội vàng chống ra nguyệt hoa thần tàng, trăng tròn treo cao chân trời, tỏa sáng cường đại thần thức, đem Diệp Tàng một mực bảo hộ ở quân tiên chi vị. Đạm Đài Tĩnh cũng không có nhàn rỗi, bởi vì cái kia hỗn độn hậu duệ đã hướng về phía nàng tới. Muốn chết, thật coi ta là quả hồng mềm không thành. Đạm Đài Tĩnh trong lòng suy nghĩ, ánh mắt âm trầm xuống. Muốn nói thời kỳ toàn thịnh, nàng còn kiêng kỵ một chút, lần này cái này tiểu hỗn độn mới từ linh đạo đi ra, liền dám tập sát nàng mà đến, đơn giản không đem nàng để vào mắt. Đạm Đài Tĩnh bỗng nhiên hất lên phất trần, thể nội vạn tượng thủy pháp hơi thở bàng bạc mà lên. Trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm vậy mà hóa thành ông dương đại hải, màu xanh thẳm linh tinh tức điên cuồng dập dờn. Đạm Đài Tĩnh cổ tay rung lên, phất trần cuốn lên thông thiên mà đi sóng lớn, cuồn cuộn mà đi, nghiền ép cao thiên. Vâng. Yêu khí cùng thủy pháp ầm vang chạm vào nhau, nơi đó truyền đến kêu lên một tiếng đau đớn. Hỗn độn hậu duệ chỉ là thăm dò một phen, lập tức thu nạp lên yêu khí, khống chế linh quang bay đi. Đạm Đài Tĩnh, ta biết thần thông kia là ngươi chỗ thi triển, đợi ngày sau đại thế nhấc lên, lão tử muốn đánh lên đại diễn thiên cung, muốn ngươi vì ta nô buộc, phụ ta một đời một thế. Cái kia quần quần yêu khí bên trong truyền đến hỗn độn hậu duệ gầm thét thanh âm, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nói đi, hắn liền đạp trên hư không hỗn độn, liên tục phá thiên mà đi, trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở chân trời không thấy tăm hơi. Đạm Đài Tĩnh mặt không biểu tình, đạo bào màu xanh thăm thẳm bay phất phới, con người âm trầm không gì sánh được, gắt gao nắm nuốt hai tay, nhìn về phía tiểu hỗn độn biến mất phương hướng. Cùng một thời gian, Diệp Tàng cũng khó khăn lắm khôi phục lại, đã có thể nhúc đích, bị Từ Lăng Sa vị chậm rãi đứng lên. Người có hay không cảm thấy Đạm Đài Tĩnh thay đổi rất nhiều? Diệp Tàng im lặng không nói, dùng thần thức đối với Từ Lăng Sa nói ra. Từ Lăng Sa ánh mắt khẽ nhúc đích, liếc nhìn Đạm Đài Tĩnh như có điều suy nghĩ. Chương 276 Ngũ Hành Tiên Cung. Chương 276 Ngũ Hành Tiên Cung phương xa, Đạm Đài Tĩnh đạp không mà đi, ánh mắt âm trầm chiều Diệp Tàng nơi này đi tới. Từ khi cực phong xuống tới đằng sau, nàng cả người khí chất từ trong ra ngoài thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước kia tâm cảnh của nàng là một đố cổ đợt không sợ hãi hồ lớn, bây giờ lại là như là sâu không thấy đáy như vực sâu, nói gần nói xa giống như biến thành người khác một dạng. Không phải là bị đoạt xá đi? Từ Lăng Sa thuận miệng nói ra. Lấy nàng thiên phú, cái này quá hư ảo cảnh nội ai có thể đoạt xá nàng? Diệp Tang lắc đầu, ánh mắt đánh giá Đạm Đài Tĩnh. Hắn hiện tại thương thế chuyển tốt rất nhiều, bất quá vẫn là không có khả năng tùy tiện vọng động hỗn độn thức hải. Lần này thiên đạo pháp nhãn thi triển, chịu chân hỏa phản vệ, cơ hồ đốt thủng thức hải của hắn, trừ thiên nhân phủ hoàn hảo không chút tổn hại, thức hải địa phương khác vô cùng thê thảm, chỉ ít nửa tháng mới có thể chỉnh đốn trở về. Diễm Minh, không có sao chứ? Đạm Đài Tĩnh chạm đạo bào màu xanh lam bay phất phới, hoành không mà đến, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu như nước, con ngươi có chút đỏ lên, cười nói: Đạm Đài đạo hữu, sau đó liền xem ngươi, Tiên Cung Linh Đạo các nơi trận nhãn ta đã thông thấu. Diệp Tàng ngữ khí bình tĩnh nói: Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, phi tiên hình hợp đạo bia cũng nhanh đóng lại. Đạm Đài Tĩnh đứng thanh nhẹ gật đầu. Ba người không có dừng lại lâu, Diệp Tàng tại Từ Lăng Sa đỡ xuống, bay lên không. Bọn hắn vững vàng rơi vào linh đạo phía trên. Diệp Tàng không nói hai lời, bấm tay khẽ quấn, đem âm dương nhị khí ngưng tụ thành vài trăm trôi pháp kiếm, hướng trận nhãn vị độn phi mà đi. Linh đạo bên trên chính là cái này hơn 100 chỗ, đầu rồng trận nhãn tại Tiên Cung môn đỉnh phía dưới, nơi đó có cổ đạo tràng tồn tại. Diệp Tàng mở miệng nói, lấy Đạm Đài Tĩnh cùng Từ Lăng Sa nhãn lực cùng thần thông, tại có Diệp Tàng chỉ dẫn phía dưới, linh đạo bên trên trận nhãn không chỗ giấu kín. Ầm ầm, từ linh đạo phía trên vừa có ngũ hành đại hỏa quần quần mà đến, ngược lại liền tan mất. Bởi vì Đạm Đài Tĩnh đã phá vỡ mười mấy nơi trận nhãn, nàng mặt không biểu tình, dẫn theo Phất Trần một ngựa đi đầu, thần tàng mở rộng thời khắc, kinh khủng thần thức ngưng tụ thành đại hải, mãnh liệt mà đi. Phúc, các nơi trận nhãn bị phá hủy, Diệp Tàng ba người vẹn vẹn hao phí một nén nhang không đến thời gian, đã đem linh đạo bên trên ngũ hành phong cấm trận nhãn toàn bộ phá vỡ, ngược lại dọc theo linh đạo hướng về bầu trời bay đi. Tại linh đạo cuối cùng, cái kia ngũ hành trọng lâu tiên cung đã càng ngưng thật, cái kia cánh cửa to lớn đỉnh chi bên trên, có cùng loại với ngũ giác phong ấn đồ án tồn tại, ngũ hành canh kim cũng là từ nơi đó bắn ra. Thiên đạo pháp nhãn có thể đem phong cấm này phá vỡ, Diệp Minh tưởng thật không được. Đạm Đài Tĩnh dành thời gian quay đầu nhìn lên, miệng hơi cười. Lịch Thiên chi pháp, tại hợp đạo cảnh giới thi triển, không phải cũng nhận phản vệ, ta vừa rồi kém chút hồn phi phách tán. Diệp Tàng thuận miệng nói, xem ra cái này mười châu thiên hạ, đã không có Diệp Minh khám không phá bí tàng, nhìn thấu không được sự vật. Nói, Đạm Đài Tĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia u quang. Diệp Tàng lập tức trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, một cỗ xa lạ khí tức từ Đạm Đài Tĩnh thể nội thẩm thấu ra ngoài. Hắn hiện tại kỳ môn pháp nhãn chi năng nhưng không người bình thường, thiên hạ vô luận là quỷ quệ đồ vật, tại pháp nhãn của hắn phía dưới, vô vọng không phá. Huống chi Diệp Tàng vừa mới thi triển thiên đạo pháp nhãn không bao lâu, thần thức của hắn vẫn chưa hoàn toàn thu nạp, vẫn tại có chút tỏa sáng. Từ Đạm Đài Tĩnh thể nội, hắn đã nhận ra dị dạng. Đạm Đài đạo hữu, ngươi đây là? Diệp Tàng mặt không biểu tình, hỏi. Diệp huynh, từ đạo hữu không cần như vậy cảnh giác, ta cũng không ác ý. Đạm Đài Tĩnh trong con ngươi sáng lạn như sao, phất tay náo đạo. Ngươi là ai? Từ Lăng Sa lông mày siết chặt, Lăng Nhân đạo. Pháp nhãn của nàng cũng cảm giác được, Đạm Đài Tĩnh mặc dù hay là trước đó cái kia Đạm Đài Tĩnh, nhưng hỗn độn thức hải, bao quát tam hồn thất phách bên trong, tựa hồ còn thẩm thấu một tia mắt khác khí tức. Lại một đạo chủ hồn giờ phút này, Diệp Tàng đang cực kỳ khiếp sợ quan sát lấy Đạm Đài Tĩnh, hắn phát hiện Đạm Đài Tĩnh nguyên thần, vậy mà lại tăng thêm một đạo chủ hồn. Tu sĩ tầm thường chính là tam hồn thất phách, nàng bây giờ chính là tứ hồn thất phách, như thế tình huống Diệp Tàng chưa bao giờ thấy qua, cho dù là những đại yêu kia hậu duệ, thể nội cũng chỉ có ba đạo chủ hồn. Ta cũng không có bị những cái kia thời cổ nguyên thần đoạt xá, cũng không phải là cái gì thượng cổ đại năng chuyển thế thân. Đạm Đài Tĩnh con ngươi lạnh nhạt, nhìn hai người bình tĩnh nói, việc này có quan hệ ta Thiên Cung bí pháp, hai vị đạo hữu hay là không cần vọng thêm ước đoán, cùng nhà mình vô ích. Nghe nói, Từ Lăng Sa cùng Diệp Tàng nhìn nhau nhìn một cái, ngược lại là không tiếp tục nói những thứ gì. Xem ra cái này đại diện Thiên Cung ẩn tàng thật đúng là không ít, bây giờ đại thế đến, các nhà đạo thống truyền thừa đệ tử cũng đều liên tiếp xuất thế, cái này Đạm Đài Tĩnh tu không biết là pháp gì, nên cũng không phải là cổ pháp. Tại mười châu cấp bên trong, còn chiếu cổ pháp tu đi, đành phải chẳng khác người thường, xem ra đại diện Thiên Cung những lao bất tử kia rất rõ ràng điểm này. Nói, ba người bọn họ đã lao vùn vụt đến linh đạo cuối cùng. Trên đó, tiên vụ lượn lờ, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Một đạo thông thiên môn đỉnh đứng sừng sững ở trước mắt, môn đỉnh bên dưới thì là một mảnh cổ đạo tràng, sừng sững năm cái kỳ lạ của đá, những cây cột kia chính là do ngũ hành canh kim ngưng tụ mà ra. Tương tự đại hỏa, giống như sóng nước, càng như gió lốc. Ngũ hành tương sinh tương khắc, phương pháp phá giải ngay tại trong đó, phải dùng man lực lời nói, chỉ sợ mấy trăm năm đều không thể tìm tới quy luật. Diệp Tàng nói ra, ngũ hành này phong cấm đầu rồng trận nhãn, từ bên ngoài đến xem, gần như vô địch giống như tồn tại. Nhưng mà Diệp Tàng trước đó thi triển Thiên Đạo pháp nhãn thời điểm, thuận lợi tìm tới nó phương pháp phá giải, chính là lấy thân vào cuộc, lấy kia chi thân còn thi kia đạo, nhất định phải cùng một thời gian dẫn động ngũ hành canh kim, để bản thân tương khắc, đạo tràng này đầu rồng trận nhãn tức phá. Diệp Tàng đạo, nói đến đơn giản, nhưng làm coi như khó khăn. Diệp Tàng từ trong thức hải tế ra trận bản, cho Từ Lăng Sa cùng Đạm Đài Tĩnh hai người giảng giải một phen. Bọn hắn chuẩn bị sau một ngày, mới bắt đầu khai trương đi phong cấm đầu rồng trận nhãn. Hai nữ lấy thân vào cuộc, bay lên không, tiến vào cổ đạo tràng bên trong. Trong chốc lát, ngũ hành sinh ra đại hỏa lôi đỉnh sóng lớn mãnh liệt mà đến, dựa theo Diệp Tàng trước đó cùng các nàng nói vị trí, hai người thiểm chuyển xê dịch, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đem đầu rồng trận nhãn phá bỡ. Siêu siêu. Từ Lăng Sa cùng Đạm Đài Tĩnh hít sâu một hơi, lăng không mà rơi. Tiên cung mở rộng, từ thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, đây mới là lần đầu. Đạm Đài Tĩnh ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí đều có chút hưng phấn nói. Cùng lúc đó, phi tiên hình cũng là vì đó run lên. Cái kia trước mắt ngũ hành môn đỉnh ông tác hưởng, chậm rãi hướng ra ngoài rộng mở, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt, nương theo lấy cực kỳ bàng bạc tiên điệu thần thức. Giống như là đại hải lật út bình thường, có trời mới biết nơi đây đến cùng góp nhặt bao nhiêu thần thức, đã mấy trăm vạn năm không có người đăng lâm tiên cung, mà lần này, Diệp Tàng ba người làm được, đây là đủ để ghi vào sử sách đại sự. Ngoại giới, lập tức đã dẫn phát động tĩnh khổng lồ. Đám người chính xếp bằng ở hợp đạo bia bên cạnh ngộ đạo tu hành, bởi vì kiếm cốc bị phá ra nguyên nhân, không ít hợp đạo nhất trọng tu sĩ đều tiến vào bên trong cảm ngộ truyền thừa đi. Lưu tại bên ngoài, hoặc là chính là một chút từ chủ đạo hạnh không tốt tu sĩ, hoặc là chính là một chút đạo thống trưởng lão. Phanh. Trong lúc bất chợt, cái kia phi tiên hình trên cùng 72 tiên cung trong bức vẽ, trong đó một bức bắn ra cực kỳ mãnh liệt phát sáng, trong chốc lát, chiếu rọi toàn bộ thương cung, chiếu rọi mà ra ngũ hành trọng lâu tiên cung, cơ hồ căng kín cả mảnh trời tế, giống như là ảo ảnh bình thường. Nhất thời, tất cả mọi người ngồi không yên, ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, nhao nhao đứng dậy. Cái này, đây là có tu sĩ đăng lâm tiên cung. Từ thượng cổ náo động đằng sau, hay là lần đầu có hợp đạo tu sĩ đăng lâm phi tiên trong đồ 72 tiên cung? Là ai? Đây còn phải nói, tất nhiên là trước kia tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh đương đại thiên kiêu. Những cái kia hợp đạo tam trọng các trưởng lão cũng là khuôn mặt khẽ run, phi tiên lưu toan thượng tiên cung chiếu dọi mà ra, đây chính là lần đầu, bọn hắn trước đó đều không có gặp qua bực khí thế này chẳng diện, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cùng lúc đó, hợp đạo trên tấm địa, trước đó Diệp Tàng từ Lăng Sa hai người lưu lại xếp hạng, lần nữa lên cao. Trước đó Diệp Tàng là xếp tại người thứ 800, đang lâm một tòa tiền cung sau, lập tức nhảy lên, vượt qua hơn 200 tên lịch đại thiên tiêu, xếp tại thứ 567 vị. Từ Lăng Sa cũng là xếp tại phía sau hắn. Về phần Đạm Đại Tĩnh, vừa rồi Thật Ngu lão nhân sau khi đến, chỉ để đưa nàng tục danh từ hợp đạo trên tấm địa che đậy, hiện tại cũng nhìn không thấy nàng tục danh. Quả nhiên là bọn hắn. Quảng Hàn Thánh vực từ Lăng Sa, còn có ngày đó Minh Khôi thủ, Hàn Nha thần giáo Lang gia cung chủ Diệp Tàng. Không biết ở trong đó có cái gì tạo hóa, những cái kia đều là từ chân chính tiên vực còn sót lại tiên cung, đã từng chân tiên chỗ tu luyện, chậc chậc. Một đám tu sĩ ghen tị nhìn, không biết từ Lăng Sa cùng Diệp Tàng có thể ở trong đó tìm tới cái gì cổ pháp, lại hoặc là đại đạo chi khí cũng có thể. Lần này, Diệp Tàng cùng từ Lăng Sa xem như triệt để danh dương thiên hạ. Bây giờ toàn bộ quá hư ảo cảnh nội, không ai không biết bọn hắn. Lần này hợp đạo địa, có thể là trong lịch sử lưu danh sử xanh đương đại thiên kiêu nhiều nhất một lần, chỉ là Diệp Tàng chỗ phi tiên hình hợp đạo trên tấm địa, liền có trọn vẹn 11 vị thiên kiêu lưu danh. Bao quát Long Thủ Sơn Giang Nhất Đình, Quỷ Linh Tông Tư Không Anh chờ chút, cũng đều liên tiếp khám phá tất cả thiên thần độc phủ. Còn có Côn Lôn hợp đạo bia nơi đó, kiếm 14, Thái Sơ Thánh Tử mấy người cũng là thuận lợi lưu danh, thu hoạch tương đối khá. Ngũ Hành Trọng Lâu trong tiên cung, vạn vật đều lại, tính ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Môn đỉnh rộng mở đằng sau, lọt vào trong tầm mắt chính là cổ hương cổ sắc đại điện, phi thường bao la. Thế này sao lại là độc phủ? Đơn giản chính là một chỗ cỡ nhỏ tấp vùng giới, chỉ là đại điện đều có hơn 1000 dặm rộng lớn, trên mặt đất bày ra lấy cổ lão ngói xanh thạch, màu đỏ thắm cột đá chống lên cung điện. Liếc nhìn lại, những cây cột kia đến có hơn 3 cái, san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Kỳ dị nhất, không ai qua được trần nhà, tuyên khắc ra ngũ hành thiên hình, thần bí khó lường, tựa như vũ trụ mênh mông bình thường. Nơi này chính là chân tiên động phủ a. Diệp Tàng ba người chậm chậm dạo bước ở trong đại điện, bốn phía này khí tức cổ lão dị thường, giống như là từ hỗn độn khai thiên thời điểm liền tồn tại một dạng. Trước đó từ bên ngoài nhìn, tổng cộng có ngũ trọng, trước mắt đại điện bất quá mới vẹn vẹn chỉ là ngũ hành tiên cung một tầng lầu bên trong. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có Diệp Tàng ba người tiếng bước chân, bọn hắn một bên quan sát bốn phía, nhìn điêu khắc ở trên vách tường bích họa cổ lão, một bên không ngừng xâm nhập. Đi vài nén nhang sau, tựa hồ nhanh đến cuối cùng, cái kia chỗ sâu thẳm, mơ hồ truyền đến như có như không linh hoạt kỳ ảo đạo âm. Chương 277, Hỏa Hành Công chương 277, Hỏa Hành Công vạn đạo đều là thuật, vạn pháp giai không. Vĩ độ Bắc lý luận, vạn giới không còn. Thiện ác vô chỉ, tuần hoàn hô sinh. Thiên đạo tự dưng, cầm thủ trung hòa sâu thẳm tịch liêu đại điện chỗ sâu, truyền đến phong cách cổ xưa khàn khàn đạo âm. Giống như là một vị xế chiều lão nhân miệng miệng tụng ngâm, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách. Đạo này văn là điển hình trung dung chi pháp, tại thượng cổ cái kia luyện khí sĩ thời đại, trăm nhà đua tiếng, các đạo thống gia tộc đều có chính mình một bộ phương pháp tu hành, một trời một vực. Tu sĩ nhân tộc cũng là tại thời đại kia dần dần quật khởi, đến thượng cổ thời kỳ cuối, mới dần dần chia làm vật tượng, sát phạt, thuật pháp ba cái không rõ ràng đại đạo chi đồ. Khi đó luyện khí sĩ, quan ma thiên địa vật tượng, lại hoặc là nghiên cứu thần hùng, đã đản sinh ra rất nhiều lưu truyền vạn cổ kinh văn cổ pháp. Mà ngũ hành pháp, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ngũ hành thần tàng cũng không phải là trời sinh thành thần tàng chi đạo, có thể thông qua ngày kia bồi dưỡng, tại khai mạch giai đoạn mở ra bực này thần tàng. Đương nhiên, Thái Sơ Thánh Tử ngũ hành thể lại cũng không cùng, chính là dị bẩm tiên phú tồn tại. Diệp Tàng ba người đi vào nhất trọng tiên cung cuối cùng, nơi này rất giản lược, chỉ có một tòa đạo tràng. Đạo tràng này chính là do hỗn độn thạch cùng hỏa hành canh kim chế tạo mà ra, trong đó nhiệt độ rất cao, đem tứ phương không gian đều bị bỏng bắt đầu vặn mèo, tựa như sông lớn tại lưu truyền. Tại đạo tràng ở giữa vị trí, có bồ đoàn còn có án đài, bốn chỗ cũng để đó một chút tán loạn đạo thư. Lựa này hành đạo trận mặc dù không có cấm chế tồn tại, nhưng ở như vậy nhiệt độ cao rừng rực phía dưới, những cái tia đạo thư lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đạm Đài Tinh thuận miệng nói. Diệp Tàng im lặng không nói, dùng pháp nhãn quan ma một phen. Hắn hiện tại hỗn độn thức hải đã gần như hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là tiến vào tiên cung đằng sau, nơi này tinh thuần thiên địa thần thức, giống như giường ấm bình thường bọc lại hắn, bao giờ cũng đều tại thẩm thấu Diệp Tàng hỗn độn thức hải. Phía trên có chân tiên lưu lại khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đủ để làm cho những vật kia vạn pháp bất xâm. Từ Lăng Xa ánh mắt hiện ra tinh thần chi quang, quan ma những cái kia án đài bồ đoàn cùng tán lạc đạo thư. Tại Diệp Tàng pháp nhãn trong tầm mắt, hắn cũng là quan ma đến như có như không tiên vụ, phi thường yếu kém, không có thông thiên pháp nhãn nói, căn bản nhìn không ra. Khí tức kia, đúng là chân tiên để lại, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một phen, những vật kia đủ bạn cổ trường tồn, bất tử bất diệt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu là thu nạp đứng lên, có thể hay không luyện hóa tu hành, cảm ngộ đạo cơ. Đạm Đài Tinh nhíu mày, bấm tay mà quấn, ý đồ dùng thần thức bao phủ tới. Vô dụng. Diệp Tàng lập tức mở miệng, nói ra, coi như đem nơi này chân tiên khí tức thu sạch lũng, cũng vô pháp ngưng tụ ra một sợi tiên đạo khí tức, bọn chúng tựa như là từ hạo nhật nghiêng vào trong vung mà ra phát sáng, hư vô mà mịt, cũng không phải là bản nguyên. Có thể đem chân tiên tương tự suốt ngày bên trên tinh thần hạo nhật, tiên đạo khí tức chính là hạo nhật bên trong một sợi bản nguyên, mà nơi đây lưu lại, bất quá là tán lạc phát sáng thôi, tác dụng cũng không lớn, cũng vô pháp để cho người ta lập địa phi thăng. Vừa rồi cái kia tụng ngâm thanh âm là từ nơi đó truyền đến, các ngươi nhìn. Từ Lăng Xa pháp nhãn quan ma mà đi, tại án đài bên trên phát hiện một kiện tàn khí. Ba người không có lãng phí thời gian, riêng phần mình tỏa sáng thần thức, bảo vệ đạo thân đi vào. Lựa này hành đạo trận là không có sát trận cấm chế, chỉ là bởi vì hỏa hành canh kim nhiều lắm, dẫn đến bốn bề nhiệt độ rất cao, đối với Diệp Tàng bọn hắn bực này hợp đạo tu sĩ, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. cái kia cổ hương cổ sắc cán đài phía trên lẳng lặng để đó một khối vết dỉ loang lổ thỏi đồng. Thỏi đồng cùng loại với gạch nói vụn, chỉ có người trưởng thành trong tay lớn nhỏ, nó hơi hơi phiêu phủ ở trên án đài, cách có nửa tốc độ cao, cái kia nhỏ xíu không gian đều bị nó ép than. Cái này đã từng là đại đạo chi khí một bộ phận. Đạm Đài Tĩnh đôi mắt sáng liếc nhìn nói. Diệp Tàng hít mắt, bấm tay Ma Quân, đem chính mình âm dương nhị khí nhấc ra, một chỉ điểm tại thỏi đồng bên trên. Ma Quân hợp đạo bí pháp, tại thượng cổ thời đại đã siêu việt lịch đại tiên hiền, âm dương sinh ngũ hành, đạo này có thể nói là đã bao hàm ngũ hành pháp, thậm chí khắc chế ngũ hành chi đạo. Cho nên Diệp Tàng mới đau đầu, bởi vì Ma Quân tại hợp đạo cảnh giới chạy tới cực hạn, thượng cổ quân hùng đều không thể tại hợp đạo cảnh giới siêu việt thái dương thái âm xuất khiếu quyết. Diệp Tàng thật không biết mười châu đại thế thời điểm nên như thế nào biến đổi pháp này, chỉ có thể đi đầu đi được tới đâu hay tới đó. Ông âm dương nhị khí điểm tại thỏi đồng phía trên, lập tức đã dẫn phát không gian một cơn chấn động. Cái kia phong cách cổ xưa đạo âm lại chậm chậm truyền ra. Đại đạo đã phán mà tìm đường sống, thiên địa đã phân mà hàng ngũ đế, đông biết thanh đế, đi mùa xuân, tại trong âm lên giường, làm vạn vật sinh. Thấy ở khi thì là tượng người, mục là thanh long, lửa là chu tước, đất là câu trần, kim là trắng hổ, nước là huyền vũ. Diệp Tàng ba người tĩnh tâm ngưng thần, nghe thỏi đồng bên trong truyền ra kinh văn. Ngũ hành pháp ban sơ tồn tại, đã không cách nào đổi dấu vết, niên đại đó quá xa xưa, hậu thế thậm chí không biết vị kia tiên nhân tục danh. Mà ở chỗ này lưu lại ngũ hành pháp trần tiền, đạo hiệu trời phu đạo nhân ở tại Bắc Minh tiên vực ngũ hành trọng lâu tiên cung, quá hư ảo cảnh phi tiên trong đồ tiên cung, hắn dùng để ôn dưỡng tam hồn thất phách địa phương, cũng coi là hắn hợp đạo tu hành địa. Chân chính ngũ hành tiên cung đã trầm luân tiên vực bên trong. Cái này thỏi đồng bên trong ghi lại là hòa hành pháp. Đạm Đài Tĩnh có chút mở ra hai mắt, ngạc nhiên nói: "Thượng cổ truyền thừa hợp đạo cổ pháp, hạn chế rất nhiều, nếu như không phải nhất mạch tương thừa lời nói, rất khó phát huy ra lớn nhất pháp năng." Từ Lăng Sa ngưng thần đạo: "Dù sao cũng là một thiên hoàn chỉnh cổ pháp, hơn nữa còn là cổ tịch có ghi lại ngũ hành pháp, nghe nói này cổ pháp thích hợp nhất cố bản bồi nguyên. Kim một thủy hỏa thổ, phân biệt tu hành đục thân tâm can tỳ phổi thận, cảnh giới trí cao có thể khiến hình, hơi thở, ý, thần một mạch quan thông, thăng hoa tam hồn thất phách." Đạm Đài Tĩnh hình như có đăm chiêu đạo. Diệp Tàng im lặng không nói, cẩn thận ở trong lòng quan ma ngũ hành pháp bên trong hỏa hành pháp, pháp này chính là lợi dụng thiên địa hỏa hành canh kim, ôn dưỡng tu sĩ ngũ tạng một trong trái tim, cũng coi là nửa cái luyện thể chi pháp, bất quá mấu chốt nhất vẫn là ngũ hành pháp bên trong liên quan tới một mạch quan thông tu hành lộ số. Âm dương nhị khí chủ công sát, ngược lại là không có tại trong ngũ hành quá nhiều xâm nhập, pháp này có thể đền bù điểm này, Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ. Ma quân âm dương pháp bên trong mặc dù cũng đã bao hàm ngũ hành, nhưng cơ bản đều là công sát chi pháp, không có cùng loại với ngũ hành pháp vào sâu như vậy cạn ra ôn dưỡng nguyên thần cùng nhục thân chi pháp. Coi đây là phụ, nói không chừng có thể làm cho Diệp Tàng nguyên thần cùng nhục thân tiến thêm một bước, thân tâm hợp nhất. Thiên điệu lò luyện, thiêu đốt lửa thiêu tâm Diệp Tàng ngưng thần, trong lòng mặc niệm hỏa hành pháp đạo văn. Trong chốc lát, tứ phương không gian cũng hơi chấn động lên, ngồi xếp bằng hỏa hành đạo tràng bên trong, từng sợi canh lửa chống rông sinh ra, bay thẳng đến Diệp Tàng hỗn độn trong thức hải dũng mãnh lao tới. Trong ngay mắt, Diệp Tàng đen kịt hỗn độn trong thức hải, canh hỏa thiêu đỏ lên chân trời. Cả người hắn đạo thân nhìn trong trắng lộ hồng, những này canh tinh chi hỏa, tại hỏa hành công pháp chỉ dẫn bên dưới, cũng không có phản phệ Diệp Tàng thức hải, mà ngay tại trả lại cho Diệp Tàng nguyên thần, giống như là tại rèn luyện thể phách của hắn bình thường. Bất quá Diệp Tàng hiện tại nhục thân còn ở bên ngoài, không cách nào tu hành đến nhục thân. Thời kỳ thượng cổ thiên địa thần thức nồng đậm, không cần tại quá hư ảo cảnh nội, cũng có thể cùng nhau tu luyện nguyên thần cùng nhục thân. Ta nếu là tại quá hư ảo cảnh nội, liền không cách nào tu luyện nhục thân, tại bên ngoài, liền không cách nào tu luyện nguyên thần, ngược lại là có chút phiền phức. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, đây cũng là cổ pháp thai hại một trong đi, bởi vì bây giờ thiên địa đã không thích hợp thượng cổ hợp đạo pháp, mà lại trong tương lai trong đại thế, cơ duyên tan hết, thiên địa tất nhiên sẽ còn đại biến, đến lúc đó còn muốn làm từng bước tu hành, sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Diệp huynh, thế nào? Đạm Đài Tĩnh bay đầu sang, hỏi. Pháp này đạo diệu, chính là chân tiên vũ hóa chi đạo, cho dù phóng nhãn thượng cổ đến bây giờ hợp đạo pháp bên trong, cũng là hiếm có truyền thừa pháp. Diệp Tàng nói như thế, nhờ vào đó thôi diễn, có thể đền bù tự thân hợp đạo pháp tai hại, thượng cổ pháp bây giờ tác dụng lớn nhất đã là như thế. Từ Lăng Sa chậm rãi mở miệng nói, đối với bọn hắn những đại giáo đệ tử này, không thiếu hợp đạo pháp tình huống dưới, truyền thừa cổ pháp chỉ có thể dùng cho tham khảo, nếu là mặt khác tiểu đạo thống cùng tán tu, đạt được bực này ngũ hành pháp, không được cúng bái xem như bảo vật ra truyền đối đãi. Diệp Tàng ba người nhao nhao đem hỏa hành pháp một mực ghi tạc trong thức hải, chợt đứng dậy. Thử nhìn một chút, có thể hay không đem cái này thỏi đồng nhiếp đứng lên. Đạm Đài Tĩnh run lên con người, nói, nàng đã làm như vậy. Cường hãn thần thức bao phủ tới, giống như đại hải treo ngược giống như cảm giác các bách, bất quá tại thử rất nhiều lần sau, cái này thỏi đồng vẫn như cũ lù lù bất động, cho dù là nửa tốc địa đô không có rời đi. Nó giống như là hàn chết tại bên trong vùng không gian này. Đây là có chuyện gì, Diệp Minh, ngươi có thể khám phá hàn cấm chế sao? Đạm Đài Tĩnh hỏi. Đây là chân tiên ý chí, trừ phi tòa tiên cung này bị hủy, nếu không thứ này không cách nào mang đi. Diệp Tàng lắc đầu, ngưng thần nói ra. Vũ hóa đạo nhân đã áp đảo thập châu địa trên tiên đạo, chớ nói chi là chân tiên, chỉ có tiên vực tiên đạo mới có thể câu thúc những cái kia chân tiên. Thượng cổ chân tiên rất ít dáng lâm thập châu địa, cơ hồ vạn tái không được thấy một lần. Đối với chân tiên tới nói, thượng cổ đại địa luyện khí sĩ như là kiến hôi, cái gọi là mười châu thiên đạo cũng bất quá là bọn hắn trong nháy mắt liền có thể hủy diệt tồn tại. Thượng cổ chân tiên nhất niệm thần thức, để cái này tàn khí thỏi đồng lưu tại nơi này. Bây giờ hậu thế đạo nhân, cho dù là đạo đài cựu trọng các đại trưởng môn, cũng vô pháp dung chuyển nửa phần. Từ Lăng Sa nói ra, đi thôi, thời gian không nhiều lắm, này tiên cung còn có mặt khác ngũ hành pháp chưa từng cảm ngộ. Diệp Tàng nói ra. Ba người nói, hướng bên phải đi đến. Ngoài trăm dặm có một tòa cổ hương cổ sắc lưu kim thềm đá, một mực đi lên kéo dài, ở nơi đó Diệp Tàng cảm nhận được canh kim chi khí. Đệ nhị trọng nên là kim hành cung. Ba người vừa đi trên lưu kim giống như thềm đá, đột nhiên cảm giác giống như là dẫm lên cái gì xê dịch trận văn bên trên, một bước phóng ra liền trong nháy mắt xúc địa thành thốn, xuyên qua ngàn trượng dáng dấp thềm đá, một bước đi trên kim hành cung bên trong. Lọt vào trong tầm mắt chính là vàng son lộng lẫy, trên mặt đất chạy xuôi sáng chói ngũ hành lưu kim chi khí, đơn giản như là một mảnh đại dương màu vàng kim. Diệp Tàng ba người tu đạo đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy lưu kim, như thế thiên địa cảnh tinh hình thành thế nhưng là không dễ, chỉ là một đấm lớn nhỏ, ở bên ngoài đều có thể bán hơn giá trên trời.